Chương 143, Đại Đạo Tông, 9 sao đại đế. Chương 143, Đại Đạo Tông, 9 sao đại đế. Thiên La Điện điện chủ, Đoạn Hồn Sinh đứng vững vàng ở 9 tầng phía trên cung điện, một bộ áo bào đen, sắc mặt độc địa, sắc ý ngút trời, thân thể bốn phía dũng động quỷ bí màu đen khí vụ. Ở phía sau hắn, thời là Thiên La Điện tổng điện mười mấy vị cao tinh đế cảnh trưởng lão. Đoạn Hồn Sinh thanh âm lạnh băng, lần này chúng ta giáng Lâm Vân Châu, trừ diệt Mạc Vân Hải đám người ra, trọng yếu nhất không gì bằng bắt cơ phủ giao. Đây là hoang cổ cấm khu tịch diệt lão nhân ra lệnh. Nghe vậy, đông đảo trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Tịch diệt lão nhân, hoang cổ cấm khu, thượng cổ thế lực tịch diệt tông lão tổ. Hắn chính là Thiên La Điện ở Nam Hoang chân chính núi dựa. Đoạn Hồn Sinh đã sớm đem cơ phủ giao người mang chuyển thế bí thuật tin tức hồi báo cho tịch diệt lão nhân. Dưới tịch diệt lão nhân hiến, không tiếc bất cứ giá nào lấy được cái này chuyển thế bí thuật. Tịch diệt lão nhân thân ở trong hoang cổ cấm khu, bây giờ không cách nào bước ra cấm khu, cho nên bất kỳ Nam Hoang chuyện đều phải giao cho Thiên La Điện tới làm. Đây là bởi vì hoang cổ cấm khu trong vị dị lực cũng không rõ lực phiếm lạm, Nam Hoang 3,000 châu cường giả đã từng liên thủ ở ngoài vùng cấm đánh ra thông thiên trận văn, cũng cùng hoang cổ cấm khu ước định, chí tôn đường mở ra trước, cấm khu cường giả không phải bước ra cấm khu. Đây cũng là vì sao tịch diệt lão nhân muốn ở Nam Hoang nâng đỡ Thiên La Điện trỗi dậy nguyên nhân. Thiên La Điện đem hắn ở hoang cổ cấm khu ra đao. Lần này, Lục Huyền hướng về phía Nam Hoang 3,000 châu truyền âm, tịch diệt lão nhân tự nhiên cũng nghe đến Lục Huyền đối Thiên La Điện thẩm phán thanh âm. Tịch diệt lão nhân lửa giận ngút trời. Đây là đang đánh hắn mặt. Tịch diệt lão nhân đã đối Đoạn Hồn Sinh hứa hẹn. Sau khi chuyện thành công, ban cho Đoạn Hồn Sinh một món cực đạo đế binh cùng tịch diệt kinh thứ nhị cuốn linh quyết. Cực đạo đế binh cùng tịch diệt kinh cám dỗ, Đoạn Hồn Sinh căn bản là không có cách ngăn cản. Kỳ thực, cho dù không có cái này hai kiện ban thưởng, hắn cũng sẽ giết chết đại đạo tông người, cầm nã cơ phủ giao. Đây là đang hướng Nam Hoang tỏ rõ bọn họ Thiên La Điện thái độ. Thiên La Điện, từ ra đời ngày, liền vô cùng cứng rắn. Bọn họ nhất định phải cứng rắn rốt cuộc. Nghĩ đến đây, Đoạn Hồn Sinh trên mặt sát ý tập động, đại đạo tông, món nợ này nên thanh toán. Mà lúc này, Lạc Hoa Châu cường giả xem trong hư không, Thiên La Điện cực lớn linh trù, đều là cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chín sao đại đế khí tức, mọi người đều là cảm thấy một loại run rẩy, giống như sông ngòi thấy biển cả. Đây cũng là đến từ chín sao đế cảnh quy tắc áp chế. Bởi vì ở cao tinh đế cảnh, chín sao đại đế sẽ có một loại chất biến. Nam Hoang 3,000 châu, thực lực tham gia thứ không đủ, hiện có chín sao đại đế cũng không tính nhiều. Ví như Lục Huyền diệt cái khác chín châu nơi, một cái chín sao đại đế cũng không có. Đám người trực tiếp kinh hô lên. Nhất định là Thiên La Điện tổng điện điện chủ, Đoạn Hồn Sinh ra tay. Lần này Vân Châu xảy ra chuyện lớn, không biết Đại Đạo Tông có thể hay không chống đỡ được. Mọi người thấy chớp mắt đi xa Thiên La Điện linh trù, trong lòng nhấc lên sóng cả ngũ trời. Nam Hoang lại một lần nữa muốn nên đón dung mạnh a. Vân Châu, nửa ngày sau, Diệp Trần từ từ mở mắt, phía sau hắn võ đạo lò lửa không ngừng ầm vang, tản mát ra lập loè thần hoa, bàng bạc võ đạo ý chí giống như đại giang đại hà tràn ngập ở phía này thiên địa. Đa tạ sư phụ, Diệp Trần cung kính nói. Lần này, hắn thu hoạch cực lớn. Sư phụ cho hắn diễn hóa võ đạo ý chí, cùng hắn hoàn toàn kết hợp. Hắn trực tiếp là dẫm ở sư phụ trên bả vai ngộ đạo. Lục Huyền cười nhạt. Diệp Trần cảm ngộ rất lớn, nhưng hắn lớn hơn. Đang lúc này, bỗng, hư không xé toạc, không gian vặn mèo. Từ hư không trong cái khe đi ra mấy đạo thân ảnh, chính là Thiên Nguyên lão tổ, Thương Huyền lão tổ cùng tông chủ đám người. Trong lúc nhất thời ngút trời đế uy chấn động, hướng lên trời địa chi giữa chút xuống, trong sân mọi người đều là cảm thấy vô cùng rung động. Đến từ chín sao đại đế áp chế, Thiên Nguyên lão tổ một bộ áo bào đen, hắn đã cố ý áp chế khí tức trên người, nhưng chín sao đế cảnh chi uy vẫn vậy hạo đãng như biển, đó là một loại siêu phàm lực lượng, ở Thiên Nguyên lão tổ bốn phía xuất hiện một loại thế. Loại này thế khí tượng phi phàm, chính là chín sao đế cảnh riêng có quy tắc chi lực. Chín sao đế cảnh dưới đều sẽ bị nghiền ép. Thấy vậy, Mạc lão lập tức kích động cười nói, Thiên Nguyên lão tổ đến rồi. Vân Châu đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đại đạo tông vậy mà lại giáng lâm một tôn chín sao đại đế. Thiên Nguyên lão tổ phất tay áo vung lên, đại đế nói văn tuân chào hư không, rực rỡ ngời ngời. Trong ngay mắt, bọn họ giáng lâm Lục Huyền đám người trước mặt. Thiên Nguyên lão tổ cười nhìn về phía Lục Huyền, quan sát tỉ mỉ, lão hữu, đa tạ ra tay. Lục Huyền gật gật đầu, việc trong phận sự. Hắn cũng ở đây quan sát Thiên Nguyên lão tổ. Thiên Nguyên lão tổ mới từ vô tận trong ngủ mê thức tỉnh, trên người năm tháng tang thương khí tức còn chưa tiêu tán, có một loại cô quạng khí cơ. Bây giờ Thiên Nguyên lão tổ đã thu liễm khí tức, nhưng là Lục Huyền đã cảm giác mình bị Thiên Nguyên lão tổ thế áp chế lại. Chín sao đại đế, quả nhiên khủng bố tuyệt luân. Lục Huyền âm thầm kinh hãi, hắn không phải là đối thủ của Thiên Nguyên lão tổ. Chỉ vì chín sao đại đế là cao tinh đế cảnh một cái bước ngoặt, có thể ngưng tụ ra bản thân thế. Thân ở thế trong, chín sao đại đế hóa thiên địa làm bàn cờ, chín sao đế cảnh dưới trở thành quân cờ. Mà lúc này, Thiên Nguyên lão tổ giống vậy sinh lòng rung động. Hắn nhưng là chín sao đại đế, vậy mà nhìn không thấu trước mắt cái này áo bào trắng đại đế. Cái này áo bào trắng đại đế mặt ngoài là thất tinh đại đế, nhưng Thiên Nguyên lão tổ mơ hồ cảm giác thực lực của hắn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có huyền cơ khác. Bất quá, Thiên Nguyên lão tổ không có tiếp tục theo dõi. Dù sao bọn họ Đại Đạo Tông đã công nhận vị đạo hữu này, bí mật trên người hắn Đại Đạo Tông vô tình đi đụng chạm. Nghĩ đến đây, Thiên Nguyên lão tổ cười một tiếng, chắp tay nói, "Ta Đại Đạo Tông hoan nghênh đạo hữu gia nhập." Lục Huyền nhàn nhạt gật đầu. Thiên Nguyên lão tổ đem ánh mắt cơ phù giao, mặt an ủi, "Không sai." Nói, hắn vừa nhìn về phía Diệp Trần, cười nói, "Đạo hữu, ngươi hai người đồ đệ này, thiên phú một cái so một cái nguy tiên." Tông chủ nói, "Phù giao cùng Diệp Trần cũng là Lục Huyền đồ đệ, đây là trong đó không hoàn mỹ địa phương." Lục Huyền trên mặt vừa kéo, Thiên Nguyên lão tổ cười một tiếng, Lục Huyền tiểu tử này, không cần phải để ý đến hắn, tùy hắn đi đi. Sau đó hắn đem ánh mắt quét về phía Lạc Lăng Không, Liễu Huyền, Phương Nham đám người, gật đầu, không tệ, không tệ, các ngươi cũng không tệ. Đông đảo đỉnh cấp đệ tử chân truyền đều là hướng Thiên Nguyên lão tổ cung kính một xá. Lúc này, Thương Mục học cung Trọng Lâu lão tổ tiến lên, hướng Thiên Nguyên lão tổ một xá, tiền bối, ta Thương Mục học cung Cựu Quân lão tổ cũng ở đây trên đường, nói chuyện chỗ này, có thể rời bước ta kho Mục học cung, vì chư vị bảy tiệc mời khách. Thiên Nguyên lão tổ hơi sững sờ, chín quân lão này cũng trước hạn thức tỉnh. Cựu Quân lão tổ chính là Thương Mục học cung 9 sao đại đế. Trọng Lâu lão tổ mặt cười khổ, nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ. Hắn thầm nói, Cựu Quân lão tổ vì sao thức tỉnh, ngài không phải rõ ràng hơn sao? Đại đạo tông vị kia cự phách, đối Nam Hoang 3.000 châu truyền âm thời điểm, đưa đến Cựu Quân lão tổ trước hạn thức tỉnh. Lúc ấy, Cựu Quân lão tổ mặt mờ mịt, còn tưởng rằng Chí Tôn đường mở ra đâu. Rất nhanh, Thiên Nguyên lão tổ ý thức một điểm này, lập tức vỗ tay cười to, nhìn về phía Lục Huyền. Lần này, áo bào trắng đại đế sợ rằng thức tỉnh quá nhiều cường giả. Lục Huyền nhún vai một cái. Ai có thể nghĩ tới, hắn hướng về phía Nam Hoang 3.000 châu truyền âm, trong lúc vô tình vậy mà thúc đẩy Nam Hoang đại thế, nhấc lên tráng khoát sóng lớn. Đột nhiên, Trọng Lâu lão tổ trong lực truyền âm ngọc giản không ngừng chấn động. Hắn thần niệm thăm dò vào, lập tức vẻ mặt kỳ biến, nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, kinh hoàng nói: "Tiền bối, Thiên La điện đã bước chân vào Vân Châu biên giới, đang hướng nơi đây chạy tới. Lần này, điện chủ Đoạn Hồn Sinh cũng tới." "Thiên La điện tổng điện điện chủ, Đoạn Hồn Sinh?" Nghe vậy, Thiên Nguyên lão tổ cười lạnh: "Rất tốt, rất tốt. Ta cũng muốn kiến thức một chút, truyền thuyết này trong Đoạn Hồn Sinh rốt cuộc có năng lực gì?" Trọng Lâu lão tổ trong lòng kinh hãi. Hai cái 9 sao đại đế chiến đấu, kia uy thế sợ rằng muốn trời long đất lở. Vân Châu trở thành chiến trường, sợ rằng sẽ hủy diệt không biết bao nhiêu 10.000 dặm núi sông. Lúc này, Thiên Nguyên lão tổ nhìn về phía Lục Huyền, "Đạo hữu, Đoạn Hồn Sinh giáng lâm, ngươi tới vẫn là ta tới?" Lục Huyền khẽ cau mày, "Ta tới." Vẫn chưa nói hết, Thiên Nguyên lão tổ chiến ý ngút trời, trực tiếp ngăn lại Lục Huyền, "Hay là để ta đi?" "Đạo hữu nghỉ ngơi một chút, ngủ say trên bàn năm, ta sống động hoạt động gần cốt." Lục Huyền sửng sốt một chút, nhàn nhạt gật đầu. Một bên, Cơ Phủ giao mắt sao lấp lóe, đáng tiếc không thể nhìn thấy sư phụ cùng 9 sao đại đế chiến đấu. Nếu là sư phụ ra tay, chắc cũng làm miểu sát đi. Dù sao sư phụ là vô địch. Một lát sau, Thiên Nguyên lão tổ trực tiếp đạp không lên, đứng vững vàng hư không, chung quanh hắn xuất hiện một loại đạo cùng thế phương viên 100.000 trượng bên trong đại đế nói văn rằng rỡ, không ngừng diễn hóa ra khủng bố trận đồ. "Lui." Thiên Nguyên lão tổ phất tay áo vung lên, nói với mọi người đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Huyền lão tổ mang theo đại đạo tông đám người chợt lui. Vân Châu đám người cũng ở đây chợt lui. Trong lúc nhất thời, thiên địa chiến trường đã mở ra đi ra. Chẳng qua là Thương Mục học cung mọi người sắc mặt có chút khó coi. Cái này Vân Châu là địa bàn của bọn họ a. 9 sao đại đế cuộc chiến, khủng bố tuyệt luân, vùng thế giới này sợ rằng muốn trở thành phế tích, thiên địa lực lượng rối loạn. Không lâu lắm, vang, từ xa chỗ truyền tới một trận ầm vang, giống như hồng trung đại lữ, kích động lòng người, linh hai nhức óc. Tiếp theo một đạo dạng rỡ đạo văn diễn hóa mà ra, trực tiếp trong hư không xuất hiện một cái cực lớn thương cổ góc cạnh, phản phất có một cái vật khổng lồ đang từ trong hư không ngưng ra. Một lát sau, vật này hiện lộ toàn cảnh, đây là một cái thông thiên lệnh bài, phía trên khắc rõ ba cái thượng cổ chữ viết. Thiên La Điện, chương 144, 9 sao đại đế cuộc chiến. Chương 144, 9 sao đại đế cuộc chiến. Đám người kinh hô lên. Thiên La Kiến, 9 sao đế binh ra. Vật này vừa ra, mấy chục vạn dặm núi sông đều bị rung động, hư không không ngừng xé toạc, thiên vũ ảm đạm phai mờ, đại địa giạn nước. Đoạn Hồn Sinh không thấy người này, đã thấy kỳ thế. Thiên La Kiến trấn áp thiên địa đại thế, vô tận chớp nhoáng lôi đỉnh tại hư không đan vào quấn quanh, trực tiếp hướng bốn phương thiên địa nghiền ép mà tới. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Đây chính là 9 sao đế cảnh cuộc chiến. Chỉ là 9 sao đế binh uy áp tiết lộ, sẽ để cho đám người không thể thừa nhận. Bên ngoài sân cao tinh đại đế đều là sợ vỡ mật, dựng ngược tóc gáy. Một sao một thế giới, mà 9 sao đại đế cùng 8 sao đại đế giữa chênh lệch lớn hơn. Cơ Phủ giao chỉ là nhìn một cái Thiên La lệnh bài, trong mắt chảy xuống trong suốt nước mắt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong lòng của nàng nhấc lên cực lớn sóng lớn, "Sư phụ." Lục Huyền cong ngón đúng ra, một đạo nhu hòa thần hoa tràn vào Cơ Phủ giao trong cơ thể, ôn nhu ý đạo lực vì nàng chớp mắt vuốt lên thương thế. Cơ Phủ giao thân thể mềm mại run lên, ư một tiếng, tới ngay đến Lục Huyền bên người, gần như muốn dán Lục Huyền. Lục Huyền nói, "9 sao đế cảnh lực lượng quá mức khủng bố, ngươi không nên đi nhìn thẳng." Nói, Lục Huyền đem bản thân thấy được hình ảnh, dùng thân niệm truyền lại cấp Cơ Phủ giao cùng Diệp Trần. Hai người đều là rung động tại nguyên chỗ. Từ sư phụ thị giác, bọn họ càng có thể cảm nhận được trong sân chỗ kinh khủng. Loại lực lượng kia siêu thoát với linh năng lực, ngưng ra đạo cùng thế. Ở Lục Huyền cách đó không xa, Trần Trường Sinh cũng ở đây bí mật quan sát, hắn lẩm bẩm nói, không nghĩ tới có thể mắt thấy 9 sao đại đế cuộc chiến, chuyến này không ổn. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu minh khắc. Mà lúc này, hư không trên chiến trường, Thiên Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vung lên, hắn 9 sao đế binh bay ra ngoài. Oanh! Trong nháy mắt, một bức tranh giữa thiên địa triển khai, không ngừng bày trướng, nguyên lai vùng thế giới này đại địa núi sông, linh một cung điện, sông ngầm sương khói, toàn bộ được thu vào trong bức tranh. 9 sao đế binh, Thiên Nguyên đồ, hóa thiên địa vào trận đồ, thiên địa đại thế vì đó sử dụng. Thấy vậy một màn, mọi người đều là khiếp sợ. Cho dù cao tinh đại đế cũng cực kỳ rung động, cái này Thiên Nguyên đồ không chỉ có thể chứa thiên địa núi sông, cũng có thể nhét vào sinh linh. Mạnh như 8 sao đại đế, nếu là bị thu nhập trong Thiên Nguyên đồ, cũng chỉ có bị luyện hóa số mạng. Trong lúc nhất thời, Thiên La Kiếm cùng Thiên Nguyên Đồ hai đại chín sao đế binh, dũng động đại đế nói văn, hai loại đại thế bắt đầu chống lại, bắn ra thao thiên thần hoa, giống như đèn hoa rực rỡ, tuyển nhiễm trời cao. Đang ở hai đại chín sao đế binh kiềm chế lúc, xa xa, một đạo lôi đỉnh gầm thét vậy thanh âm truyền tới. Đại đạo tông, diệt ta 10 phần điện, hôm nay một cái cũng không đi được. Thanh âm rơi xuống, một đạo màu đen thần hồng giống như đại giang đại hà bắn nhanh mà tới, chính là Thiên La Điện tổng điện điện chủ, Đoạn Hồn Sinh. Trên người của hắn lôi cuốn vô tận quỷ bí xương mù đen, như cùng một viên khổng lồ ám tinh, rũ động sắc sỡ màu đen, vượt qua vũ trụ, trực tiếp hướng Thiên Nguyên lão tổ nghiền ép mà tới. Khẩu khí thật là lớn. Thiên Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đạp không lên, hóa thành một đạo màu trắng thần hồng phóng lên cao. Tối sầm, chấp nhận, giống như hai viên mênh mông sao trời đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, Đoạn Hồn Sinh cùng Thiên Nguyên lão tổ hai loại đại thế kích động ầm vang, khí tượng siêu phàm, đầy trời đều là đại đế nói văn diễn hóa. Ầm 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 ầm. Đoạn Hồn Sinh cùng Thiên Nguyên lão tổ hai người ra tay, mỗi một kích đều là chí cường sát phạt lực va chạm, vô tận đạo văn không ngừng chôn bụi. Hai người thân ở thế trong, linh năng cuồn cuộn, hư không vô hạn thứ vỡ vụn cơ cấu lại, đại địa dạn nứt ra triệu trượng vực sâu, sông ngầm nung khô, dãy núi gãy, thiên địa lực lượng rối loạn. Vân Châu mười mấy dặm núi sông trực tiếp bị đánh nát. Mọi người thấy vô cùng kinh hãi. Đây chính là chín sao đại đế khủng bố nguy cơ. Hai người sức công kích khí trùng trời cao, dung chuyển cả côn, giơ tay lên chính là vỡ vụn núi sông lực, trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, dư âm mênh mông, khủng bố tuyệt luân. Trọng lâu trưởng lão thấy được nóng này, thầm nói bọn họ Thương Mục học cung cựu quân lão tổ thế nào còn không dám lâm. Nếu là hai người lại đánh như vậy xuống, Vân Châu một triệu dặm núi sông sắp vỡ vụn. Sâu trong hư không, hai đại chín sao đế binh lẫn nhau kiềm chế, mà Thiên Nguyên lão tổ cùng Đoạn Hồn Sinh giữa, thông thiên lực cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Nguyên lão tổ khí thế hùng hồn, nếu như ta không có đoán sai, đây là hoang cổ cấm khu Tịch Diệt Tông truyền thừa đi. Tịch Diệt Tông chính là thượng cổ tông môn, thực lực siêu cường. Này lão tổ, Tịch Diệt lão nhân thân nhuộm không rõ lực cùng quỷ dị lực, tự phong với hoang cổ cấm địa, vô tận năm tháng không ra. Đoạn Hồn Sinh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Tịch Diệt lão nhân bị chế ước, bây giờ không cách nào bước ra hoang cổ cấm khu, không phải hắn đem đích thân tới đại đạo tông, chỉ đạn giết chết bọn ngươi. Thiên Nguyên lão tổ cười khẩy một tiếng, để cho hắn tới. Dứt tiếng, hai người tiếp tục đại chiến, đầy trời thần hoa dâng lên, khủng bố sóng khí giống như dạng rỡ hoa sen, chiếu phá núi sông và đóa. Một trận chiến này, không chết không thôi. Hai người đại chiến hồi lâu sau, trong lúc bất chợt, tại chỗ rất xa hư không, một đạo thanh âm giản mua truyền ra. Hai vị đạo hữu, còn mời đình chiến. Oanh! Hư không xé toạc, không gian vặn mèo. Một cái đạo bào ông lão tử hư không trong cái khe đi ra, trên mặt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cười khổ, chín sao đế cảnh uy áp lực từ từ chút xuống. Thấy vậy, Trọng Lâu lão tổ trở Thương Mục học cung mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Cựu quân lão tổ rốt cuộc đã tới. Sâu trong hư không, cựu quân lão tổ thu liễm khí tức trên người, nhìn về phía đang kịch chiến Thiên Nguyên lão tổ cùng Đoạn Hồn Sinh. Hai vị, còn mời dừng tay. Nhưng là vô dụng. Hai người kịch chiến, căn bản là không có cách phân giải. Thấy vậy, cựu quân lão tổ khẽ thở dài một cái, phất tay áo vung lên, một đạo thần hoa xung ra. Một tòa thương cổ tàn phá bia đá lẫn nhau giữa thiên địa, không ngừng bành trướng, giống như dãy núi, trên đó dũng động khủng bố đại thế. Ở tàn phá bia đá ngay mặt, có một cái thượng cổ chữ viết. Dừng. Đây chính là chín sao đế binh, dừng bước tàn bia. Dừng bước tàn bia vừa ra, một loại quỷ bí cấm chế trực tiếp bao phủ ở phía này thiên địa. Thiên Nguyên lão tổ cùng Đoạn Hồn Sinh khủng bố thế công bị dừng bước tàn bia cắt đoạn, hai người uy thế không ngừng rơi xuống. Đám người khiếp sợ. Lại một cái chín sao đế binh. Ba cái chín sao đế binh đồng thời ánh chiếu hư không, uy thế ngút trời. Thiên La Kiếm cùng Thiên Nguyên Đồ là sát phạt đế binh, nhưng dừng bước tàn bia thì lại khác. Nó là suy yếu áp chế kẻ địch thế. Kể từ đó, địch yếu ta mạnh, là được gáp đảo kẻ địch trên. Trong lúc nhất thời, Đoạn Hồn Sinh cùng Thiên Nguyên lão tổ thế bị phá, chỉ đành phải tạm thời dừng tay. Thiên Nguyên lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, chín quân đạo hữu, hồi lâu không thấy. Cựu quân lão tổ xem mấy chục vạn dặm vỡ vụn núi sông, đại địa lom xuống giống như vực sâu, thiên địa lực lượng rối loạn, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tại hạ chín quân, ra mắt hai vị đạo hữu. Đoạn Hồn Sinh mặt đột địa, cả giận nói, chín quân, ngươi đây là ý gì? Cựu quân lão tổ trầm ngâm chốc lát nói, đồng thau cổ điện xuất hiện, đại thế giáng lâm, nam hoang sóng gió đột nhiên nổi lên. Hai vị nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Đối với song phương thế lực đều là tổn thất lớn lao, không bằng hai vị đến đây dừng tay. Đoạn Hồn Sinh mặt lạnh băng, trên người sương mù đen tràn ngập, gàn giọng nói, đến đây dừng tay. Vậy ta Thiên La Điện thập đại phân điện người chết vô ích. Khoảng thời gian này, Thiên La Điện thế nhưng là tổn thất hai cái tám sao đại đế, một cái thất tinh đại đế, tổn thất cực lớn. Không chỉ là hắn, cho dù Tịch Diệt lão nhân cũng cảm thấy vô cùng nhức nhối. Thiên Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, dám đối với ta Đại Đạo Tông đệ tử ra tay, đây chính là kết quả. Đoạn Hồn Sinh nổi khủng, ngươi muốn chết phải không? Nghe vậy, Thiên Nguyên lão tổ trên người chiến ý tôn trào, còn muốn tái chiến. Cựu quân lão tổ lập tức ngừng hai người, bớt giận. Bớt giận. Yên lặng một cái trước mắt. Đoạn Hồn Sinh chỉ cơ phù giao, Diệp Trần cùng một đám phù giao hoàng triều người, dừng tay có thể, ta cho ngươi Thương Mục học cùng mặt mũi này. Nhưng là Đại Đạo Tông nhất định phải giao ra những thứ này phù giao hoàng triều dư nghiệt. Thiên Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bung lên, tuyệt đối không thể. Đoạn Hồn Sinh sát ý ngút trời, nhìn chằm chằm Thiên Nguyên lão tổ, muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy các ngươi đều phải chết. Thiên Nguyên lão tổ phất tay áo vung lên, thần hoa tôn trào, ngươi phải chiến, vậy liền chiến. Trong sân không khí, lần nữa dương cung tốt kiếm, đại chiến vừa chạm vào sắp tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cựu quân lão tổ cười khổ một tiếng, nhìn về phía Đoạn Hồn Sinh, "Đạo hữu, ta có một lời, không biết có nên nói hay không?" Đoạn Hồn Sinh nói, "Nói." Cựu quân lão tổ nói, "Bây giờ Đại Đạo Tông diệt 10 phân điện, Thiên La Điện uy vọng đã hao tổn. Gần đây vạn năm Thiên La Điện đắc tội quá nhiều thế lực, nếu là ngươi cùng Thiên Nguyên Đạo hữu lưỡng bại câu thương, kia những thế lực khác có thể sẽ chương 145, thu tam đồ đệ nhiệm vụ, Trần Trường Sinh." Chương 145, thu tam đồ đệ nhiệm vụ, Trần Trường Sinh. "Bây giờ Đại Đạo Tông diệt 10 phân điện, Thiên La Điện uy vọng đã hao tổn. Gần đây vạn năm Thiên La Điện đắc tội quá nhiều thế lực, nếu là ngươi cùng Thiên Nguyên Đạo hữu lưỡng bại câu thương, kia những thế lực khác có thể sẽ..." Nói về phần này, Cựu Quân lão tổ không cần phải nhiều lời nữa. Đoạn Hồn Sinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đại Đạo Tông hành động này đã là mở chống lại Thiên La Điện tiền lệ. Nếu là hắn trọng thương, Thiên La Điện đem đại thế đi vậy. Dù sao Thiên La Điện chỉ có hắn một cái 9 sao đại đế. Đến lúc đó, còn sót lại Thiên La Điện phân điện khó giữ được, hơn nữa thậm chí sẽ có cái khác thế lực cấp độ bá chủ xâm lấn tổng điện. Dù sao gần đây vài năm, bọn họ Thiên La Điện đắc tội thế lực lớn nhiều lắm. Mới vừa, hắn cùng với Thiên Nguyên lão tổ trận chiến rung trời, hắn tự biết không làm gì được Thiên Nguyên lão tổ. Đoạn Hồn Sinh tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục chiến, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Lùi. Thiên La Điện uy danh ở chỗ nào? Trận chiến này, hắn nguyên tưởng rằng nhẹ nhõm nắm Đại Đạo Tông, ai có thể nghĩ tới Đại Đạo Tông cũng có 9 sao đại đế giáng lâm. Lúc này, Cựu Quân lão tổ nhìn ra Đoạn Hồn Sinh làm khó, cười nhạt, "Hai vị đạo hữu, không bằng từ từ tính toán, như thế nào? Hôm nay hai vị đạo hữu cứ thế mà đi, cũng coi như lấy lui làm tiến." "Lấy lui làm tiến?" Đoạn Hồn Sinh thầm nói, lời nói này xinh đẹp. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dừng tay. Chờ trở lại Thiên La Điện, hắn nhất định phải xin phép tịch diệt lão nhân, bước kế tiếp kế hoạch. Nghĩ đến đây, Đoạn Hồn Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đạp không lên, đem Thiên La khiến thu hồi. "Oanh!" Đoạn Hồn Sinh trực tiếp xé toạc hư không mà đi. "Đại Đạo Tông, chuyện này xa xa không có kết thúc. Ta Thiên La Điện có nợ phải đền." Thanh âm rơi xuống, Đoạn Hồn Sinh biến mất ở trong bầu trời. Từ xa chỗ, Thiên La Điện thương cổ linh chu đột nhiên bắn ra, phá vỡ trời cao, trực tiếp rời đi Vân Châu. Thấy cảnh này, Cựu Quân lão tổ trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Thiên Nguyên lão tổ giơ tay lên vung lên, thu hồi Thiên Nguyên Đồ, đối Cựu Quân lão tổ cung kính một xá, "Lần này đa tạ đạo hữu." Cựu Quân lão tổ cũng thu hồi dừng bước tàn địa, cười nói, "Đi ta kho một học cung ngồi một chút." Thiên Nguyên lão tổ chắp tay, "Đa tạ chín quân đạo hữu mời, lần sau nhất định bái phỏng." Cựu Quân lão tổ khẽ gật đầu. Rất nhanh, Thiên Nguyên lão tổ tế ra một cái thương cổ phi hành linh khí, đây là một cái cung điện to lớn, lưu chuyển 5 tháng tang thương khí cơ, phía trên rậm rạp chẳng chịt đại đế nói văn lưu chuyển, xem ra khí thế ngút trời. "Đi, chín quân đạo hữu." Thiên Nguyên lão tổ hơi chắp tay, trực tiếp bước chân vào cung điện khổng lồ trong. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền đám người rối rít bước vào trong cung điện. Cựu quân trưởng lão trầm giọng nói, "Thiên Nguyên đạo hữu, có duyên gặp lại." "Vâng." Đại Đạo Tông phi hành linh khí xé toạc hư không, hóa thành một đạo thần hồng biến mất ở chân trời. Hai đại thế lực cấp độ bá chủ cứ vậy rời đi. Thấy vậy một màn, Vân Châu đám người ánh mắt phức tạp. Một trận chiến này quá kinh khủng, đơn giản trời long đất lở. Bây giờ 9 sao đại đế đều đi ra, đại thế chi tranh sợ rằng muốn trước hạn mở ra. Đám người càng khái, chính là Đại Đạo Tông cái đó cự phách hướng về phía Nam Hoàng 3.000 châu truyền âm, lúc này mới đưa đến không ít 9 sao đại đế trước hạn xuất thế. Mà lần này, cái đó cự phách giống như cũng không có ra tay. Tới chính là cái này áo bào trắng đại đế. Nhưng cái này áo bào trắng giống vậy khủng bố. Cái loại đó vô thượng công phạt bí thuật để bọn họ cảm thấy một loại không biết sợ hãi. Đây là một loại không nhìn một sao đế cảnh chi cách bí thuật, hoàn toàn không nói đạo lý. Phải biết áo bào trắng đại đế ra tay, từ đầu chí cuối không có tế ra đế binh, đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng, liền đánh tan Thiên La Điện thập tam trưởng lão. Thập tam trưởng lão thiêu đốt hồn phách, thiêu đốt thân xác, đều vô dụng. Càng ngẫm càng sợ. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền miểu sát 8 sao đại đế chiến đấu hình ảnh bắt đầu diễn truyền. Xa xa, Trần Trường Sinh cười nhạt, "Lục Huyền đạo hữu, quả thật không sai." Hắn bây giờ đang suy tư một cái vấn đề, như thế nào từ Lục Huyền trên thân lấy được Trường Sinh cơ duyên? "Trường Sinh a." Đó là hắn chấp niệm, nhưng là cái vấn đề này lại dẫn dắt ra vô số vấn đề. Như thế nào cùng Lục Huyền chạm mặt? Chạm mặt sau, như thế nào làm? Nói gì lời, luận cái gì nói, bán cái gì quan tử? Vấn đề quá nhiều, như cùng một bao quanh quặng lông ở trong đầu của hắn đang bảo. Hắn đem mỗi một cái vấn đề cũng cẩn thận khắc ghi xuống. Dù sao giống như Lục Huyền loại này cường giả, hắn cần cân nhắc đến các loại tình huống. Xấu nhất tình huống là, vạn nhất Lục Huyền biết người biết mặt không biết lòng muốn cho hắn làm ra một ít vi phạm ý nguyện cá nhân chuyện, làm sao bây giờ? Nếu như đánh không lại làm sao bây giờ? Muốn cân nhắc vấn đề thực tại nhiều lắm. Hắn cảm giác mình đầu giống như từng đoàn cọp lông. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh thân hình uổng mơ hồ, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trên trời cao. Hắn cũng nên đi suy tính một phen, Trường Sinh cơ duyên chuyện. Cái này đúng là hắn cuộc đời này trọng yếu nhất thời khắc một trong. Hắn cần tương đương cẩn thận, đem tất cả khả năng xuất hiện tình huống cũng cân nhắc đến. Trần Trường Sinh thầm nói, chẳng biết tại sao, ta có dự cảm, cùng Lục Huyền đạo hữu giữa gặp mặt, đã là không thể tránh khỏi chuyện, thậm chí sẽ rất nhanh gặp nhau. Trên hư không, Đại Đạo Tông cung điện đang vượt qua vũ trụ. Mục tiêu nơi, thượng cổ Tần gia. Lục Huyền cùng cơ phù giao, Diệp Trần, cùng với một đám phù giao hoàng triều người bước chân vào căn phòng, hắn trực tiếp nằm bật xuống một trường chiếc ghế gỗ trên. Thất Tinh Đại Đế thể nghiệm đã đến giờ. Trên mặt của hắn, dạng dỡ thần hoa chậm rãi tàn đi, lộ ra một trương vô cùng tuấn lãng, thanh tú lại phiêu dật xuất trần gương mặt. Thư thái, chiến đấu 2 ngày có thừa, rốt cuộc có thể nghỉ một chút. Thấy vậy, Cơ Phủ Giao hé miệng cười một tiếng. Thấy được Lục Huyền nằm ngửa, cái loại đó cảm giác quen thuộc lại trở lại rồi. Chỉ cần có thể nằm ngửa, nơi nào đều là Thanh Huyền Phong. Vương Man cùng thanh niên đám người đều là vô cùng cung kính hướng Lục Huyền một xá. Lần này, bọn họ tự mình mắt thấy Lục Huyền cái thế thần uy. Đáng tiếc duy nhất chính là, đối chiến Đoạn Hồn Sinh thời điểm, Lục Phong chủ cũng không có ra tay. Nếu là Lục Phong chủ ra tay, sợ rằng Đoạn Hồn Sinh thật muốn đoạn hồn, trực tiếp vãng sinh. Một đám hoàng triều long bệ hết sức kích động, "Lục Phong chủ, bọn ta bái phục." Lục Huyền nhàn nhạt gật gật đầu. Cơ Phủ Giao mắt sao lấp loé, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy viên hạt giới. Những thứ này chính là Diệt Thiên La Điện 10 phần điện đoạt được. Nàng nhìn về phía Lục Huyền, hỏi, "Sư phụ, những thứ này nạp giới tài nguyên tu luyện, ta phân cho Vương Man cùng thanh niên bọn họ một ít." Lục Huyền tùy ý khoát khoát tay, "Phủ Giao, chính ngươi an bài đi." Rất nhanh, Cơ Phủ Giao đem những thứ này nạp giới phát xuống dưới. Vương Man cùng thanh niên, Tiêu gia lão tổ cùng Lâm gia lão tổ đám người đều là vô cùng kích động cùng khiếp sợ. Mỗi một cái trong nạp giới đều có hải lượng tài nguyên tu luyện. Phải biết đây chính là Thiên La Điện 10 phần điện báo vật a. Đế binh, linh thạch cực phẩm linh tinh, đế cấp linh hảo, cao cấp đan dược. Đơn giản để bọn họ ánh mắt sáng lên. Tiêu gia lão tổ cùng Lâm gia lão tổ nhìn nhau một cái, trong đôi mắt giấy lên hỏa diễm. Một lần kia ở Thương Thành, bọn họ thần phục với Lục Huyền người, thật là vô cùng sáng suốt quyết định. Cái này còn nhờ vào Túy Tiên lâu những tên kia. Vốn là muốn hại bọn họ Tiêu gia cùng Lâm gia, không nghĩ tới bọn họ hoàn toàn nhân họa đắc phúc. Đi theo Lục Phong chủ, bọn họ nhất định có thể bước vào Cao Tinh đại đế, mà Lâm gia cùng Tiêu gia cũng đem trỗi dậy. Một lát sau, đám người thu hồi nạp giới, hướng Lục Huyền cùng Cơ Phủ Giao cung kính một xá. Đa tạ Lục Phong chủ, đa tạ nữ đế bệ hạ. Lục Huyền cười nhạt, những thứ này tài nguyên tu luyện, không cần tỉnh, cung cấp ta toàn lực tu luyện. Ta không hy vọng Phủ Giao đến lúc đó phải dùng người thời điểm, thực lực của các ngươi không cách nào tham dự chiến đấu. Nghe vậy, đám người mặt mừng rỡ, tuân lệnh. Lục Huyền còn nói thêm, yên tâm đi, ta chỗ này còn có rất nhiều thứ tốt. Các ngươi cố gắng biểu hiện, ta sẽ để cho Phủ Giao cho các ngươi phân phát đi xuống. Trong lúc vô tình, hắn lại bắt đầu vẽ bánh nướng. Đám người hơi sững sờ, sau đó trở nên vô cùng kích động. Phải biết Lục Phong chủ thế nhưng là Nam Hoang cự phách, tất nhiên nền tảng khủng bố đến dọa người. Phải biết Tiên La Điện phân điện những thứ này đế cấp náo vật, ở Lục Phong chủ trong mắt đều là rác rưởi. Đến lúc đó, Lục Phong chủ ban thưởng vật, sợ rằng sẽ 10 phần nghịch tiên. Nghĩ đến đây, đám người trực tiếp hướng Cơ Phủ Giao quy xuống. Bịch, bịch, giống như thủy triều. Vương Man cùng thanh niên đám người đều là mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói: "Chúng ta nguyện ý vì nữ đế bệ hạ vào nơi nước sôi lửa bỏng, dốc hết toàn bộ. Chúng ta nguyện ý vì nữ đế bệ hạ vào nơi nước sôi lửa bỏng, dốc hết toàn bộ." Cơ Phủ Giao gật gật đầu, "Ta cũng không sẽ phụ các ngươi. Đời này, chúng ta sẽ liên thủ chế tạo lần nữa một cái bá chủ cấp thực lực, Phủ Giao hoàng triều." Nghe vậy, mọi người đều là vô cùng kích động. Thế lực cấp độ bá chủ. Một đóa nho nhỏ ngọn lửa đang lúc mọi người dâng lên. Thấy cảnh này, Lục Huyền An ủi gật gật đầu, tiếp tục thản nhiên nằm ngửa. Lúc này bên tai của hắn hệ thống thanh âm truyền tới. "Đinh. Tuyên bố giới hạn thời gian thu đồ nhiệm vụ, trong vòng nửa tháng, tiến về Bạch Ngai Châu thu Trần Trường Sinh làm đồ đệ." Lục Huyền hơi sững sờ, "Ừm. Trần Trường Sinh, Bạch Ngai Châu." Trần Trường Sinh rốt cuộc ra sao khen người cũng. Hệ thống lập tức cho ra tin tức. "Trần Trường Sinh, nam. Cảnh giới, không biết. Công pháp, không biết. Cảm ngộ, không biết." Lục Huyền sửng sốt một chút, lập tức tới đây hứng thú, cái này tam đồ đệ cứ như vậy thần bí sao? Không có một chút tài liệu. Hệ thống nói, "Trần Trường Sinh tin tức có thể từ ký chủ Diệt Thiên La Điện phân điện, sau đó về phía trước truy tố đến Võ Đế bí cảnh lúc, trước tin tức hoàn toàn không biết." Thanh âm rơi xuống. Hệ thống gần kỳ Trần Trường Sinh các loại sự tích toàn bộ ra ánh sáng cấp Lục Huyền. Nhìn xong, Lục Huyền trực tiếp sợ ngây người. "Á đủ, cái này tam đồ đệ thế nào như vậy cậu a? Quá cậu. Một cái đế cảnh tự phách, ngươi không biết ngượng chạy đến Võ Đế bí cảnh cùng một đống huyền tôn cảnh cấp cơ duyên. Hơn nữa cái này tam đồ đệ còn ở sau lưng lưu đồ hắn. Quá đáng hắc. Ta coi ngươi là đồ đệ, ngươi coi ta là đạo hữu. Bất quá, cái này tam đồ đệ sẽ chính là thật nhiều a. Khôi lỗi sư, Phật môn độ nhân kinh, thiên toán tử, trận pháp sư, luyện đan sư, chính là không biết có thể hay không nấu cơm. Tam đồ đệ gia nhập, sau này Thanh Huyền Phong liền náo nhiệt." Lục Huyền trong lòng kích động. Lần này thu Trần Trường Sinh, tu vi của hắn chẳng phải là muốn nghịch thiên. Hắn nhất định là một tôn đại đế, chính là không biết là mấy sao đại đế. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền có chút kích động. Quan trọng hơn chính là, tam đồ đệ mạnh như vậy, sau này trực tiếp để cho hắn cấp Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần làm bà mẫu, chửi đi. Hắc hắc, hắn lại có thể nằm. Bất quá bây giờ bọn họ phải đi diệt tượng cổ tần gia, đợi đến chuyện chỗ này, trở lại Đại Đạo Tông, hắn liền hơi làm chuẩn bị, lập tức đi thu tam đồ đệ. Lục Huyền lẩm bẩm nói, "Tiểu Trường Sinh, nhanh đến vi sư trong trẻ tới." Rất nhanh, Vương Man cùng thanh niên đám người rời đi Lục Huyền căn phòng. Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần hai người lưu lại, bọn họ có một ít trong vấn đề tu luyện mong muốn hướng Lục Huyền thỉnh giáo. Lần này, Lục Huyền hướng Cơ Phủ Giao phô bảy phần thiên quyết lại hướng Diệp Trần phô bảy hoàng thiên quyết. Hai người đều là xem như người trời, bởi vì sư phụ biểu diễn chính là bọn họ hoàn toàn mong muốn. Phải biết cùng một loại công pháp, hai người tu luyện tuyệt đối sẽ có khác biệt hiểu. Nhưng sư phụ cảm ngộ cũng là hoàn toàn cùng bọn họ đồng tông đồng nguyên. Đó là một loại đứng ở tương lai độ cao. Cơ Phủ Giao thậm chí bắt đầu hoài nghi, sư phụ có phải hay không đã có thể tự do đi lại ở thời gian trường hà bên trên. Bất quá, bọn họ vẫn có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo. Cơ Phủ Giao mềm mại cánh môi hé mở, hỏi: "Sư phụ, kia phần thiên quyết cùng đại đạo kinh ngươi dung hợp so với ta còn phải khế hợp, có cái gì bí quyết sao? Lục Huyền hơi sững sờ. Không có bất kỳ bí quyết, đơn thuần lấy ra chủ nghĩa a. Lục Huyền trầm ngâm chốc lát nói, phần thiên quyết chủ ngoại, đại đạo kinh chủ nội, nội ngoại kiêm tu. Hai loại sức mạnh tất nhiên sẽ xung đột, nhưng xung đột giống vậy sẽ mang đến dung hợp. Cơ phù giao hiểu, cần vô số lần mài, sư phụ là như thế này sao? Lục Huyền nói, ngươi nói đúng. Tiếp theo Diệp Trần lại hỏi mấy cái hoang thiên quyết cảm ngộ phương diện vấn đề. Lục Huyền trực tiếp lấy mạnh như thác đổ tư thế mắt nhìn xuống Diệp Trần vấn đề, thậm chí Diệp Trần còn chưa nói hết, Lục Huyền cũng đã bắt đầu giải đáp. Dù sao Lục Huyền đã dẫn trước Diệp Trần hẳn mấy cái phiên bản. Không lâu lắm, cơ phủ giao cùng Diệp Trần đều là bái phục. Sư phụ đối với hai cái này công pháp cảm ngộ thật là khủng khiếp. Bất quá hai người quan tâm hơn hai cái này công pháp tu luyện tới trung cực sẽ như thế nào. Bọn họ nói lên cái vấn đề này. Lục Huyền lo lắng nói, không nên hỏi ta những thứ này. Ta nói ra, chỉ biết ngăn trở các ngươi hướng đi trung cực. Nghe vậy, cơ phủ giao cùng Diệp Trần gật gật đầu. Sư phụ nói đúng. Bọn họ quá nóng lòng. Cơ phủ giao hỏi, sư phụ, ta cùng Diệp Trần sư đệ được không ở lại phòng của ngươi tu luyện? Nếu là còn có vấn đề, chúng ta cũng phương tiện thỉnh giáo. Lục Huyền nhàn nhạt nói, không sao. Hai người một trái một phải, đi tới Lục Huyền cách đó không xa, bắt đầu tu luyện. Cơ phủ giao khoanh chân ngồi ở Lục Huyền bên trái, một bộ hồng hỏa sắc váy dài bay xuống, bày biện ra vô cùng hoàn mỹ mê người đường cong. Nàng thon thon tay ngọc không ngừng biến ảo, bắt đầu tu luyện phần thiên quyết. Khủng bố linh hỏa lực không ngừng hướng bốn phía tràn ngập, uy thế ngút trời. Diệp Trần thì bên phải bên tu luyện hoang thiên quyết, phía sau hắn võ đạo lò lửa diễn hóa, rực rỡ ngời ngời, giống như sao trời. Lúc này Lục Huyền trong thai truyền tới hệ thống thanh âm. Đinh, ký chủ đại đồ đệ cơ phủ giao đang tu luyện phần thiên quyết bắt đầu đồng thời cảm ngộ. Đinh, ký chủ nhị đồ đệ Diệp Trần đang tu luyện hoang thiên quyết bắt đầu đồng thời cảm ngộ. Một cỗ huyền diệu cảm ngộ tràn vào Lục Huyền trong đầu. Mấy canh giờ sau, bên ngoài phòng truyền tới một trận tiếng bước chân. Thiên Nguyên lão tổ cùng Mạc lão thanh âm truyền ra, đạo hữu, được không đi vào một lần? Chương 146, tam đồ đệ quá cầu. Chương 146, tam đồ đệ quá cầu. Đạo hữu, được không đi vào một lần? Lục Huyền nói, vào đi. Kéo kẹt. Thiên Nguyên lão tổ, Mạc lão cùng tông chủ đám người đi vào. Hắn thấy được ngoại thất nằm song xoài chiếc ghế gỗ bên trên nhắm mắt dưỡng thần Lục Huyền, lại thấy được ở Lục Huyền cách đó không xa khoanh chân tu luyện cơ phủ giao cùng Diệp Trần. Ừm. Mạc lão trực tiếp sử sốt. Hắn lần nữa nhìn Lục Huyền mấy lần, rùi rùi con mắt. Vân vân. Hắn không nhìn lầm đi. Lục Huyền tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhớ từ đầu chí cuối, Lục Huyền cũng không có xuất hiện qua. Mạc lão đội ho một tiếng, "Lục Huyền, ngươi lúc nào thì tới?" Lục Huyền từ từ mở mắt, "Mạc lão, ta một mực cùng với các ngươi a." Mạc lão cau mày, cẩn thận hồi ức, "Ta tại sao không có ấn tượng?" Cơ phủ giao hé miệng cười một tiếng, nói, "Mạc lão, sư phụ một mực tại." Mạc lão trợn mắt há mồm. Hai ngày này, thật không có phát hiện Lục Huyền tại chỗ a. Thiên Hành lão tổ ánh mắt sâu kín, "Lục Huyền, vị kia đạo hữu đâu?" Lục Huyền nói, "Đang ở các ngươi trước mặt." Thiên Hành lão tổ đám người lộ ra thân nghiệm, tìm nửa ngày, không thu hoạch được gì. Lục Huyền trên mặt vừa kéo. Thiên Hành lão tổ lắc đầu một cái, "Đạo hữu quả nhiên thần bí, nói vậy trước nếu là đạo hữu ra tay cùng Đoạn Hồn Sinh chiến đấu, sợ rằng Đoạn Hồn Sinh sẽ vất lạc." Lục Huyền nói, "Chưa chắc, thật muốn hắn bên trên vậy, hắn chỉ có thể thúc dục chí cường đại đế trận văn chạy trốn, tạm thời đánh không lại Đoạn Hồn Sinh." Một đám lão tổ nhìn về phía Lục Huyền bên cạnh không khí, nói, "Đạo hữu, lần này chúng ta đi diệt thượng cổ tần gia, ngươi thấy thế nào?" Không người đáp lại. Yên lặng một cái chớp mắt. Lục Huyền nói, "Đồng ý. Cái này thượng cổ tần gia dĩ nhiên là muốn diệt, nhất là Tần Vũ Dương cái này kẻ cầm đầu." Thiên Hành lão tổ do dự một chút hỏi, "Đạo hữu, thân thể của ngươi có phải hay không có cái gì khó nói?" Lục Huyền suy nghĩ một chút, thân thể của hắn giống như hắc động, thanh minh tiên thủy ăn thật nhiều cũng không hề có tác dụng, giống như chính là phế thể, tự nhiên là có vấn đề a, nghĩ đến đây. Lục Huyền nói, "Đích thật là có vấn đề." Thiên Hành lão tổ sâu kín thở dài, "Đạo hữu nếu là suy nghĩ gì mong muốn, cứ việc nói." Lục Huyền nói, "Tốt, nếu là có cần, ta sẽ để cho Lục Huyền đi tìm ngươi." Thiên Hành lão tổ ném ra một cái ngọc giản cấp Lục Huyền, "Lục Huyền, cái này ngươi cầm đi, nếu là vị kia đạo hữu có chuyện, có thể cấp ta truyền âm." Lục Huyền nhận lấy ngọc giản, nói, "Tốt." Thiên Hành lão tổ nhìn về phía tông chủ, "Sau này sẽ đối Lục Huyền khá một chút." Lục Huyền thân sắc có thể gánh chịu vị kia đạo hữu đế cảnh lực, nói rõ thể chất của hắn cũng là thể chất đặc thù, cũng không phải là không có thích hợp vật. Tông chủ nói, "Tuân lệnh." Xem Lục Huyền cùng một đám lão tổ đối thoại, cơ phủ giao cùng Diệp Trần cố nén cười. Cơ phủ giao mắt sao lấp lóe, nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng, nàng thầm nói, "Bây giờ, cho dù ta cùng Diệp Trần nói cho chư vị lão tổ, sư phụ chính là cự phách, cự phách chính là sư phụ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng." "Không hổ là sư phụ." Thiên Nguyên lão tổ đội ho một tiếng, do dự một chút nói, "Có một việc, cùng đạo hữu nhàn nhạt nói một chút." Lục Huyền nói, "Ngươi nói." Thiên Nguyên lão tổ ánh mắt sáng quắc, "Đạo hữu hướng về phía Nam Hoàng 3.000 châu truyền âm, đã thúc đẩy Nam Hoàng đại thế. Ví dụ như ta như vậy đại đế gần như đều bị từ trong ngủ mê thức tỉnh." Lục Huyền nhàn nhạt gật đầu, "Đúng là như vậy." Thiên Nguyên lão tổ cười khổ một tiếng, "Đồng thao cổ điện bất quá như phù quang lược ảnh vậy xuất hiện một lần, tính toán thời gian, bọn ta thực lực người kỳ thực còn chưa tới thức tỉnh thời gian." Lục Huyền hỏi, "Thương, ngày, Huyền, đạo ngoài ra hai mạch lão tổ đều còn tại ngủ say?" Thiên Nguyên lão tổ gật gật đầu, nhìn về phía hư không, "Không sai, đều ở đây ngủ say. Chỉ vì thức tỉnh thời cơ chưa tới. Bất quá đời này, ta đại đạo tông cũng phải tranh chí tôn chính quả." Năm đó thủy tổ mặc dù không biết tung tích, nhưng vẫn vậy lưu lại vân kỳ. Lần này là lần thứ 9 chí tôn đường, 9 vị vô cùng, đây là một lần cuối cùng. Lục Huyền như có điều suy nghĩ. Một lần cuối cùng chí tôn đường sao? Thiên Nguyên lão tổ trầm ngâm chốc lát nói, "Đạo hữu, sau này chúng ta hay là tận lực kín tiếng một ít. Ngươi lần này hướng về phía Nam Hoàng 3.0000 châu truyền âm, nhiều dị tộc, yêu tộc, mấy chỗ cấm khu, cùng với xuất thế thượng cổ thế lực cũng coi là gây hấn. Bây giờ món nợ này toàn tính tới ta Đại Đạo Tông trên đầu." Lục Huyền không gật không lắc, nhàn nhạt gật đầu. Thiên Nguyên lão tổ sâu kín thở dài, đại thế giáng lâm, đồng tao cổ điện hiện, ai dám nói vô địch, ai dám xưng bất bại. Mạnh như đạo hữu, cũng cần cẩn thận nhiều hơn mới là. Ai dám nói vô địch, ai dám xưng bất bại. Lục Huyền nhàn nhạt nói, ta biết. Hắn mới lười để ý tới những thứ kia tuyệt đỉnh cự phách. Nam ngựa mới là vương đạo. Hắn cái này hai lần ra tay, tất cả đều là ngoan đồ nhi gặp phải sinh tử tuyệt cảnh, hắn nhất định phải ra tay à. Nếu như trông cậy vào Đại Đạo Tông, kia món ăn cũng đã lạnh. Thiên Nguyên lão tổ đột nhiên bí âm thanh truyền âm nói, có chuyện, ta trước hạn nói cho đạo hữu, làm cho đạo hữu trong lòng có cái ngọn nguồn. Lục Huyền nói, ngươi nói. Thiên Nguyên lão tổ nói, ta Đại Đạo Tông đã mấy cái kỷ nguyên không có ra tay, bây giờ Nam Hoàng cũng không biết ta Đại Đạo Tông thực lực. Kỳ thực ta Đại Đạo Tông triển hiện thực lực, chẳng qua là một góc băng sơn. Lục Huyền gật đầu, chuyện này hắn đã sớm biết rồi. Chính là không biết Đại Đạo Tông mạnh nhất lão tổ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lục Huyền hỏi, đạo chữ một mạch lão tổ, mạnh bao nhiêu? Thiên Nguyên lão tổ cười thần bí, không còn nhiều lời. Lục Huyền nhíu môi, không có tiếp tục truy vấn. Một lát sau, Thiên Hành lão tổ đám người rời đi Lục Huyền căn phòng. Nửa ngày sau, Lục Huyền ngủ một giấc tỉnh lại, thấy được Diệp Trần cùng Cơ Phù Giao vẫn còn ở khổ tu. Hắn lại tiếp thu một đợt cảm ngộ. Vui sướng a. Lúc này, hệ thống thanh âm ở Lục Huyền vang lên bên tai. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành giới hạn thời gian đồ đệ nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được đại lượng tu vi nền tảng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được biết được chi nhãn. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 8 sao đại đế thẻ thể nghiệm. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 5 sao đế cấp y đạo thành tựu. Thanh âm rơi xuống, một cỗ vô cùng tinh thuần linh năng tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn. Tê dại cảm giác tự tử mạnh hiện lên, giống như chạm điện một bên truyền tới toàn thân, Lục Huyền thở phào hít một hơi, ở trên ghế nằm bốn léo người. Quá sảng khoái. Tu vi của hắn bắt đầu tăng lên. 5 sao Thánh Vương, 6 sao Thánh Vương, cuối cùng nâng đến Thất Tinh Thánh Vương. Lục Huyền gật gật đầu, không tệ, không tệ. Khoảng cách bán đế cảnh giới, ngày một ngày hai. Tiếp theo, Lục Huyền kiểm tra biết được chi nhãn. Xem hệ thống không gian kia hai con hư ảo trong mắt, hắn có chút ngạc nhiên. Hắn lập tức thúc dục luyện hóa linh quyết, đem con này hư ảo trong mắt luyện hóa. Lục Huyền hơi sững sờ, hắn cảm giác thiên linh cái phát lạnh, đồng thời hai mắt của mình có cổ thấm lạnh lạnh buốt cảm giác, giống như có một tầng nhỏ không thể thấy dương mù ở nổi lơ lửng, rất là huyền diệu. Lục Huyền lẩm bẩm nói, đồ chơi này có gì dùng? Chẳng qua là cảm giác mình thị lực giống như thay đổi tốt hơn một chút. Nghĩ đến đây, Lục Huyền hướng Cơ Phủ Giao nhìn, nhìn một cái giật cả mình. Không phải, á đủ. Cơ Phủ Giao quần áo đâu? Dọi vào Lục Huyền tầm mắt chính là, đơn giản hoàn mỹ. Lục Huyền vội vàng rời đi ánh mắt. Vội ho một tiếng, mặt mo hơi đỏ, khụ khụ. Một bên, Cơ Phủ Giao từ từ mở mắt, xem Lục Huyền sắc mặt ửng hồng dáng vẻ, tò mò hỏi: "Sư phụ, ngươi làm sao vậy?" Lục Huyền có chút chột dạ, tựa đầu chuyển hướng trong góc, "Không có sao, không có sao." Cơ Phủ Giao a một tiếng, tiếp tục tu luyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Huyền nuốt nước miếng một cái, đem ánh mắt hướng bên ngoài phòng tìm kiếm. Căn phòng cách vách, hắn trong lúc vô tình liếc về thanh niên. "Cái này?" Hắn thầm nói, ta nhìn thanh niên cũng là vẫn còn phong bận a. Không có nhìn kỹ, ánh mắt lại liếc về kế tiếp trong căn phòng vương man. Lục Huyền hơi sững sờ, anh em, ngươi ra hỏa không được a? Vương Man xem ra ngũ đại tam thô, làm sao lại như vậy chứ? Lục Huyền rất buồn bực, lẩm bẩm nói, hệ thống a, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, ngươi cấp ta đây là thứ lộ gì? Ta cũng không phải là cùng nhìn lén ma. Nói, Lục Huyền lại vô ý giữa từ Cơ Phủ Giao trên thân sẽ qua. Ai, ai? Ngươi nhìn, cái này không cẩn thận, liền đem phủ giao từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng nhìn toàn bộ. Lục Huyền sờ một cái cằm, bất quá, cái này giống như cũng không phải lần đầu. Hệ thống chê bai nói, ký chủ a, ta cũng thấy ngại bạch trần ngươi. Lục Huyền mặt bất đắc dĩ, vô tình cử chỉ, vô tình cử chỉ a. Hệ thống nói, động này xét chi nhãn chân chính cách dùng là theo dõi vạn vật bản chất, nếu như là sinh linh, ngươi có thể trực tiếp thấy được cái này sinh linh bản thể chỗ. Nếu như là trận pháp, ngươi có thể thấy được trận pháp toàn bộ tiết điểm. Nếu như là đế binh, ngươi có thể thấy được hắn minh văn chương 147, chuyên khắc Trần Trường Sinh. Chương 147, chuyên khắc Trần Trường Sinh. Động này xét chi nhãn chân chính cách dùng là theo dõi vạn vật bản chất, nếu như là sinh linh, ngươi có thể trực tiếp thấy được cái này sinh linh bản thể chỗ. Nếu như là trận pháp, ngươi có thể thấy được trận pháp toàn bộ tiết điểm. Nếu như là đế binh, ngươi có thể thấy được hắn minh văn. Lục Huyền gật gật đầu, thì ra là như vậy, bất quá mới vừa rồi vậy cũng vẫn có thể xem là một loại cách dùng a. Hệ thống nói, không phải rất đề nghị. Lục Huyền cười một tiếng, đùa giỡn một chút mà thôi. Ta là chính nhân quân tử. Ừm. Nói, Lục Huyền khống chế biết được chi nhãn lực lượng, trực tiếp dò xét cả tòa phi hành linh khí. Hắn không khỏi cảm khái. Động này xét chi nhãn đơn giản so thần niệm còn dễ dùng a. Chỉ bất quá cần phi lễ chớ nhìn. Lục Huyền thu hồi ánh mắt, hỏi hệ thống, ngươi mới vừa nói, biết được sinh linh bản thể là có ý gì? Hệ thống nói, tỉ như có cường giả bản thể cùng phân thân thật giả khó nói, Có cường giả có rất nhiều con rối phân thân, những người khác không thể nhận ra cảm giác, nhưng biết được chi nhãn có thể trực tiếp theo dõi đến bản thể chỗ. Lục Huyền hơi sửng sở. Đây không phải là Tam Đồ Đệ Trần Trường Sinh khắc tinh sao? Tam Đồ Đệ rối gỗ con rối số lượng đông đảo, bản thể trốn đông tránh tây. Chỉ cần hắn mở ra biết được chi nhãn, bất kể Trần Trường Sinh thế nào tránh né, cũng vô dụng. Trực tiếp khám phá bản thể của hắn. Hơn nữa Tam Đồ Đệ Trần Trường Sinh tinh thông trận pháp chi đạo, hắn biết được chi nhãn có thể trực tiếp tìm được trận pháp sơ hở, Trần Trường Sinh căn bản là không có cách vây khốn hắn. Thứ tốt ta. Chuyên vị khắc chế Trần Trường Sinh mà sinh. Lục Huyền thầm nói, xem ra muốn thu phục Tam Đồ Đệ, không phải một chuyện dễ dàng a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Huyền thu hồi biết được chi nhãn lực lượng, nhìn về phía Cơ Phủ Giao. Lần này bình thường. Cơ Phủ Giao một bộ màu lửa đỏ váy dài bay xuống, như cùng một đoàn ngọn lửa, nàng bốn phía linh hỏa dâng lên, mười phần nóng cháy, Cơ Phủ Giao xem ra vô cùng tuyệt mỹ động lòng người. Tiếp theo, Lục Huyền trong tay xuất hiện một cái thương cổ ngọc giản. Tám sao đại đế thẻ thể nghiệm. Kéo dài thời gian, 3 ngày. Lục Huyền hơi sửng sở, lần này thời gian vậy mà như vậy kéo dài. Tiếp theo, Lục Huyền nhìn về phía hệ thống không gian một đoàn màu xanh nhạt khí vụ. Cái này khí vụ trong hàm chứa năm sao đế cảnh ý đạo thành tựu. Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Tức khắc, Lục Huyền trên thân hiện ra một cỗ huyền diệu khí cơ, trung quanh hắn dũng động tập tập gió nhẹ, thấm vào ruột gan, tịnh hóa tâm linh, tịnh hóa thân xác. Trong nháy mắt, Diệp Trần cùng Cơ Phủ Giao bị Lục Huyền khí cơ kinh động. Chỉ là Lục Huyền bốn phía hòa hợp khí vụ, sẽ để cho bọn họ cảm thấy nội tâm trong vắt. Phảng phất gió xuân an ủi thân thể, giống như mưa xuân tư dưỡng thần hồn. Cảm giác thật là thoải mái. Cơ Phủ Giao nhẹ nhàng ư một tiếng, sắc mặt hơi ửng hồng, nhớ tới một chút Thanh Huyền Phong bên trên, cùng Lục Huyền ở động phủ những chuyện kia. Lúc này, Lục Huyền từ từ mở mắt, cấp Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Vào giờ phút này, Lục Huyền tản ra ôn hòa khí tức, để cho Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần cũng không nhịn được mong muốn thân cận. Cơ Phủ Giao mắt sao lấp lóe, tò mò hỏi: "Sư phụ, đây là ngươi ý đạo lực sao?" Lục Huyền gật gật đầu, chậm rãi thu liễm khí tức. Năm sao đế cảnh ý đạo thành tựu. Đây chẳng phải là cùng Thái Thượng Huyền Tông, Nguyên Thanh Tử sắp xỉ. Lúc này, Diệp Trần hết sức tò mò nhìn về phía Lục Huyền, do dự một chút nói: "Sư phụ, ngươi có thể hay không giúp ta kiểm tra một chút thân thể, nhìn một chút có cần hay không trị liệu?" Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên. Diệp Trần tiểu tử này đơn thuần chính là nghĩ thể nghiệm một đợt. Thấy được Lục Huyền mỉm cười, Diệp Trần cảm thấy mình bị nhìn xuyên. Bất quá, hắn thật muốn cảm thụ một cái. Dù sao, một lần kia liền Mạc lão cũng thoải mái hừ hừ ha ha. Đây rốt cuộc là cảm giác gì a? Lục Huyền cười một tiếng, "Đến đây đi, Diệp Trần." Diệp Trần tới ngay đến Lục Huyền trước mặt, "Sư phụ, ta nên làm như thế nào?" Lục Huyền nói, "Ngươi ngồi xuống, ta ở phía sau ngươi." Diệp Trần lập tức ngồi xếp bằng. Lục Huyền một trưởng nhẹ nhàng vỗ vào Diệp Trần sau lưng. Một cỗ vô cùng ôn nhu lực lượng tràn vào Diệp Trần thân thể, giống như vô số chỉ mềm mại xúc tu phất qua kinh mạch của hắn, đạo cơ của hắn, thần hồn của hắn. "A, sư phụ." Diệp Trần một cái phát ra một loại mất hồn thanh âm. Cơ Phủ Giao ở một bên cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, phụt cười một tiếng. "Quả nhiên, dù ai cũng không cách nào chịu đựng sư phụ." Diệp Trần lập tức hô, "Sư phụ, dừng một chút." "Đừng." "Sư phụ, ta sai rồi." Lục Huyền cười buông tay ra, lúc này Diệp Trần đã mồ hôi đầm đìa. Loại cảm giác đó thật là vô cùng sảng khoái, lại khiến người ta khó có thể quên. Chẳng qua là đại sư tỷ ở một bên, hắn cũng không tiện a. Đại sư tỷ sẽ không cười nhạo hắn đi. Nếu như chỉ có hắn cùng sư phụ, hắn còn có thể kiên trì một chút nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Trần đứng dậy chạy trốn, đi tới Cơ Phủ Giao trước mặt, khóe miệng lộ ra cười thần bí, "Đại sư tỷ, ngươi nếu không cũng ở đây sư phụ nơi đó, thể nghiệm một cái." Cơ Phủ Giao ngay lập tức mặt sắc đỏ bừng, mềm mại cánh môi hé mở, "Ta trước hết không cần." Lục Huyền cười nhạt. Diệp Trần kiên trì nói, "Đại sư tỷ, thử một chút mà, thử một chút a." "Đại sư tỷ, thử một chút mà, thử một chút a." Cơ Phủ Giao nói, "Không được." Diệp Trần tiếp tục kiên trì. Trong nháy mắt, Cơ Phủ Giao giơ tay lên trực tiếp đem Diệp Trần trấn áp. Diệp Trần mặt khổ sở nói, "Đại sư tỷ, ta sai rồi." Cơ Phủ Giao không có mở ra phong ấn, nói, "Diệp Trần sư đệ, ngươi trước tỉnh lại bà canh giờ." Diệp Trần nhìn về phía Lục Huyền, nhờ giúp đỡ nói, "Sư phụ, cứu ta." Lục Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, "Ta ngủ một lát nhi." "Diệp Trần." Mà lúc này, Thiên La Điện một chuyện xong xuôi đâu đó, Nam Hoàng đã nhấc lên sóng cả ngũ trời. Đại đạo tông vì thế hệ trẻ đệ tử ra mặt, diệt Thiên La Điện 10 phần điện, cho dù điện chủ Đoạn Hồn Sinh ra tay, cũng không thể thương tổn được Đại đạo tông một tơ một hào. Bởi vì Đại đạo tông cũng có 9 sao đại đế, Thiên Nguyên lão tổ xuất thế. Lần này, Thiên La Điện thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không chỉ có 10 phần điện bị diệt, hải lượng tài nguyên tu luyện bị Đại đạo tông lấy đi, hơn nữa uy danh hao tổn nghiêm trọng. Đám người rung động, Đại đạo tông không hổ là ở Nam Hoang mấy cái kỷ nguyên sừng sững không ngã bá chủ cấp thế lực lớn, quả nhiên có 9 sao đại đế. Chính là không biết, có còn hay không mạnh hơn lão tổ. Phải biết Đại đạo tông kể từ thủy tổ buông tha cho chí tôn chính quả, mất tích sau, liền rốt cuộc không có tranh đoạt qua chí tôn đường, cũng gần như rất ít hướng Nam Hoang biểu diễn mình thực lực. Cho tới trước, Thiên La Điện thập cửu trưởng lão huyết lệ đại đế mang theo Đoạn Hồn Sinh pháp chỉ giáng lâm thời điểm, tất cả mọi người có chút bận tâm Đại đạo tông không thể thừa nhận. Xem ra, Đại đạo tông giấu rất sâu a. Trừ cái đó ra, Lục Huyền chiến đấu hình ảnh cũng ở đây Nam Hoang điên truyền. Kia một bộ áo bào trắng, không thấy rõ mặt mũi, giơ tay lên chính là chí cường sát phạt lực, không nhiều nói nhảm, trực tiếp miểu sát. Càng một sao đế cấp miểu sát, một ít cường giả đã sinh ra không hiểu khủng hoảng, bởi vì đây là một loại vượt ra khỏi bọn họ nhận biết lực lượng. Nếu là cái này áo bào trắng bước vào 8 sao đại đế, chẳng lẽ có thể trực tiếp miểu sát 9 sao đại đế? Phải biết 9 sao đế cảnh là bức ngoặt. Nếu là cái này áo bào trắng đại đế ở 8 sao đại đế, có thể miểu sát 9 sao đại đế, vậy thì xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ Nam Hoang 3.000 châu sợ rằng cũng không chứa được người này tồn tại. Chỉ vì hắn phá vỡ vùng thế giới này quy tắc. Đó là một loại làm người ta run rẩy cùng sợ hãi vô thượng sát phạt bí thuật. Âm thầm, đã có một ít yêu tộc cự phách, dị tộc cự phách đang nưu đồ như thế nào bắt áo bào trắng đại đế chuyện. Dù sao nếu là có thể cái này khủng bố vô thượng sát phạt bí thuật, kia đến lúc đó chí tôn đường mở ra, bọn họ chẳng phải là trực tiếp giết lung tung. Dĩ nhiên, những thứ này mưu đồ chỉ có thể ở âm thầm tiến hành. Bây giờ Đại Đạo Tông đã khởi thế, cái này áo bào trắng đại đế nếu là thân ở Đại Đạo Tông, mong muốn công phá Đại Đạo Tông cầm nã người này, trừ phi đông đảo thế lực cấp độ bá chủ vây công Đại Đạo Tông. Chuyện này còn cần chậm rãi mưu toan. Một ít yêu tộc cự phách đối với chuyện này rất là cảm khái, tin tức tốt là Đại Đạo Tông tựa hồ chỉ có cái này áo bào trắng đại đế nắm giữ loại này vô thượng sát phạt bí thuật. Có dị tộc cự phách nói, không sai, bây giờ Đại Đạo Tông xuất thế Thiên Nguyên lão tổ, Thiên Hành lão tổ bọn người không biết cái này bí thuật. Trong lúc nhất thời, quần quần sóng ngầm, Lục Huyền đã bị một ít cự phách theo dõi. Nam Hoang 3.000 châu, áo bào trắng đại đế danh hiệu đã vang dội chư địa. Bởi vì không biết áo bào trắng đại đế đạo hiệu, không ít người xưng Lục Huyền vì Bạch Đế. Bạch Đế. Cùng lúc đó, Đại Đạo Tông Thương Cổ cung điện vượt qua vũ trụ, hướng thượng cổ tần gia vị trí bắn nhanh mà đi. Rầm rầm rầm. Thương Cổ cung điện khí thế ngút trời, vượt qua vũ trụ, lướt qua gia châu nơi. Thiên Nguyên lão tổ đám người không chút nào che giấu khí thế của mình, hạo đãng kích động hư không, chấn động trời cao, dọc đường không ít cường giả bị kinh động. Bọn họ đều là nghị luận ầm ĩ đây là Đại Đạo Tông linh chu, là 9 sao đại đế khí tức. Cái phương hướng này không phải Đại Đạo Tông phương hướng, bọn họ phải đi nơi nào? Kia 9 sao đại đế sát ý ngút trời, chẳng lẽ lần này nhằm vào Diệp Trần những đệ tử kia, trừ Thiên La điện còn có những thế lực khác? Đại Đạo Tông đây là muốn tiếp tục thanh toán, chương 148, tiến vào thượng cổ tần gia. Chương 148, tiến vào thượng cổ tần gia. Kia 9 sao đại đế sát ý ngút trời, chẳng lẽ lần này nhằm vào Diệp Trần những đệ tử kia, trừ Thiên La điện còn có những thế lực khác? Đại Đạo Tông đây là muốn tiếp tục thanh toán. Trong lúc nhất thời, gia châu lần nữa chấn động. Không nghĩ tới cái đó võ đạo đại đế bí cảnh mở ra sau, đưa tới kinh khủng như vậy dư âm. Thái thượng Huyền Tông, Thái thượng Phong, trong đại điện, Tần gia lão tổ Tần Vũ Dương, Thái thượng Huyền Tông Nguyên Thánh tử, tông chủ Vi Thiên Hàn đám người ngồi xuống lại, chủ tọa trên, thời là một cái áo bào đen ông lão. Áo bào đen ông lão mặt tàn thường, trên mặt nếp nhăn răng đầy, trên người lưu chuyển 5 tháng lắng đọng xuống khí vận, bởi vì trước hạn thức tỉnh, hơi thở của hắn vẫn còn ở chấn động. Người này chính là Thái thượng Huyền Tông, bị Lục Huyền hướng Nam Hoang truyền âm lúc kinh động cái đó 9 sao đế cảnh lão tổ, nam thần tử. Tần Vũ Dương vẻ mặt trắng bệch, nhìn về phía một bên Nam Cung Bạch Tuyết cùng Tần Vọng, trong lòng thở dài. Bây giờ, bọn họ thượng cổ Tần gia cùng Thái thượng Huyền Tông quan hệ giữa nút quan hệ, chính là Nam Cung Bạch Tuyết cùng Tần Vọng hai người này. Rất dễ thấy, cái này nút quan hệ không đủ để cho Thái thượng Huyền Tông ra tay che chở thượng cổ Tần gia. Tần Vũ Dương tâm loạn như ma, sợ hãi không ngừng ở trong lòng nảy sinh. Bây giờ Thiên La Điện 10 phần điện bị diệt tin tức đã truyền đi xôn xao, cái đó áo bào trắng đại đế sát phạt quả đoán, khí phách mạnh tuyệt. Sau này Đại Đạo Tông lại có 9 sao đại đế, Thiên Nguyên lão tổ xuất thế, cùng Đoạn Hồn Sinh tiến hành trận chiến dung trời. Tần Vũ Dương thật lo lắng Đại Đạo Tông sẽ tiến vào bọn họ Tần gia. Hắn chẳng qua là thất tinh đại đế, mặc dù tổ địa trong còn có ngủ say hai cái 8 sao đại đế, nhưng là bọn họ đã thọ nguyên không nhiều, đã sớm không phải tụ cùng. Căn bản không phải áo bào trắng đại đế đối thủ. Cho dù áo bào trắng đại đế không ra tay, Thiên Nguyên lão tổ là 9 sao đại đế, đạn chỉ có thể diệt thượng cổ Tần gia. Nói thật, những năm này Đại Đạo Tông một mực yên lặng, đã từng Tần Vũ Dương đã từng cho là bọn họ thượng cổ Tần gia có thể nghiền ép Đại Đạo Tông. Ai biết Đại Đạo Tông giấu sâu như vậy. Ngoại hạng, thế lực cấp độ bá chủ giữa cũng có khoảng cách. Ở đồng châu cổ điện xuất hiện trước, Nam Hoang cao tinh đại đế rất ít xuất hiện, cho nên chỉ cần một cái thế lực tồn tại một cái thất tinh đế cảnh trở lên cường giả, là được xưng là thế lực cấp độ bá chủ. Nhưng bây giờ đại thế mở ra, vô số cường giả cự phách thức tỉnh, hoặc giả muốn định nghĩa lại thế lực cấp độ bá chủ. Tần Vũ Dương biết, tình huống dưới mắt, thượng cổ Tần gia đã nguy như trồng trứng. Đại Đạo Tông lúc nào cũng có thể giáng lâm. Nếu là Thái thượng Huyền Tông không gật đầu che chở, hắn rời đi như thế, không khác nào đem thượng cổ Tần gia số mạng giao cho ý trời. Nghĩ đến đây, Tần Vũ Dương cắn răng nói, "Chư vị, ta thượng cổ Tần gia 1/4 sản nghiệp có thể giao cho Thái thượng Huyền Tông, hy vọng quý tông có thể che chở ta Tần gia." Tần Vọng có chút khiếp sợ. 1/4 sản nghiệp? Nam thần tử chỉ là quẳng một cái liếc mắt, đưa tay phải ra ở trên bàn gỗ nhẹ nhàng gõ, phát ra cộc cộc thanh âm, cũng không nói lời nào. Thái thượng Huyền Tông không người đáp lại. Tần Vũ Dương nhịn đau nói, 1/3 sản nghiệp, che chở ta thượng cổ Tần gia bất diệt. Nghe vậy, Nam thần tử nhàn nhạt gật đầu, có thể. Tông chủ Vi Thiên Hàn lộ ra vẻ mỉm cười, tiền bối, ta tông có thể cùng Tần gia giữa xây dựng khoảng cách xa truyền tống trận pháp, đến lúc đó cũng tốt thứ nhất thời gian giáng lâm. Tần Vũ Dương nói, tốt. Đám người lần nữa thương nghị, quyết định một chút chi tiết. Tần Vũ Dương đứng dậy cáo tử, chư vị, ta trước tiên phản hồi Tần gia. Bạch Tuyết cùng Tần Vọng làm phiền chư vị chiếu cố một phen. Nam thần tử nói, yên tâm, chúng ta nếu đáp ứng che chở Tần gia, kia tự nhiên sẽ ra tay. Người đi về trước đi, bọn ta cũng sẽ mau chóng giáng lâm Tần gia, hiệp trợ xây dựng khoảng cách xa truyền tống trận pháp. Tần Vũ Dương gật đầu, sẽ toạc hư không rời đi. Tông chủ nhìn về phía Tần Vọng, Tần Vọng, ngươi liền ở lại anh trai ngươi Tần Tiêu động phủ đi. Thần tử chi tranh, hy vọng ngươi có thể tỏa sáng rực rỡ. Tần Vọng cung kính nói, tông chủ, ta sẽ hết sức. Nói, Tần Vọng đứng dậy chậm rãi thối lui ra đại điện. Lúc này, Nam Cung Bạch Tuyết hướng Vân Dương đang thánh một xá, "Sư tôn, ta có thể hay không theo Tần Vọng đi một chuyến Tần Tiêu Độc phủ? Ta trước có ít thứ rơi vào Tần Tiêu Độc phủ." Còn chưa nói hết, Vân Dương đang thánh phất tay áo vung lên, "Đi đi." Tần Vọng trong lòng vui mừng, không nghĩ tới cùng Nam Cung Bạch Tuyết một mình cơ hội tới nhanh như vậy. Hắn lại đau đã đói khát khó nhịn. Nam Cung Bạch Tuyết ánh mắt lấp loé, nhìn về phía Tần Vọng, bốn mắt nhìn nhau, đều có chút rung động. Hai người dưới chân xuất hiện thần hồng, cố ý duy trì khoảng cách nhất định, hướng Tần Tiêu Động phủ bay đi. Xem Nam Cung Bạch Tuyết cùng Tần Vọng bóng lưng, Vân Dương Đan Thánh sâu kín thở dài. Nam thần tử nói, cái này Nam Cung Bạch Tuyết ngược lại một cái hồng nhan họa thủy. Tông chủ ánh mắt thâm trầm, nhàn nhạt lắc đầu, ở Nam Hoang trong lịch sử, Thái Âm nguyên thể tồn tại một loại ma chú, cái này Nam Cung Bạch Tuyết sẽ không ở cái này kỷ nguyên cũng sẽ nhấc lên rất nhiều sóng gió đi. Nam thần tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt đại biến, hoặc giả Nam Cung Bạch Tuyết thật sẽ dẫn tới sát kiếp. Mọi người đều là sửng sốt một chút. Phải biết ở Nam Hoang lịch sử trường hà bên trong đã từng xuất hiện qua Thái Âm nguyên thể, một lần kia Thái Âm nguyên thể đưa tới khủng bố chuyện lừa biến, đây là Nam Hoang bí ẩn, cùng bọn họ Thái Thượng Huyền Tông có liên quan, chẳng qua hiện nay đã không ai biết đến hiểu. Yên lặng một cái chớp mắt, Nam thần tử nhìn về phía tông chủ và Vân Dương Đan Thánh, bây giờ đại thế giáng lâm, tu vi của các ngươi vẫn chỉ là thánh vương, ta xem các ngươi nền tảng đã đầy đủ, chờ thượng cổ Tần gia công chuyện tình thỏa đằng sau, ta tự mình cho các ngươi tiến hành đại đế nói văn lễ rửa tội, đưa các ngươi bước vào chuẩn đế cảnh giới. Phải biết trước đó năm tháng, đồng thau cổ điện không ra, Nam Hoang không quá lớn sóng gió, tông chủ một giới thánh vương cảnh đủ. Dù sao mạnh như Thái Thượng Huyền Tông, Nam Hoang không người dám trêu chọc. Nhưng bây giờ bất động, đại thế giáng lâm, tông chủ và những phong chủ này cảnh giới được nói lại. Tông chủ và Vân Dương Đan Thánh vui mừng, lập tức chắp tay bái tạ, đà tạ lao tổ. Bên kia, Nam Cung Bạch Tuyết cùng Tần Vọng bước vào Tần Tiêu Động phủ. Tần Vọng giơ tay lên trong động phủ đánh hạ vô số phong ấn cấm chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, ôm Nam Cung Bạch Tuyết ở hôn lên má của nàng. Nam Cung Bạch Tuyết mong muốn kháng cự, nhưng là Tần Vọng mười phần thô bạo, đồng thời lóng ngóng tay chân. Bất quá nàng thầm nói, cái này cùng Tần Tiêu so với, tựa hồ cũng một phen khác phong vị. Nam Cung Bạch Tuyết một bộ đạm nhã váy dài, mang trên mặt vẻ thẹn thùng, mở ra nhẹ nhàng đôi môi, đem mềm mại cái lưỡi thăm dò vào Tần Vọng trong miệng, bắt đầu dẫn dắt, phát ra buồn nôn thanh âm, "Tần Vọng, đừng nóng vội mà." Tần Vọng đem Nam Cung Bạch Tuyết ôm hướng tấm kia tử ngô một giường, tay của hắn ở Nam Cung Bạch Tuyết trên thân không ngừng nắn bóp, có thể nào không gấp. "Ngươi thế nhưng là anh ta di sản, cũng là tâm ta yêu vật, xin lỗi." T. Tần Vọng xé rách Nam Cung Bạch Tuyết váy áo. Nam Cung Bạch Tuyết hơi sững sờ. Vào giờ phút này, giống như lúc đó kia khác, hơn nữa Tần Vọng đã cùng Tần Tiêu ở trong lòng hắn hoàn toàn trọng điệp. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Bạch Tuyết mê người nồng nàn phong quang để cho Tần Vọng tâm mạch căng phồng, hắn bắt đầu bắt chước trí nhớ hình ảnh trong Tần Tiêu dáng vẻ. Nam Cung Bạch Tuyết người uốn éo, "Tần Vọng." Tần Vọng nói, "Gọi phu quân." Nam Cung mặt tiểu mị nói, "Phu quân, ta sẽ ôn nhu một chút, ta hy vọng ngươi cũng đối với ta ôn nhu một chút." Mấy hơi thở sau, Tần Vọng thở hồng hộc nằm vật xuống tử ngô một trên giường, mồ hôi đầm đìa. Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp sử sốt. "Cái này?" Yên lặng một cái chớp mắt, Tần Vọng hỏi, "Ta so với anh ta như thế nào?" Nam Cung Bạch Tuyết ấp a ấp nói, "Mạnh." Hai người giày vò một đêm, làm Nam Cung Bạch Tuyết một thân nước miếng. Thượng cổ Tần gia, Tần Vũ Dương trở lại Tần gia thứ nhất sự kiện chính là đánh thức hai cái ngủ say tám sao lão tổ. Hai cái lão tổ từ trong mộ lớn đi ra, mặt mờ mịt, còn không có từ năm tháng trong ngủ mê tỉnh hồn lại, bọn họ hỏi, "Đêm nay là năm nào?" Tần Vũ Dương rất nhanh đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói cho hai cái lão tổ. Hai cái lão tổ nét mặt đầy vẻ giận dữ, không tiếp, "Ta thượng cổ Tần gia 1/3 sản nghiệp liền bị ngươi bại hết." Tần Vũ Dương không nói gì. Một lát sau, một cái áo bào cho lão tổ thở dài, việc đã đến nước này, đã vô lực bắn hồi. Bất quá nhờ vào đó móc được Thái Thượng Huyền Tông chiếc thuyền này, cũng không tệ. Một cái khác áo bào đen ông lão cảm khái, đây hết thảy căn nguyên còn phải từ nơi này Thái Âm nguyên thể kể lại. Cô gái này, ta mơ hồ cảm giác có chút không rõ, nàng vị trí sẽ mang đến hai ách. Đột nhiên, "Oanh!" Thượng cổ Tần gia cách đó không xa hư không xé toạc, khủng bố tuyệt luân khí tức tuôn ra mà tới. Không gian vặn mèo, trời cao chấn động. Từ hư không trong khe, Thiên Hành lão tổ nổi khủng thanh âm truyền ra. "Tần Vũ Dương, ngươi cái này chó má, cút ngay cho ta đi ra." Thanh âm rơi xuống, một cái cực lớn thương cổ cung điện từ hư không trong cái khe nổi lên, trên đó phồn phục đạo văn không ngừng diễn hóa, lưu chuyển năm tháng tang thương khí tức. Thiên Hành lão tổ đứng vững vàng ở linh chu đỉnh, sắc mặt đỏ ngầu, hàm râu lay động, mắt nhìn xuống thượng cổ Tần gia nơi, sát ý ngút trời. Hắn nhìn về phía Lục Huyền bên người hư vô, cung kính nói, "Đạo hữu, lần này cũng không cần ngươi ra tay." Lục Huyền trên mặt vừa kéo, "Tốt." Nhìn ra được, Thiên Hành lão tổ đã nhịn một đường, bây giờ muốn bùng nổ. Thiên Hành lão tổ nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, "Thiên Nguyên sư minh, lần này để cho ta ra tay đi. Chỉ có thượng cổ Tần gia, ta đã sớm xem bọn họ khó chịu." Thiên Nguyên lão tổ gật đầu đồng ý, hắn thần niệm đã sớm đem thượng cổ Tần gia quét mắt một phen, Tần gia mạnh nhất ba người, hai cái tám sao đại đế cùng một cái thất tinh đại đế. Kia hai cái tám sao đại đế khí tức bề ngoài, hình dáng tàn tạ, dáng vẻ nặng nề, xem ra đã thọ nguyên không nhiều, đã sớm không phải trạng thái tuyệt cùng. Như vậy Tần gia, Thiên Hành sư đệ một người liền có thể đem tiêu diệt. "Oanh!" Thiên Hành lão tổ một đôi chân không đột nhiên giẫm một cái, trong nháy mắt từ thượng cổ cung điện hướng bay xuống, trên người của hắn tám sao đế cảnh uy áp lực như vực sâu biển lớn. Quần quận linh năng hạo đã mãnh liệt, trực tiếp hướng thượng cổ Tần gia nghiền ép đi qua. Sát ý ngút trời. Tần Vũ Dương trong nháy mắt sinh lòng sợ hãi, âm thanh run rẩy, "Đại đạo tông thật đến rồi." Một bên, hai cái 8 sao đế cảnh lão tổ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lần này, Đại Đạo Tông 9 sao đại đế cũng giáng lâm. Kẻ đến không thiện. Hai cái 8 sao lão tổ, một cái thân mặc áo bào đen, một người mặc áo bào tro, cố nặn ra vẻ tươi cười, dưới chân xuất hiện một đạo thần hồng, đạp không lên, hướng Thiên Hành lão tổ chắp tay một xá, cùng kính nói: "Đại Đạo Tông các vị đạo hữu, giáng lâm đệ tộc, không có từ xa tiếp đón, không biết là có chuyện gì không?" Còn chưa nói hết, Thiên Hành lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Diệt các ngươi Tần gia, chương 149, Trần Trường Sinh, vi sư tới đây." Chương 149, Trần Trường Sinh, vi sư tới đây. "Diệt các ngươi Tần gia." Thanh âm rơi xuống, giống như lôi đình vang vọng đất trời. Thiên Hành lão tổ trực tiếp thúc dục đại đạo kinh lực, trong nháy mắt khủng bố năng lượng từ thiên địa bát phương tụ đến, Thiên Hành lão tổ từng bước một bước ra, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, giống như dợi non lấp biển bình thường hướng Tần gia đám người chút xuống. Hai cái Tần gia lão tổ bóng dáng trong hư không chập chờn, trong bọn họ tâm hoảng hốt. Đều là 8 sao đại đế, bọn họ cùng cái này Thiên Hành lão tổ chênh lệch quá nhiều. Không chỉ là thực lực sai biệt, còn có sinh mệnh ba động. Bọn họ sinh cơ không nhiều, dáng vẻ nặng nề, khí tức suy bại giống như cô quạng ngọn lửa, mà Thiên Hành lão tổ thời là như cùng một vòng nóng cháy cự nhật. Hai người bọn họ liên thủ, đều không phải là Thiên Hành lão tổ đối thủ. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Hai cái Tần gia lão tổ kinh hô lên. Nhưng Thiên Hành lão tổ làm như không nghe, phất tay áo bung lên, khí thế trên người diễn hóa đến mức tận cùng, quanh thân đại đế nói văn vân biết, ầm ầm hướng hai cái Tần gia lão tổ ra tay. Oanh! Một đạo thông thiên trường ấn, che khuất bầu trời, đại đạo kinh lực lượng gia tăng trên đó, hơn nữa Thiên Hành lão tổ tuyệt học, uy thế ngút trời. Tần gia hai cái lão tổ cắn răng, chỉ có thể thúc dục lá bài tẩy, miễn lực chống cự, nhưng là vô dụng. Thiên Hành lão tổ một trường này, khôi hoàng khí phách, liền trực tiếp đem Tần gia hai đại lão tổ đánh rất hư không, đập ầm ầm ở một chỗ dãy núi trên. Rắc rắc. Trong lúc nhất thời, dãy núi băng liệt, đá lăn bay ra, Tần gia đại địa xé toạc hơn 10 dặm, vô số lầu các động phủ sụp đổ, đại địa trên trực tiếp xuất hiện một đạo cực lớn 5 ngón tay trường ấn. Phốc. Tần gia hai đại lão tổ rối rít hô máu, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp trọng thương. Thấy cảnh này, Tần gia mọi người đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng trừ khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này mấy ngàn năm, bọn họ Tần gia chưa từng có gặp như vậy. Bọn họ Tần gia thế nhưng là nam hoàng cao cao tại thượng thế lực cấp độ bá chủ. Giờ khắc này, Tần gia trong lòng mọi người chiếm cứ mấy ngàn năm tiêu căng, bị Thiên Hành lão tổ một trường vô bỡ. Thế lực cấp độ bá chủ giữa cũng có khoảng cách ra. Mà lúc này, Tần gia xa xa hư không ầm ầm xé toạc. Mười mấy chiếc linh chu ở trời cao chỗ sâu không ngừng trình nổi. Người tới chính là Tần gia nơi ở, Nghiêm Châu nhân tộc thế lực lớn. Nghiêm Châu phát sinh đại sự như thế, bọn họ đều là giáng lâm xem cuộc chiến. Thấy được Tần gia bị Đại Đạo Tông công kích, Nghiêm Châu trong lòng mọi người kinh hãi. Phải biết Tần gia thế nhưng là Nghiêm Châu mạnh nhất thế lực. Chẳng lẽ hôm nay thật nếu bị diệt tộc sao? Mà lúc này, Thiên Hành lão tổ trên người tản ra dạng rỡ thần hoa, cả người như cùng một vòng nóng cháy thái dương, tiếp tục giết tới đây. Hắn chậm rãi mở miệng, tuyên bố Tần gia số mạng. Hôm nay, Tần gia ở Nam Hoang xóa tên. Đạo thanh âm này vô cùng băng lãnh, vang dội hư không, giống như trung tăng ở Tần gia trong thai mọi người gõ. Tần gia mọi người nhất thời vô cùng khủng hoảng. Hai cái Tần gia 8 sao đế cảnh lão tổ nhìn về phía Tần Vũ Dương, lập tức liên lạc Thái thượng Huyền Tông. Tần Vũ Dương lập tức thúc dục bí thuật, cấp Thái thượng Huyền Tông Nam thần tử lão tổ truyền âm. Tần gia đám người cũng là nhân cơ hội mở ra hộ tộc đại trận, nhưng đã quá muộn. Thiên Hành lão tổ khí thế lần nữa bùng nổ, khí phách cứng mãnh, giống như lôi đình đánh nát hắc ám, năng lượng trào ra sôi trào, giống như mênh mông vỡ đê, kinh đảo vô án, trực tiếp đánh tan Tần gia trận pháp. Rắc rắc, rắc rắc. Trong lúc nhất thời, vô tận trận văn tắt, hóa thành lửa khói trong bụi bặm. Tiếp theo, Thiên Hành lão tổ lần nữa na di đến Tần gia hai cái 8 sao đế cảnh lão tổ trước mặt, thế ra chí cường sát phạt lực. Rầm rầm rầm. Hư không rung động, đại địa xé toạc. Hai cái lão tổ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, trở nên vô cùng thê thảm, thoi thóp thở. Nhục thể của bọn họ gần như bị đánh tan, lộ ra trắng xóa xương trắng, thần hồn của bọn họ cũng vỡ vụn thành sợi thô, đại đế nói cơ bị đánh chia 5 x 7, miễn cưỡng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Tái chiến không thể. Cách đó không xa, Tần Vũ Dương mặt dữ tợn, gằn giọng nói, "Đại đạo tông, ta thượng cổ Tần gia sắc không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng Thái thượng Huyền Tông đang trên đường, bọn họ đã cam kết che chở chúng ta. Ngươi nếu dám đối ta Tần gia ra tay, hậu quả tuyệt không phải các ngươi có thể chịu đựng." "A." Thiên Hành lão tổ cười khẩy một tiếng, "Thái thượng Huyền Tông muốn tới. Vậy xem ra ta được tăng thêm tốc độ." Nói, hắn hướng về phía hai cái 8 sao đại đế đánh ra một kích tối hậu. Tần gia hai cái 8 sao đại đế đã sớm không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trưởng rơi xuống. "Oanh!" Trong khoảnh khắc, hai đại lão tổ thân thể nổ tung, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Thân tử đạo tiêu, hình thần câu diện. Thấy cảnh này, Tần gia đám người trực tiếp ngây người như phỗng. Tần gia mạnh nhất hai cái lão tổ chết cứ thế mà chết đi. Trong đầu của bọn họ trống rỗng, căn bản là không có cách tiếp nhận. Lúc này, Thiên Hành lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không trung diễn hóa ra một cái hư ảo bàn tay màu vàng nóng, hướng Tần Vũ Dương chụp tới. Tần Vũ Dương không thể tránh né, trực tiếp bị một con hư ảo bàn tay lớn màu vàng nóng nắm được. Thiên Hành lão tổ mặt mũi lạnh băng, dùng sức bóp một cái. Nhưng lúc này, Tần Vũ Dương trên người một đạo dạng rỡ thần hoa dâng lên, Thái thượng Huyền Tông Nam thần tử lưu lại ấn ký bị kích hoạt. Trong hư không ngưng ra một đạo bóng người, chính là Nam thần tử. Thái thượng Huyền Tông, 9 sao đại đế. Nam thần tử râu bạc trắng bay lên, hướng bốn phía quét mắt một phen, ánh mắt lộ ra kinh ngạc ý, đưa mắt nhìn sang Thiên Nguyên lão tổ, chậm rãi nói, Thiên Nguyên đạo hữu, cấp ta Thái Thượng Huyền Tông một bộ mặt. Còn chưa nói hết, Thiên Nguyên lão tổ phất tay áo vung lên, trực tiếp đánh tan Nam Thần Tử hư ảnh. Ngươi! Nam Thần Tử mặt không thể tin nổi, thân hình giải tán giữa thiên địa. Thấy vậy một màn, Tần Vũ Dương trực tiếp dựng ngược tóc gáy. Thái Thượng Huyền Tông cũng không cách nào khiếp sợ đến Đại Đạo Tông sao? Thiên Hành lão tổ trực tiếp dùng sức bóp một cái. Phúc! Tần Vũ Dương thân thể trực tiếp nổ tung, máu nhuộm trời cao. Thân tử đạo tiêu. Tần gia đám người trực tiếp đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Tam đại lão tổ cứ thế mà chết đi. Xa xa trong hư không, Nghiêm Châu đám người trợn mắt há mồm. Ai có thể nghĩ tới Đại Đạo Tông sát ý vậy mà như thế khủng bố. Thượng cổ Tần gia lấy được Thái Thượng Huyền Tông che chở, đều vô dụng. Thiên Nguyên lão tổ vậy mà căn bản không nể mặt Nam Thần Tử. Như vậy Đại Đạo Tông để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nếu như nói trước đó Đại Đạo Tông một mực ngủ đông, như cùng một chỉ ngủ say cự thú, chẳng qua là để cho người cảm thấy kính sợ. Như vậy hôm nay con này cự thú thức tỉnh, phát khởi chiến tranh trả đạm, thì để cho đám người cảm thấy sợ hãi. Phàm là lượng kiếm tất đẫm máu. Rất hiển nhiên, Đại Đạo Tông muốn giết gà dọa khỉ. Nghiêm Châu ba chủ, thượng cổ Tần gia thành hướng Nam Hoang 3.000 châu thị uy đối tượng. Có người suy đoán nói, lần này đánh lén Đại Đạo Tông thiên tài, nói vậy thượng cổ Tần gia cũng tham dự, không phải Đại Đạo Tông không thể nào điên cuồng như vậy. Một cái khác đại để nói, phải là Đại Đạo Tông đột nhiên trở nên để cho người sợ hãi. Sau đó, Thiên Hành lão tổ đại khai sát giới. Cái này đúng là một trường giết chóc. Tần gia không còn có người là Thiên Hành lão tổ một hiệp chi địch, không có bất kỳ huyền niệm. Thiên Hành lão tổ giống như gió thu quét lá vàng, giống như vàng trao lẫn lộn, lấy lôi đỉnh tốc độ, trực tiếp tiêu diệt Tần gia. Tần gia nơi, trực tiếp máu chảy thành sông. Thương Huyền lão tổ nhàn nhạt lắc đầu, khoan thai nói, thà rằng đắc tội Thiên Nguyên lão tổ, cũng không cần chọc Thiên Hành lão tổ. Bởi vì Thiên Nguyên lão tổ mặc dù là chín sao đại đế, nhưng là còn có thể ngồi xuống nói chuyện một chút. Nhưng Thiên Hành lão tổ một khi nổi giận, hắn sẽ nổi điên. Sau đó, Thiên Hành lão tổ tiến vào Thiên Đao môn chờ Tần gia ngự hạ thế lực. Cho đến, một kích tiêu diệt. Thiên Hành lão tổ sát ý bằng bạc, nếu quyết định diệt Tần gia, vậy liền nhanh nhẹn lưu loát, nhổ cỏ tận gốc. Huống chi Thái Thượng Huyền Tông đã ở trên đường, càng phải tranh thủ thời gian. Hắn cũng không phải là cái loại đó tại thời điểm chiến đấu, thích lèm nhà người. Rất nhanh, Thiên Hành lão tổ vượt qua vũ trụ, thân hình như gió, chạy thẳng tới Tần gia ngự hạ thế lực. Nhổ cỏ tận gốc, một người cũng không thể lưu. Thiên Hành lão tổ giống như tử thần bình thường, điên cuồng thu gạt sinh mạng. Đến lúc này, Nghiêm Châu đã không người ngăn cản Thiên Hành lão tổ, hắn điểm chú ý đã chuyển hướng những thế lực này kho báu. Giết người không đảm bảo, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Thiên Hành lão tổ ngự hành trời cao, thần hồng ngút trời, giống như ngân hà không ngừng xỏ xuyên qua hư không, ở Nghiêm Châu nơi xuyên tới xuyên lui. Nghiêm Châu những thế lực lớn khác chỉ có thể yên lặng xem đây hết thảy phát sinh. Trong lòng của bọn họ nhấc lên sóng cả ngút trời. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ cái này châu lớn nhất 8 sao đế cấp thế lực cứ như vậy tiêu diệt. Đây quả thực quá kinh khủng. Thượng cổ Tần gia thế nhưng là đứng vững vàng mấy chục ngàn năm đại tộc a. Bọn họ vậy mà trở thành đại thế giáng lâm, thứ nhất cái bị diệt thế lực cấp độ bá chủ. Đám người nhớ tới xưa kia kỷ nguyên, đại thế giáng lâm, bị chi phối sợ hãi. Đại thế chi tranh tận xương khô, chí tôn dưới đường đều vong hồn. Thượng cổ Tần gia tiêu diệt chẳng qua là bắt đầu, rất nhanh sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Nghiêm Châu đông đảo thế lực sinh lòng kinh hãi, thật lâu không nói. Mấy canh giờ sau, Thiên Hành lão tổ trở về. Hắn làm việc chưa bao giờ rông rải, lấy sức một mình đem Tần gia ngự hạ Thiên Nam môn, Hắc Nham tông nhóm thế lực tiêu diệt. Tay của hắn cầm mấy viên nạp giới, trong này là diệt Tần gia toàn bộ thu hoạch. Mười mấy món đế binh, còn có mấy cái cực phẩm linh quáng, đế cấp công pháp, linh thảo, đan dược, phù triện, đơn giản đến không xuể. Lần này thu hoạch dồi dào. Thiên Hành lão tổ tâm tình thật tốt, đối cơ phủ giao cùng Diệp Trần, Liễu Huyên đám người vừa cười vừa nói, trở về cho các ngươi phân phối tài nguyên tu luyện. Một đám đỉnh cấp đệ tử chân truyền nói, đà tạ lão tổ. Thiên Hành lão tổ chỉ thượng cổ Tần gia phế tích, nói, các ngươi nhớ, sau này giết địch, nhất định phải nhớ nổ cỏ tận gốc. Đông đảo đệ tử chân truyền gật đầu. Đang lúc này, Thiên Nguyên lão tổ nhìn về phía Lục Huyền đám người, Thương Huyền, Thiên Hành, các ngươi trước tiên phản hồi tông môn đi, Nam Thần Tử đạo hữu đã đến Nghiêm Châu bên giới. Ta tới chiếu cố hắn. Hắn biết, diệt thượng cổ Tần gia, hắn cùng Nam Thần Tử giữa phải có đánh một trận. Đây là không thể tránh khỏi. Thiên Hành lão tổ, Thương Huyền lão tổ đám người gật gật đầu. Chín sao đại đế cuộc chiến, không phải bọn họ có thể giao thiệp với. Rất nhanh, Thương Huyền lão tổ tế ra một tòa thương cổ Hắc Bạch đạo cung, Đại Đạo Tông đám người bước vào Hắc Bạch đạo cung trong, trực tiếp hóa thành lưu quang, xé toạc hư không, hướng Đại Đạo Tông phương hướng bắn ra. Sau 3 ngày, Thương Huyền lão tổ mang theo đám người trở về Đại Đạo Tông. Thanh Yên cùng Vân Man, Diệp gia lão tổ đám người cáo biệt cơ phủ giao, mỗi người trở về Hắc Viêm Sơn mạch cùng Thanh Thành. Trước khi rời đi, mọi người nói, nữ đế bệ hạ, hoặc giả chúng ta bây giờ có thể bắt đầu suy tính đúc lại phủ giao hoàng triều chuyện. Nghe vậy, cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, mắt sao lấp lóe, ta sẽ cân nhắc. Đám người gật đầu, sau đó ngồi Đại Đạo Tông truyền tống trận rời đi. Thanh Huyền Phong bên trên, Lục Huyền không kịp chờ đợi kiểm tra Trần Trường Sinh tài liệu. Giống như trước đây, bất kể cảnh giới, công pháp hay là cảm ngộ, đều là không biết. Thật là thần bí nói. Hệ thống đã dấu hiệu Trần Trường Sinh vị trí, đang ở Bạch Ngai Châu. Cơ phủ giao cùng Diệp Trần trở lại Thanh Huyền Phong bên trên thứ nhất chuyện, chính là bước vào nhà cỏ. Hai người thậm chí muốn cấp nấu cơm. Lần này đi ra ngoài, thật nhiều ngày không có cấp sư phụ nấu cơm, cũng mong muốn cấp Lục Huyền nấu cơm. Cơ phủ giao mềm mại cánh môi hé mở, nhìn về phía Diệp Trần, "Sư đệ, ta tới." Diệp Trần nói, "Đại sư tỷ, ta tới." hai người tranh chấp không dưới. Cơ phủ giao trực tiếp đem Diệp Trần giơ tay lên trấn áp. Diệp Trần mặt cay đắng, đại sư tỷ, không liền làm cơ mà, có cần thế không? Cơ phủ giao một bên bận rộn, vừa nói, Diệp Trần sư đệ, khoảng thời gian này ngươi không ở Thanh Huyền phòng, nếm thử một chút tay nghề của ta. Lúc này, Lục Huyền từ nhà cỏ ngoài trên ghế nằm chậm rãi đứng dậy, bước vào nhà cỏ, ở cái đó thương cổ vạc lớn trong đổ một bầu thanh minh tiên thủy. Cơ phủ giao có chút ngạc nhiên. Lục Huyền cười đi ra nhà cỏ, để lại cho cơ phủ giao cùng Diệp Trần một cái bóng lưng, nói, phủ giao à, Diệp Trần à, mấy ngày nay các ngươi nấu cơm đừng làm ta kia một phần. Diệp Trần không hiểu, sư phụ, đây là cớ sao? Cơ phủ giao mỹ mâu thần hoa lưu chuyển, từ nhà cỏ lộ ra tuyệt mỹ gò má, nghiêng đầu xem Lục Huyền, sư phụ, thế nào mà? Lục Huyền cười một tiếng, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày, ngày về chưa định. Hắn biết rõ lần này đem Trần Trường Sinh thu làm đồ đệ, nhiệm vụ cam go. Dù sao cái này lão ba, cầu hết sức ca. Cơ phủ giao xem Lục Huyền hơi có kích động dáng vẻ, mỹ mâu khẽ to, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Sư phụ hắn thường ngày cũng đều là mặt lạnh nhạt thông dong, duy nhất để ý chính là bọn họ tu luyện. Sư phụ ảnh đế binh vì đất đuổi, coi đỉnh cấp công pháp vì vô vật, thế gian vạn vật hắn cũng không thèm để ý. Có thể để cho sư phụ để ý, chỉ có đồ đệ. Mà sư phụ còn nói muốn đi ra ngoài mấy ngày. Như vậy chân tướng chỉ có một. Đó chính là, sư phụ phải đi thu mới đồ đệ rồi. Nghĩ đến đây, cơ phủ giao mặt mong đợi hỏi, sư phụ, lần này ngươi muốn thu, là sư đệ, hay là sư muội? Chương 150, Trần Trường Sinh sợ ngây người. Chương 150, Trần Trường Sinh sợ ngây người. Sư phụ, lần này ngươi muốn thu, là sư đệ, hay là sư muội? Diệp Trần mặt một bức. Đầu của hắn còn không có lộ lại. Lục Huyền cười một tiếng, trước không nói cho các ngươi. Chờ ta trở lại. Trong ngay mắt, Lục Huyền trực tiếp thúc giục trí cường đại đế trận bàn, trên người dũng động vô cùng huyền diệu không gian chi lực, từ biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng gió nhẹ. Xem Lục Huyền biến mất, Diệp Trần lập tức hỏi, đại sư tỷ, mới vừa rồi là có ý gì? Cơ phủ giao trên gương mặt tươi cười thần choáng váng dâng lên, Diệp Trần sư đệ, chúng ta Thanh Huyền Phong phải có mới sư đệ hoặc là sư muội. Diệp Trần trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Cái gì? Nhưng rất nhanh, hắn hiểu được. Đại sư tỷ nói chính là thật. Sư phụ quá mức vô tư, duy nhất chấp niệm chính là bồi dưỡng tụt cùng đệ tử. Cũng chỉ có chuyện này có thể để cho sư phụ hơi kích động một cái. Diệp Trần nhìn về phía cơ phủ giao, mặt bội phục, đại sư tỷ, hay là ngươi đối sư phụ hiểu a? Cơ phủ giao nở nụ cười xinh đẹp, một bên nấu cơm, một bên nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần sư đệ, đang đợi cơm thời điểm, ngươi có thể tu luyện một cái. Chuyện tu luyện, đừng lãng phí bất kỳ thời gian. Diệp Trần nặng nề gật gật đầu. Đại sư tỷ nói không sai, đợi đến tam sư đệ hoặc là tam sư muội đến rồi, hắn chính là nhị sư minh. Hắn cần phải làm xong biểu xuất. Hắn không phải tham ăn biếng làm nhị sư minh, hắn là cố gắng hướng lên nhị sư minh. Bạch Ngai Châu, một chỗ bình bình vô danh sơn phong, ngọn núi không cao, nhưng lại có một cái thác nước bay lưu dưới, trên ngọn núi linh mục cũng rất an tĩnh, ở đỉnh núi chỗ có một mảnh mở ra tới đất trống không lớn, có một tòa nhà lá, bốn phía bố trí thấp lùn từng rào. Tường rào bên trong có một khối hơi trải qua khai khẩn ruộng đất, có mút mầm hiếm. Bầu trời hạ xuống mưa nhỏ. Trong phòng cỏ có một cái tướng mạo bình thường nam tử, hắn một bộ áo trắng, ngồi xếp bằng, trước người đặt ở một tòa thương cổ giao cầm. Hắn khẽ bước đàn, tiếng đàn không linh, nhưng lại hơi có bất tạp. Khẽ đàn người có tâm sự a. Người này chính là Trần Trường Sinh. Tâm sự của hắn rất nặng. Từ hắn từ Vân Châu sau khi quay về, liền một mực tại suy tính như thế nào cùng Lục Huyền chạm mặt. Lục Huyền thực lực quá mạnh mẽ, hắn cần làm xong nhiều chuẩn bị. Ví như thế nào tùy thời chạy trốn. Dù sao trên người của hắn thế nhưng là có nhiều bí mật, một khi bị phát hiện, toàn bộ Nam Hoàng cũng sẽ nổ tung. Hắn cũng không biết Lục Huyền đạo hữu sẽ đối với hắn thế nào. Xấu nhất tình huống là, Lục Huyền khám phá bí mật của hắn, mong muốn bạo lực ra tay, vậy hắn lại nên như thế nào ứng đối? Tóm lại, muốn cân nhắc vấn đề rất nhiều. Trần Trường Sinh một bên khải đàn, nhìn lên trời giọt mưa rơi, một bên suy tính cái này rất nhiều vấn đề. Cho hắn thêm mấy ngày thời gian, nói vậy hắn có thể lý giải đầu mối tới. Bây giờ mà, hay là từng đoàn cọp lông. Lúc này, trên người của hắn truyền âm ngọc giản khẽ chấn động. Trần Trường Sinh thần niệm rót vào. Nguyên lai là hắn một cái tượng gỗ con rối, tin tức truyền đến. Đại đạo tông rời đi Vân Châu sau, tiến về Nghiêm Châu, lấy thủ đoạn sấm sét trực tiếp diệt thượng cổ Tần gia cực kỳ ngự hạ thế lực, về sau, Thiên Nguyên lão tổ lưu lại, cùng Thái Thượng Huyền Tông 9 sao đại đế, Nam Thần Tử giữa bùng nổ kinh thiên đại chiến. Một trận chiến này, đánh nát Nghiêm Châu 100 dặm núi sông, đại địa xé toạc, sông ngòi khô cạn, sông ngầm bốc hơi, khủng bố tuyệt luân. Sau đó, Thiên Nguyên lão tổ điểm danh muốn tiêu diệt Vân Dương Đan Thánh, nhưng bị Nam Thần Tử phát ra uy hiếp, ngươi nếu dám ra tay giết Vân Dương Đan Thánh, ta liền giết Lục Huyền, cơ phủ giao cùng Diệp Trần. Cuối cùng, hai người thu tay lại. Chỉ vì hai người đều là người mang 9 sao đế binh, hơn nữa thực lực chênh lệch không nhiều, không cách nào nghiền ép với nhau. Kịch chiến nửa ngày sau, Nam Thần Tử cùng Thiên Nguyên lão tổ mỗi người rời đi. Nghiêm Châu mọi người thấy 100 dặm vỡ vụn núi sông than thở không dứt, nhưng lại không thể làm gì. Một lát sau, Trần Trường Sinh thu hồi truyền âm ngọc giản, cân nhắc tỉ mỉ tin tức này trong một ít chi tiết, lẩm bẩm nói: "Thượng cổ Tần gia đã được đến Thái Thượng Huyền Tông cam kết che chở, dưới tình huống này, Đại Đạo Tông lại còn là diệt thượng cổ Tần gia. Chuyện này đã có thể thấy được Đại Đạo Tông phong cách hành sự có chút thay đổi. Đã từng Đại Đạo Tông lãnh đời không ra, 10 phần kỳ tiếng, mấy cái kỷ nguyên chí tôn đường mở ra, bọn họ thậm chí cũng không có tham dự, cho tới để cho Nam Hoàng 3.0000 Châu lầm tưởng Đại Đạo Tông đã sụp dốc. Nhưng bây giờ, Đại Đạo Tông cũng là nhanh nhẹn lưu loát, sát phạt quả quyết, liền như là một người tính tình đại biến. Vân vân. Đây hết thảy căn nguyên tựa hồ không ở Đại Đạo Tông, mà là bởi vì Lục Huyền đạo hữu. Đột nhiên, Trần Trường Sinh trong đầu hóa qua một đạo chớp nhoáng, giống như nghĩ thông suốt một ít chỗ mấu chốt. Lục Huyền mới là âm thầm thay đổi Đại Đạo Tông người kia. Năm Lục Huyền đạo hữu thứ 7 không thu đồ đệ, mấy tháng trước thu thứ nhất tên đồ đệ, Cơ Phù Dao, sau đó chuyện giống như liền trở nên ngoại hạng lên. Đại Đạo Tông, thời buổi rối ren, đều là bởi vì Lục Huyền đưa tới a. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh cảm thấy Lục Huyền càng khủng bố hơn. Nguyên lai là Lục Huyền đạo hữu ở thúc đẩy Đại Đạo Tông đại thế, đồng thời thúc đẩy Nam Hoang đại thế. Ví như Lục Huyền hướng về phía Nam Hoang 3.0000 châu truyền âm, kia chỉ là truyền âm sao? Cũng không phải. Lục Huyền đạo hữu đây là có ý để cho Nam Hoang cự phách trước hạn thức tỉnh, tăng nhanh đại thế giáng lâm, chinh phạt huyết chiến tiến trình. Lục Huyền đạo hữu rất là khủng bố, hắn là Nam Hoang thiên địa bố của người, hắn là chúng sinh bản cờ kỳ thủ, âm thầm khuấy động Nam Hoang phong vân thế biến, chúa tể thế lực cấp độ bá chủ chìm nổi. Trần Trường Sinh càng muốn, càng cảm thấy Lục Huyền thân bí, hắn cảm khái nói, lấy Nam Hoang 3.0000 châu chúng sinh bị cờ, Lục Huyền đạo hữu thủ bút thật lớn. Xem ra cùng Lục Huyền đạo hữu chạm mặt, hắn muốn càng thêm cẩn thận. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh tiếp tục khẽ đàn, ánh mắt sâu kín. Xem ra bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, cũng không phải là từ Lục Huyền đạo hữu nơi đó lấy được Trường Sinh cơ duyên, mà là một khi xảy ra bất trắc, như thế nào thứ nhất thời gian, từ Lục Huyền chạy đi đâu đường. Chốc lát giữa, Lục Huyền vượt qua vũ trụ, tiến về Trần Trường Sinh nơi ở bên thai hắn truyền tới hệ thống thanh âm. Đinh, ký chủ nhị đồ đệ đang tu luyện, bắt đầu đồng thời tu vi. Thanh âm rơi xuống, Lục Huyền trong cơ thể tràn vào một cỗ tinh thuần linh năng, để cho Lục Huyền cảm thấy cả người dập dờn, sảng khoái vô cùng. Hắn hơi kinh ngạc, không phải đợi ăn cơm không? Thế nào Diệp Trần còn tu luyện bên trên? Thật là một chút thời gian cũng không lãng phí a, Đồ Nhi ngon a. Đột nhiên, Lục Huyền hắt hơi một cái, hắn khẽ cau mày, đây là cái nào điều nhân trong bóng tối nghị luận ta đẹp trai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Huyền thân hình như gió, đã dáng lâm Bạch Mai Châu, Trần Trường Sinh chô dãy núi vô danh. Hắn nghe được một trận khoan thai tiếng đàn, không linh nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. Vô Danh Sơn phong trên, gió nhẹ mưa phùn tà dương, trời cao màu thiên thanh. Lục Huyền tâm tình thật tốt. Đây hết thảy cũng điểm báo trước bản thân muốn tu lại cái này tam đồ đệ. Lục Huyền chậm rãi đáp xuống đỉnh núi chỗ, nghe khoan thai tiếng đàn, hướng Trần Trường Sinh chỗ nhà lá đi tới, bắt đầu than nhẹ cạn hát lên. Phương xa có đàn, tư lự không linh, nhiều tiếng thúc dục thiên vũ, chạy nhỏ dọn tâm sự, nói cho bản thân nghe. Nghe được cái thanh âm này, Trần Trường Sinh hơi sững sờ, đạo thanh âm này theo như lời nói, đang phù hợp hắn vào giờ phút này tâm cảnh á thần niệm đã qua, hắn thấy được Lục Huyền hướng nhà lá đi tới. Trần Trường Sinh thứ nhất phản ứng là trực tiếp chạy trốn. Tình huống gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn còn không có chuẩn bị xong a. Cái này Lục Huyền đạo hữu làm sao lại đến đây? Còn có tới trước có thể hay không trước hạn bảo hắn biết một cái. Cứ như vậy đột nhiên xông vào, để cho hắn cảm thấy thật vô cùng đột nhiên. Bất quá, Trần Trường Sinh cũng không có chọn rời đi. Lục Huyền đạo hữu đã tới chi, hắn tác tán chi. Huống chi, Lục Huyền đạo hữu có thể ở Bạch Nhai Châu tìm được hắn vị trí, nói vậy ở Võ Đế bí cảnh lúc, đã sớm phát hiện sự tồn tại của hắn. Hoặc giả, lẫn nhau rộng mở cánh cửa lòng Hàn Huyền một chút mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh thu hồi cổ cầm, chậm rãi đứng dậy, hướng Lục Huyền cung kính một xá, "Lục Huyền đạo hữu, dù là phong đột, đạo hữu tới trước, nhà tranh sáng rực." Lục Huyền khẽ mỉm cười. "Lão ba a, lão ba." Cũng lúc này, còn nghĩ đương đạo bạn đâu. Bất quá hắn cũng cười nhạt, hơi đáp lễ. Thu đồ chuyện này, trước không đề cập tới, không phải có thể sẽ đem tam đồ đệ Trần Trường Sinh trực tiếp hù dọa chạy. Trước cùng Trần Trường Sinh Hàn Huyền một chút lại nói, "Tôn tử rằng, không chiến khuất người chi binh, thiện chi thiện giả cũng. Nếu như có thể tán gẫu một chút, hãy thu tên đồ đệ này, cái này là đại thiện chi thiện." Mặc dù hắn đã có chút dự cảm, rất có thể cuối cùng muốn lấy đức phục người. Dù sao hệ thống cấp 8 sao đại đế thẻ thể nghiệm, hơn nữa kéo dài thời gian 3 ngày, cái này đã nói rõ hết thảy. Độ khó chỉ sợ không phải bình thường lớn. Lần này thu đồ, hoặc giả đúng là một trận đánh lâu dài. Bất quá, đây đều là nói sau. Tiên lễ hậu binh. Rất nhanh. Trần Trường Sinh trong nhà lá, Lục Huyền cùng Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng. Hai người nhìn nhau không nói, giống như hai cái quen thuộc người xa lạ. Trần Trường Sinh trong nháy mắt cảm thấy Lục Huyền thành phụ quá sâu, như lược kinh người. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh không nói lời nào, Lục Huyền cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy lẫn nhau xem, yên lặng một cái chớp mắt. Trần Trường Sinh rốt cuộc không cách nào nhịn được, bóng gió hỏi, "Lục Huyền đạo hữu, ngươi cũng biết?" Lời này hỏi rơi vào trong sương ngủ, nhưng Lục Huyền cũng là biết có ý gì. Không phải là hỏi theo Võ Đế bí cảnh khi đó đến Vân Châu diệt tiên la địa giữa, Trần Trường Sinh làm chuyện sao? Lục Huyền nhàn nhạt gật đầu nói, "Võ Đế bí cảnh, La Dương Thiên đánh lén, Vân Châu chuyện, đạo hữu đều ở đây chờ đi." Lời vừa nói ra, Trần Trường Sinh ánh mắt sâu kín, có chút thán phục. Quả nhiên, Lục Huyền đạo hữu đã sớm phát hiện hắn. Đơn giản cũng bố. Trọng yếu nhất chính là, Lục Huyền đạo hữu đã sớm phát hiện hắn, nhưng vẫn chưa từng có hỏi chuyện này. Hôm nay mới đến, đủ để thấy Lục Huyền đạo hữu thành ý a. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lục Huyền đạo hữu, hôm nay tới trước, vì chuyện gì?" Lục Huyền mặt bình chân như vậy, giống như thế ngoại cao nhân, "Hôm nay tìm được bạn, tới luận đạo." "Luận đạo?" Trần Trường Sinh lập tức tới đây hứng thú. Cùng ngồi đàm đạo, dĩ nhiên có thể được. Nếu như là luận Trường Sinh chi đạo hắn trực tiếp hai tay tán thành. Lục Huyền lấy ra một bầu thanh minh thiên thủy, lại lấy ra hai cái thương cổ chén đá, rót đầy, cười nhạt nói, "Đạo hữu chi giao nhạt như nước, ta mời đạo hữu uống nước. Cái này ấm hôm nay nhất định phải uống sạch." Trần Trường Sinh trên mặt vừa kéo, không hiểu ý nghĩa. Luận đạo liền luận đạo, uống nước làm gì? Nhưng lúc này, Lục Huyền đã đem một người trong đó thương cổ chén đá đẩy hướng Trần Trường Sinh. Hắn không đợi Trần Trường Sinh, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Không có gì vị, bình thường. Trần Trường Sinh nhìn về phía thương cổ chén đá trong, đột nhiên con ngươi hơi co lại, kinh hô lên, "Lục Huyền đạo hữu, đây là Thanh Minh Thiên Thủy." Thanh Minh Thiên Thủy? Phải biết giữa thiên địa có một ít huyền diệu nơi, tràn đầy thiên địa chí lý, tràn đầy đạo cùng lý trải qua vô tận 5 tháng lắng đọng, ở những chỗ này huyền diệu nơi sẽ gặp sinh ra Thanh Minh Thiên Thủy. Cho nên nói, Thanh Minh Thiên Thủy chính là thiên địa chí lý hiển hóa, mỗi một giọt cũng giá trị liên thành. Nam Hoàng có chút thế lực cấp độ bá chủ, sợ rằng cũng không có một chén này Thanh Minh Thiên Thủy đi. Nhưng Lục Huyền đạo hữu lại có một bầu, còn bày tỏ muốn uống quang. Đây quả thực quá ngang tàng. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh có chút bị trấn áp. Ra tay chính là Thanh Minh Thiên Thủy, Lục Huyền đạo hữu nền tảng rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Lục Huyền cười nhạt, nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh do dự một chút, giống vậy uống một hơi cạn sạch. Cửa vào nhu, một đường hầu. Đây chính là một ly Thanh Minh Thiên Thủy a. Nếu như bị Nam Hoàng cự phép biết, cũng sẽ vô cùng đau lòng. Cứ như vậy uống, đơn giản chính là phí của trời. Rất nhanh, Trần Trường Sinh trên thân lập tức dũng động vô cùng huyền diệu khí tức, thiên địa chí lý biến thành tối tăm khí cơ ở trung quanh hắn hòa hợp hiện lên, thân hình của hắn trở nên càng thêm huyền diệu, phản phất siêu thoát với vùng thế giới này, ám hợp thiên đạo, để cho Lục Huyền có một loại không nói ra được cảm giác. Lục Huyền giờ phút này vậy mà nhìn không thấu Trần Trường Sinh tu vi, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lục Huyền hỏi thăm hệ thống chuyện gì xảy ra, biết được chi nhãn bên trên, phản phất đắp lên một tầng sương mù, giống như đây là giả mắt, không phải thật sự mắt. Hệ thống mặt thần bí, cố ý không lên tiếng. Lục Huyền trên mặt vừa kéo. Được chưa, cứ như vậy đi, như vậy mới có ý tứ, có phải hay không? Trần Trường Sinh lâm vào ngộ hiểu. Một nén hương, một canh giờ, nửa ngày sau, Trần Trường Sinh lúc này mới từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn về phía Lục Huyền, cung kính một xá, đa tạ đạo hữu. Lần này, hắn thu hoạch rất nhiều, nhưng hắn cảm thấy, ở Lục Huyền đạo hữu trước mặt, chưa đủ vì đạo cũng. Trần Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong nạp giới lấy ra một đoàn nhỏ linh trà, vừa cười vừa nói, Lục Huyền đạo hữu, đây là ta từ một chỗ thượng cổ bí cảnh ở bên trong lấy được 8,000 lượng trăm năm ngộ đạo linh trà, phía chúng ta uống trà, một bên luận đạo. Lục Huyền trực tiếp nhận lấy linh trà, trực tiếp nhét vào trong bầu. Lão đạo lắc lư. Quấy đều. Trần Trường Sinh mặt kinh ngạc, cái này linh trà giá trị so với Thanh Minh Thiên Thủy mà nói, kém quá nhiều. Liên một bầu Thanh Minh Thiên Thủy, cứ như vậy lãng phí. Hắn thật kinh hãi. Lục Huyền đạo hữu quá nể mặt hắn. Trần Trường Sinh đều có chút ngượng ngùng. Rất nhanh, Lục Huyền lại cho hắn cùng Trần Trường Sinh rót đầy một ly. Trần Trường Sinh nói, đạo hữu, mời. Lục Huyền uống một hơi cạn sạch, liền trà ngộ đạo lá trà cũng ăn. Chán. Không có cảm giác gì. Bình bình. Trần Trường Sinh tò mò hỏi, đạo hữu hiểu sao? Lục Huyền sửng sốt một chút. Hiểu cái tình mình. Cũng không có. Nhưng Lục Huyền làm ra một bộ có cảm giác hiểu dáng vẻ, ta hiểu. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nhàn nhạt uống một hớp, có chút mong đợi nói, đạo hữu, nếu bản về cái gì đạo? Lục Huyền ánh mắt sâu kín, đạo khả đạo, phi thường đạo. Dĩ nhiên là luận trường sinh chi đạo, con đường sinh tử. Trần Trường Sinh sờ lỗ mũi một cái. Quả nhiên, nhỏ như vậy chúng đường đua, bọn họ thật gặp được. Ai? Lục Huyền chỉ bên ngoài nhà lá mưa nhỏ, chậm rãi nói, ngươi nhìn mưa này, xuống ở ngày, hạ xuống địa, chính là mưa một đời. Trong lúc sinh tử, bất quá chốc lát. Trần Trường Sinh trực tiếp sử xuất, tái diễn Lục Huyền vậy, ngươi nhìn mưa này, xuống ở ngày, hạ xuống địa, chính là mưa một đời. Trong những lời này giấu giếm vô hạn huyền cơ, mười phần huyền diệu. Quả nhiên là Lục Huyền đạo hữu. Một lời kinh người. Những lời này đích xác cùng sinh tử có liên quan, cũng cùng trường sinh có liên quan. Mưa sinh, mưa rơi, giống như cuộc đời một người, hai mắt nhắm lại, mở một cái. Diệu thay, diệu thay. Đây là mưa số mệnh, cũng là người số mệnh. Người tu luyện chi sống hay chết, đạn chỉ vung lên, trong chốc lát cũng. Nhưng như thế nào đánh vỡ loại này số mệnh mới là mấu chốt. Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ, hỏi, Lục Huyền đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào đánh vỡ loại này số mệnh đâu? Chương 151, Lục Huyền chiến Trần Trường Sinh. Chương 151, Lục Huyền chiến Trần Trường Sinh. Lục Huyền đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào đánh vỡ loại này số mệnh đâu? Lục Huyền cười nhạt, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trường Sinh xem bên ngoài nhà lá, mưa nhỏ rơi trên mặt đất, xếp thành từng cái tin tức, trầm ngâm chốc lát nói, nếu là ngày này mưa rũ xuống, xếp thành dòng suối, thì mệnh cách thay đổi, hướng chết mà sinh. Lục Huyền đạo hữu cảm thấy thế nào? Lục Huyền cười nói, cách cục nhỏ. Trần Trường Sinh sửng sốt, chắp tay nói, Lục Huyền đạo hữu, còn có gì lời bàn cao kiến? Lục Huyền nói, thiên vũ nhập suối, một cái búng tay, chỉ tính kéo dài hơi tàn. Thiên vũ nhập sông ngòi, chạy trồm đại địa, ngược lại tính ngày giờ du trường. Trần Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, phản phất bị dẫn dắt, sông ngòi mặc dù du trường, nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng, cũng có thể khô cạn. Đạo hữu lại xem Nam Hoang đại đế, năm tháng rằng giặc, bất quá ít nhiều sông ngòi khô khốc, cuối cùng biến mất ở Nam Hoang đại địa. Ngày này mưa vẫn là phải chuyển vào biển cả, mới tính phá vỡ số mệnh. Đây mới là Trường Sinh. Lục Huyền không có nói tiếp. Trần Trường Sinh cũng rất là hài lòng, nghe quân nói một buổi, thắng được ngàn năm tu. Mặc dù hắn cùng Lục Huyền nói chính là mưa, nói chính là sông ngòi, biển cả, nhưng trên thực tế nói chính là con đường sinh tử, trường sinh chi đạo. Người ngoài nếu như nghe không hiểu, hoặc là cảm thấy đến thế mà thôi, đó chính là ngươi đạo quá cạn. Lúc này, Lục Huyền chậm rãi lắc đầu, cách cục lại nhỏ. Trần Trường Sinh, hắn trợn mắt há mồm. Lục Huyền nói, biển cả dù lớn, nhưng là thương hải tăng điển, năm tháng tăng thương, cuối cùng sẽ có một ngày, biển cả cũng sẽ cô quạng, cũng sẽ chết đi. Trần Trường Sinh cảm giác trong đầu trống rỗng, kia như thế nào mới có thể trường sinh? Lục Huyền nói, trường sinh chi đạo chính là năm tháng lực. Ngươi nhìn trong hoang cổ cấm khu, có không ít đại đế, cùng năm tháng lực chống lại, không muốn chết đi, không muốn đến sinh, dính vào không rõ lực. Nếu như đứng ở năm tháng ra, siêu thoát năm tháng trường hạ, mới có thể trường sinh. Trần Trường Sinh sửng sốt, năm tháng trường hạ, đây là chân thực tồn tại sao? Lục Huyền ánh mắt sâu kín, giống như tuyệt thế cao nhân, há mồm liền ra, ta từ năm tháng trường hạ mà tới, ngươi thấy ta, bất quá là một bộ phân thân mà thôi. Trần Trường Sinh cảm thấy da đầu tê dại. Mọi người đều biết, đại đế trên là chí tôn cảnh, chí tôn kia trên đâu? Hắn không biết. Trần Trường Sinh hỏi, Lục Huyền đạo hữu, chí tôn trên là cái gì? Lục Huyền mặt thần bí, ta cho ngươi biết không có chút ý nghĩa nào, ngươi trên lệch quá nhiều. Trần Trường Sinh, hắn cảm giác Lục Huyền đạo hữu càng ngày càng thần bí. Trần Trường Sinh hỏi, năm tháng trường hà là bộ dáng gì? Nghe vậy, Lục Huyền trong con ngươi ánh sao lấp lóe, phản phất năm tháng trường hà phản chiếu ở trong con ngươi, để cho Trần Trường Sinh cảm thấy rất là thần bí. Lục Huyền khoan thai nói, năm tháng trường hà, vô hình mà hữu hình, vô tích mà có dấu vết. Ngươi không có siêu thoát, nói cho ngươi, ngươi cũng không cách nào thể ngộ. Trần Trường Sinh bị trấn áp, chỉ vì Lục Huyền đã nói, vượt ra khỏi hắn đối Nam Hoang hệ thống tu luyện nhận biết. Trần Trường Sinh trực tiếp rơi vào trầm tư. Cái này suy tính, chính là nửa ngày thời gian. Lục Huyền trực tiếp nằm song xoải một bên ngủ một giấc. Nửa ngày sau, Trần Trường Sinh từ từ mở mắt, thấy được Lục Huyền ở ngáy khò khò, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, thậm chí đem sau lưng giao cho hắn. Trần Trường Sinh đột nhiên con người hơi co lại. Hắn phát hiện Lục Huyền giờ phút này, liền như là một người phàm tục, tu luyện dấu vết toàn bộ biến mất, trên người ám hợp thiên đạo, giống như siêu thoát bình thường. Cái này không phải là hắn cho tới nay theo đuổi trạng thái sao? Hơn nữa, hắn tại trên người Lục Huyền, phát hiện cùng thiên đạo quý nhất cái chủng loại kia đạo cùng vận. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền trong lòng của hắn địa vị càng ngày càng cao. Trần Trường Sinh bình thường xem Lục Huyền ngủ, một bên tinh tế thưởng thức Lục Huyền nói, hắn cảm giác quá mức huyền diệu. Có một loại nói, nhưng lại giống như chưa nói cảm giác. Bất quá Trần Trường Sinh cảm thấy, đây không phải là Lục Huyền đạo hữu vấn đề, đây là hắn chính mình vấn đề. Chỉ vì bản thân ngộ tính quá kém. Một bên, Lục Huyền một ngủ không tỉnh. Ngày thứ nhì, rốt cuộc, Lục Huyền từ từ mở mắt, xem hết thảy xung quanh, hắn hơi sững sờ. Hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, có chút ngủ mơ hồ. Nguyên lai, nơi này không phải Thanh Huyền phòng, đây là Bạch Nhai Châu vô danh sơn phòng. Hắn là thật ngủ thiết đi. Bất quá Lục Huyền cố làm cao thâm, nhẹ nhàng ngâm nga đứng lên. Đại mộng ai người sớm giấc ngộ, bình sinh ta tự biết. Nhà La Xuân ngủ trần, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp. Thanh âm rơi xuống. Trần Trường Sinh khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Lục Huyền ngâm sướng trong thơ, rất có huyền cơ, rất là huyền diệu. Bây giờ Lục Huyền một lời một hành động, đều có một loại siêu thoát cảm giác. Một lát sau, Lục Huyền hỏi, "Đạo hữu, chúng ta nói đến chỗ nào?" Trần Trường Sinh nói, "Hay là con đường sinh tử, trường sinh chi đạo." Lục Huyền cố làm nghi ngờ, khẽ cau mày, "Đạo hữu, còn không có hiểu sao? Ngày hôm qua vậy, ta từng nói cấp đường đạo hữu, bọn họ cũng hiểu." Trần Trường Sinh sửng sốt, là hắn quá ngu đột a. Tiến lặng một cái chớp mắt. Trần Trường Sinh cung kính một xá, nói, "Lục Huyền đạo hữu, ta quá nô đột, còn mời đạo hữu lại bản về đạo một phen." Lục Huyền thở dài một cái, "Đạo hữu, cũng không phải là ngươi nô đột, mà là đường đi của ngươi lỗi." Trần Trường Sinh không hiểu. Lục Huyền nói, "Ngươi cảm thấy võ đế bí cảnh cùng trong cổ điện đồng tao có trường sinh cơ duyên sao?" "Lỗi." Trần Trường Sinh lâm vào trầm tư. Lục Huyền nói, "Võ đế bí cảnh cùng đồng tao cổ điện là một ngôi mộ lớn. Ngươi đi trong mộ lớn tìm trường sinh, đường đi lỗi." Trần Trường Sinh đột nhiên cả kinh, "Trong mộ lớn tìm trường sinh?" Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Thế gian chúng sinh đều có thể từ thất bại đạt được kinh nghiệm, lại cứ trường sinh một chuyện, ngươi muốn thỉnh giáo người sống, mà không phải người chết. Người chết là trên đường trường sinh người thất bại, người thua đã an ủi. Người thua an ủi." "Ông." Trần Trường Sinh trong đầu xẹt qua một đạo chớp nhoáng. "Đúng vậy, trường sinh chuyện, chớ có hỏi người chết." Trần Trường Sinh mặc niệm chốc lát, sau đó nhìn về phía Lục Huyền, "Lục Huyền đạo hữu, theo ý kiến của ngươi, như thế nào chứng đạo trường sinh?" Lục Huyền ánh mắt sâu kín, đầu ngón tay xẹt qua, trên không trung viết hai chữ: "Sinh." "Chết." Viết xong, Lục Huyền mặt thần bí nhìn về phía Trần Trường Sinh, khoan thai nói, "Sinh cuối cùng một khoản, cũng là chết thứ nhất bút. Sống hay chết, luân hồi không chỉ. Đạo hữu, ngươi đang ở sinh tử cảnh danh giới. Sinh cuối cùng một khoản, cũng là chết thứ nhất bút." Thanh âm rơi xuống, Trần Trường Sinh thân thể run lên. Hắn trực tiếp sử sốt. Chẳng lẽ Lục Huyền đạo hữu thật xem thấu thân thể của hắn sao? Thân thể của hắn đích thật là có vấn đề, chuyện này dính đến Nam Hoang một cái vô cùng kinh khủng bí ẩn. Thế nhưng là, toàn bộ Nam Hoang chỉ có một mình hắn biết ta. Thân thể của hắn đích thật là có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh lộ ra một chút cái hở, nhìn về phía Lục Huyền, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lục Huyền cười nhạt, xem Trần Trường Sinh phản ứng, hắn biết hắn đã đoán đúng. Trần Trường Sinh nếu như vậy cố chấp với trường sinh chi đạo, kia tất nhiên là hắn đối mặt vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ thử một lần, liền thử ra đến rồi. Vào giờ phút này, cùng ngồi đàm đạo, Lục Huyền Thế đã sớm đè lại Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cảm giác được bản thân trọng yếu nhất lá bài tẩy đã bị Lục Huyền biết được. Lần này chạm mặt, là một trận đánh cờ. Hắn đã thua nửa điểm. Một bên, Trần Trường Sinh rơi vào trầm tư. Lục Huyền khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đáp ý đối hệ thống hỏi, "Thống tử, như thế nào đánh giá biểu hiện của ta?" Hệ thống mặt trên bay, "Thật đúng là bị ngươi chẳng đến." Lục Huyền cười nhạt, "Việc đã đến nước này, có thể hướng Trần Trường Sinh ngửa bài." Nói hồi lâu, chính là muốn cho Trần Trường Sinh đầu tiên tại trên tâm cảnh thua hắn một bậc. Phải biết giống như Trần Trường Sinh loại này chấp niệm cực sâu người, công tâm là thượng sách. Như vậy hắn lại lấy đức phục người, Trần Trường Sinh nói vậy cũng chỉ có thể bái sư. Lúc này, Trần Trường Sinh rốt cuộc hỏi, "Lục Huyền đạo hữu, đã ngươi ra mắt 5 tháng trường hạ, như vậy như thế nào mới có thể trường sinh?" Lục Huyền lộ ra đồ cùng truy kiến mỉm cười, "Bái ta làm thầy, được trường sinh." Thanh âm rơi xuống, Trần Trường Sinh trực tiếp sợ ngây người. "Cái gì?" Hắn không có nghe lầm. Lục Huyền muốn nhận hắn làm đồ đệ. "Không phải, ta lấy ngươi làm đạo hữu, ngươi lấy ta làm đồ đệ." Không trách từ bọn họ gặp mặt bắt đầu, Lục Huyền liền một bộ nhà giáo phong thái. "Lục Huyền đạo hữu, đây là coi hắn là đồ đệ, tới luận đạo. Cái này sao có thể được?" Trần Trường Sinh trong lòng nhấc lên sóng cả ngút trời. Những ngày qua, hắn một mực tại suy tính cùng Lục Huyền chạm mặt lúc phát sinh 10,000 loại khả năng. Duy chỉ có không nghĩ tới, Lục Huyền là chạy thu đồ tới. Ngoại hạng, hắn tự nhiên không thể nào lệ Lục Huyền vi sư. Vì sao? Lục Huyền trên người nhân quả quá lớn, hơn nữa nếu là gia nhập Đại Đạo Tông, như vậy nhân quả lớn hơn. Nghĩ đến đây, Tam thập lục kế, Tẩu vi thượng sách. Trần Trường Sinh trực tiếp thúc dục vô thượng bí thuật, bản thể trực tiếp chạy trốn, hoàn toàn làm liền một mạch. Bất quá bản thể chạy trốn, lưu lại một cái rối gỗ con rối đang làm ra vẻ làm dạng. Cái này rối gỗ con rối cùng bản thể gần như không nhìn ra sự khác biệt, còn giả bộ là một bộ đang trầm tư dáng vẻ, nhìn về phía Lục Huyền, "Lục Huyền đạo hữu, đây cũng là một cái tốt đề nghị, để cho ta suy nghĩ một chút." Lục Huyền khẽ miệng hơi nâng lên, hắn đã sớm mở ra biết được chi nhãn. Phong chính là Trần Trường Sinh món này. Hắn liếc về một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang từ trong nhà lá bay ra, đi tới dãy núi vô danh một chỗ chỗ ẩn nút. Trần Trường Sinh bản thể trực tiếp mở ra truyền tống trận pháp. Cái này là đế cấp truyền tống trận pháp. Chớp nhoáng giữa, Trần Trường Sinh bản thể biến mất. Lục Huyền trên mặt vừa kéo, "Không phải, liên hỏi Nam Hoang có cái nào người tu luyện sẽ cho tự mình tu luyện nơi, xây một cái đế cấp trận pháp, chuẩn bị tùy thời chạy trốn a." Bất quá, Lục Huyền không có chút nào hoảng, bởi vì hệ thống đã dấu hiệu Trần Trường Sinh vị trí, để cho Trần Trường Sinh lại bay một hồi. Lúc này, Trần Trường Sinh rối gỗ con rối hỏi, "Lục Huyền đạo hữu, ngươi đang nhìn cái gì?" Lục Huyền khẽ mỉm cười, "Lão ba, ngươi còn cho ta ở chỗ này trang? Bản thể của ngươi không phải đã chạy sao?" Trần Trường Sinh rối gỗ con rối trực tiếp sử sốt, "Làm sao có thể?" Lục Huyền đạo hữu là thế nào phát hiện? Da đầu của hắn tê dại, lần đầu tiên cảm thấy Nam Hoang có người có thể uy hiếp được hắn. Lục Huyền cười nhạt, "Lão ba, luận đạo mà, như là đã đấu văn, vậy liền cũng đấu võ một phen." Dứt tiếng, Lục Huyền trực tiếp bóp nát 8 sao đại đế thể nghiệm. "Oanh!" Lục Huyền tu vi bắt đầu tăng gọn. Thánh vương cảnh, nửa đế, 1 sao đại đế, 8 sao đại đế. Khủng bố tuyệt luân đế cảnh uy áp giống như thủy triều hướng bốn phía chút xuống ra, Lục Huyền một bộ áo bào trắng phồng lên, trên người lưu chuyển dạng rỡ thần hoa, trong lúc phất tay đạo cùng bật hướng bốn phía chút xuống. Lục Huyền nhẹ nhàng hô một hơi. Đây chính là 8 sao đại đế. Hắn cảm giác mình cả người tràn đầy ngút trời lực lượng, trong cơ thể hắn thế giới như cùng một phương đại lục, như cùng một ngôi sao, lực lượng tràn đầy, 10 phần bằng bạc. Quả nhiên một sao một thế giới. Lục Huyền có thể trực quan cảm nhận được Thất Tinh đại đế thể nghiệm cùng 8 sao đại đế thể nghiệm lực lượng cách xa. Thấy vậy một màn, Trần Trường Sinh rối gỗ con rối lập tức khoát tay nói, "Lục Huyền đạo hữu, chậm đã." Lục Huyền không nhìn rối gỗ con rối, trực tiếp phải hướng bên ngoài nhà lá đi tới. Đột nhiên, rối gỗ con rối hướng Lục Huyền phất tay áo vung lên, "Lục Huyền đạo hữu, đắc tội, chương 152, 10 bắt Trần Trường Sinh, cuối cùng bái sư." Chương 152, 10 bắt Trần Trường Sinh, cuối cùng bái sư. "Lục Huyền đạo hữu, đắc tội." Hô, một trận vô hình vô sắc xương mù hướng Lục Huyền nhẹ nhàng tới. Đây là mê miễn khí bộ, có thể mê choáng váng cao tinh đại đế. Lục Huyền cười nhạt, trực tiếp há miệng hút vào, đem toàn bộ xương mù toàn bộ hút vào trong mũi. Phải biết hắn bây giờ là 8 sao đại đế, vô địch phong thái không chỉ có thể miểu sát 9 sao đại đế, cũng có thể miễn dịch 9 sao đế cấp bất kỳ công kích. Hắn, vạn pháp bất xâm. Những thứ này xương mù đối với hắn mà nói, hoàn toàn thì tương đương với không tồn tại. Huống chi, hắn còn có 5 sao đế cấp y đạo thành tựu. Cái này mê miễn khí vụ đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ dùng. Một lát sau, Lục Huyền hắt xì hơi một cái. Vô sự phát sinh. Một bên, Trần Trường Sinh rối gỗ con rối nhìn ngây người. Điều này sao có thể? Bình thường đại đế đều có thể bị gây ảo ảnh a. Lục Huyền dậm chân, muốn đi ra nhà lá. Đột nhiên, vô cùng huyền diệu khí cơ từ dãy núi vô danh hiện lên, bất quá hô hấp giữa, vô tận dạng rỡ trận pháp từ thiên địa giữa bay lên, trận pháp này mở ra tốc độ cực nhanh, thông thiên linh văn lực giống như ngân hà bình thường hiện lên. Liền chớp mắt một cái, Lục Huyền người đã ở 10 tầng mê cung trong trận pháp. Trước mặt của hắn dị tượng bay lên, không ngừng diễn hóa, khi thì là núi cao, khi thì là sông suối, khi thì là bắc nhét băng tuyết, xem ra quỷ bí phồn phụ, làm người chấn động cả hư vách. Cửu truyền phong thiên trận. Lục Huyền sợ ngây người. Tam đồ đệ có chút vật a. Cửu truyền phong thiên trận pháp trong, vô tận trận văn đan vào cùng lưu truyền, giống như vô số lưới lớn che giấu thiên địa. Trần Trường Sinh rối gỗ con rối truyền ra thanh âm, "Lục Huyền đạo hữu, nếu là buông tha cho thu ta làm đồ đệ ý tưởng, ta liền có thể thả đạo hữu trở lại Đại Đạo Tông." Thanh âm rơi xuống, một cái thương cổ ngọc giản bay xuống xuống dưới, trôi lơ lửng tại trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền nhận lấy thương cổ ngọc giản, thần niệm thăm dò vào. Bên trong vậy mà một phần thiên đạo lợi thể. "Ta, Lục Huyền, hôm nay đối thiên đạo tuyên thệ, vĩnh viễn không thu Trần Trường Sinh làm đồ đệ, trừ không thu đồ đệ ngoài, thiên đạo trong lời thề còn dính líu lẫn nhau không làm thương hại, đừng theo dõi đối phương bí mật, không thể tiết lộ hai người bất kỳ đối thoại chờ một chút vân vân." Lưu loát, có chừng hơn 10.000 chữ. Lần này Trần Trường Sinh thậm chí đem 5 tháng Trường Hà cũng cân nhắc đi vào, nên hướng Thiên Đạo lời thể phiên bản hoàn toàn mới. Lục Huyền cười ha ha, lão ba ngươi là thật cậu a. Trần Trường Sinh rối gỗ con rối lại truyền ra thanh âm, Lục Huyền đạo hữu, ta chân thành đề nghị ngươi phát ra cái này Thiên Đạo lời thể, sau này chúng ta còn có thể cùng ngồi đàm đạo. Lục Huyền cười một tiếng, ta cự tuyệt. Hắn trực tiếp thúc giục biết được chi nhãn. Trong lúc nhất thời, cái này được xưng Phong Thiên trận pháp tại trước mặt Lục Huyền, xuất hiện vô số trận pháp tiết điểm. Lục Huyền trước mắt, những thứ kia diễn hóa ra tới dị tượng đã không còn sót lại gì, thay vào đó chính là vô số trận bắn sợi tơ một cái, giống như ngân hà rũ xuống. Hắn rất nhanh thấy được Cửu Thiên Phong Thiên trận mấy cái suy yếu tiết điểm. Rất nhanh, Lục Huyền trực tiếp một quyền đánh phía thứ nhất cái suy yếu tiết điểm. Rắc rắc, vô tận dạng rỡ linh văn vỡ vụt, Lục Huyền bốn phía giống như đèn hoa rực rỡ bất giả thiên, vô cùng lộng lẫy. Tiếp theo, Lục Huyền điên cuồng ra quyền. Mỗi một quyền, khí thôn sơn hà, như cùng một ngôi sao nứt toác, trực tiếp hướng trận văn sơ hở bắn phá. May nhờ Lục Huyền thúc dục 8 sao đại đế thể thể nghiệm, không phải cho dù Lục Huyền lợi dụng biết được chi nhãn, thấy được những sơ hở này, hắn cũng không cách nào đánh tan. Lục Huyền một đường quét ngang. Rốt cuộc, cái này Cửu Thiên Phong Thiên trận bị Lục Huyền trực tiếp đánh phá. Vô tận linh văn chôn bụi, giống như lửa khói tản ra. Đột nhiên xảy ra dị biến. Lục Huyền dưới chân nơi đột nhiên xông ra một đạo vô cùng sức mạnh huyền diệu, lại là trận văn lực. Trận trong trận. Lục Huyền căn bản không có nghĩ đến Trần Trường Sinh lại đột nhiên tới đây một tay. Bởi vì cái này thứ nhị cái truyền tống trận pháp, là ở Cửu Chuyển Phong Thiên trận vỡ vụn trong nháy mắt, chưa từng danh sơn phong ra trực tiếp na di tới, sau đó thúc dục. Tốc độ cực nhanh. Không gian chi lực tôn trào, Lục Huyền trên người lực lượng trực tiếp bị rút lấy. Cái này vậy mà thứ ba cái trận pháp. Lục Huyền trực tiếp kinh sợ. Liên hoàn trận. Thứ một cái Cửu Chuyển Phong Thiên trận, chẳng qua là một cái ngụy trang. Chân chính nòng cốt đại trận không phải truyền tống trận pháp, mà là cái này rút ra trên người hắn lực lượng trận pháp. Ý gì? Cái này thứ ba cái trận pháp hấp thu Lục Huyền trên người lực lượng, lấy Lục Huyền lực lượng vì suối nguồn, đem Lục Huyền tiến hành ngẫu nhiên khoảng cách xa truyền tống. Vô Danh Sơn phong thứ nhì cái trận pháp chẳng qua là một cái máy phóng thứ ba cái trận pháp mượn Lục Huyền lực lượng, cung cấp truyền tống suối nguồn sức mạnh. Nói cách khác, Lục Huyền càng mạnh, Lục Huyền bị truyền tống đi khoảng cách sẽ càng xa. Lục Huyền gọi thẳng Ngụy Tiên. Ai có thể nghĩ tới nơi này sẽ có ba cái trận pháp là ngay cả khóa. Mấu chốt, cái này ba cái trận pháp chỉ có Cửu Chuyển Phong Thiên trận ở Vô Danh Sơn phong bên trên, ngoài ra hai cái che giấu tại cái khác địa phương. Bất quá Lục Huyền cũng không có ngăn cản trận pháp này truyền tống hắn. Hắn cũng rất tò mò, hắn tám sao đế cảnh lực, có thể đem hắn truyền tống đi nơi nào. Một lúc lâu sau, Lục Huyền rốt cuộc rơi vào một chỗ. Nơi này vô cùng vắng lạnh, ngọn núi sụp đổ, sông ngòi khô cạn, đây là một phương tiên địa tuyệt địa, phương biên mấy chục ngàn dặm nơi đều là phế tích, thiên địa lực lượng đã chôn bụi, xem ra vô cùng hoang man. Lục Huyền trên mặt tối sầm, hướng bốn phía thần niệm dò xét, cười mắng, "Lão ba à, ngươi làm cho ta nơi đó đến rồi. Cái này con mẹ nó hay là nam hoang sao?" Một lát sau, Lục Huyền coi như là biết đây là nơi nào. Tin tức tốt, nơi này hay là Nam Hoàng, tên gọi Phù Châu, mảnh này phế tích chính là năm đó Phù Giao Hoàng Triều địa điểm cũ. Tin tức xấu, nơi này khoảng cách Bạch Nhai Châu có chừng hơn chục triệu trong. Vân vân. Lục Huyền nhìn một chút Trần Trường Sinh ấn ký, người này cũng không ở Bạch Nhai Châu, chạy đi Đặng Xuyên Châu. Trường Sinh A, ngươi là thật có thể chạy A. Bất quá hắn có chí cường đại đế trận văn, trước mắt là có thể đến Trần Trường Sinh trước mặt. Trước khi đi, Lục Huyền hướng Phù Giao Hoàng Triều địa điểm cũ lần nữa quét mắt một phen. 3000 năm qua đi, nơi này còn có thể thấy được năm đó đại chiến một chút dấu vết. Cung điện chìm, đại địa xé toạc, đứa mắt đổ nát. Lục Huyền đột nhiên khẽ cau mày, hắn thấy được mảnh đất rộng lớn này dưới lưu lại tàn phá thiên địa đại trận khí cơ. Thiên La Điện bảy trận pháp. Thiên địa này đại trận không đơn giản, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, cắn nuốt thiên địa chí lý. Như vậy xem ra, Thiên La Điện cái này mấy ngàn năm ở Gia Châu điên cuồng giết chết nhân tộc thế lực lớn, mục đích tuyệt không phải tàn sát đoạt bảo đơn giản như vậy. Phải biết Thiên La Điện thế lực sau lưng là Hoang Cổ Cấm Khu Tịch Diệt Tông, bọn họ chân chính mục đích có lẽ là vùng thế giới này chí lý. Tàn sát đoạt bảo chẳng qua là một loại che giấu. Lục Huyền đem việc này ghi tạc trong lòng, lập tức thúc dục chí cường đại đế trận văn, hướng Đặng Xuyên Châu bước ra. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng huyền diệu khí cơ ở bốn phía tôn trào, Lục Huyền thân hình trong nháy mắt biến mất. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, Lục Huyền đã đi tới Đặng Xuyên Châu, một chỗ chỗ ẩn nút. Nơi này có một chỗ độc phủ. Trần Trường Sinh bản thể ngay ở chỗ này. Thấy được Lục Huyền đột nhiên giáng lâm, Trần Trường Sinh trực tiếp kinh sợ. Làm sao có thể? Rõ ràng Lục Huyền đạo hữu trước đó đã bị truyền tống đến hơn chục triệu trong gia, hắn lại như thế nào đột nhiên giáng lâm Đặng Xuyên Châu? Hơn nữa, Lục Huyền làm sao biết hắn ở Đặng Xuyên Châu? Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh bản thể lại chạy trốn, chỉ để lại một cái tượng gỗ con rối, rối gỗ con rối hóa thành một cái áo bào cho lão hầu. Áo bào cho lão hầu trên mặt hiện đầy nếp nhăn, run lẩy bẩy từ trong động phủ đi ra, đi tới Lục Huyền trước mặt, "Đạo hữu, tới chuyện gì?" Lục Huyền trên mặt vừa kéo, cũng lúc này, vẫn còn ở nơi này trong đâu. Lục Huyền quay đầu bước đi. Đột nhiên áo bào cho lão hầu nhếch mép cười một tiếng, kéo lại Lục Huyền áo bào, Lục Huyền thầm nói không tốt. Trong nháy mắt, áo bào cho lão hầu trên thân dũng động dạng rỡ chợt văn, Lục Huyền trên người lực lượng bị hấp thu. Lục Huyền lần nữa bị truyền tống. Hắn hết ý kiến. Trần Trường Sinh lại đang cái này áo bào cho lão hầu trên thân minh khắc trận văn. Trong hư không, áo bào cho lão hầu từ từ biến thành một cái tượng gỗ con rối, trên đó đạo văn đan vào tràn ngập, giống như lôi đỉnh. Rối gỗ con rối trong truyền tới Trần Trường Sinh thanh âm, "Lục Huyền đạo hữu, còn mời dừng tay." Lục Huyền cười nhạt, "Đồ nhi, ngươi chạy không ra vi sư lòng bàn tay." Trần Trường Sinh sâu kín thở dài, không nói thêm gì nữa. Sau nửa canh giờ, Lục Huyền bị truyền tống đến Thanh Huyền Phong cơ phủ giao độc phủ. Lúc này, cơ phủ giao đang ngồi xếp bằng, một bộ hồng hỏa sắc váy dài bay xuống, thon thon tay ngọc không ngừng biến ảo, trên người của nàng dũng động nóng cháy linh hỏa lực, đang tu luyện phần thiên quyết. Nhận ra được 8 sao đế cảnh khí tức, cơ phủ giao từ từ mở mắt, thấy được Lục Huyền. Nàng cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, có chút kinh dị nói, "Sư phụ." "Sư phụ thế nào đột nhiên xuất hiện ở động phủ của nàng trong?" Lục Huyền nói rất dài dòng. "Phù giao, ngươi trước tu luyện đi." Cơ phủ giao a một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Động phủ của nàng dĩ nhiên là không thể để cho những người khác tùy tiện giáng lâm, nhưng nếu như là sư phụ, có thể đi bảo. Một bên, Lục Huyền bắt đầu kiểm tra Trần Trường Sinh ấn ký. Lần này, Trần Trường Sinh lại chạy đến Lãng Cung Châu. Lục Huyền cũng là chịu phục. Trần Trường Sinh rốt cuộc chuẩn bị cho mình bao nhiêu truyền tống trận pháp? Bắt đầu từ bây giờ, hắn muốn thường xuyên mở ra biết được chí nhãn, không phải thật khó lòng phòng bị. Lục Huyền lần nữa thúc dục chí cường đại đế trận văn, trên người dũng động huyền diệu không gian chi lực, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn trong lúc vô tình từ cơ phù giao trên thân quét qua. Chán, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Đáng thương vài điểm bổ để nước, đón vào hồng liên hai bên trong. Lục Huyền mặc niệm một tiếng tội lỗi sau đó biến mất ở cơ phù giao trong đập phủ. Cơ phù giao mặt kinh ngạc, sư phụ mới vừa nói gì tội lỗi? Mà lúc này, Lục Huyền đã đi tới Lãng Cung Châu, Trần Trường Sinh chỗ một chỗ ẩn nút. Lần này, Lục Huyền rất cẩn thận, biết được chi nhãn rất nhanh phát hiện Trần Trường Sinh bày các loại trận pháp. Lục Huyền nói, "Đồ nhi, mau ra đây đi." Trần Trường Sinh nói, "Lục Huyền đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngươi đã cường đại như vậy, cần gì phải thu ta làm đồ đệ?" Lục Huyền khoan thai nói, "Ngươi chấp niệm là Trường Sinh, mà ta chấp niệm là giáo hóa đồ đệ, để bọn họ cũng leo lên đại đạo tuyệt đỉnh. Ngươi bái ta làm thầy, ta tới giúp ngươi tu hành." Trần Trường Sinh cũng nói, lại chạy trốn. Lục Huyền than thở một tiếng, "Đồ nhi, ngươi không chạy được." Sau 3 ngày, Lục Huyền mới bắt Trần Trường Sinh, cuối cùng đem Trần Trường Sinh ngăn ở một bụi cỏ đường. Lần này, hắn không có chạy, nhưng là hắn tâm đang rỉ máu. Cùng Lục Huyền đấu 3 ngày, hắn vô số nền tảng cứ như vậy lãng phí hết. Sớm biết như vậy, hôm đó đang ở Bạch Nhai Châu cùng Lục Huyền thẳng thắn gặp nhau. Trần Trường Sinh mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Huyền, "Lục Huyền đạo hữu, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích?" Lục Huyền ánh mắt sâu kín, bình chân như bại, thu đồ. Trần Trường Sinh nghiêng lặng. Lục Huyền hỏi, "Muốn ngay mặt đánh một trận sao? Ta cảm giác ngươi thật giống như còn chưa phải phục. Ta áp chế cảnh giới đến 8 sao đại đế đánh với ngươi một trận. Bởi vì nếu như ta thúc dục 9 sao đế cảnh tu vi, ta thế chỉ sợ ngươi không chịu nổi." "Thế? Phải biết 9 sao đại đế là cao tinh đại đế bất mặt, có được chính mình đại thế. Nhưng thế cũng có sự phân chia mạnh yếu." Trần Trường Sinh cau mày. Hắn biết Lục Huyền người mang vô thượng sát phạt bí thuật, có thể trở xuống phạt bên trên. Kỳ thực hắn bây giờ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể chạy đến đại lượng con rối rối gỗ cùng Lục Huyền chiến đấu. Nhưng hắn không dám đánh cược. Bại quả đã hiện, tái chiến, hắn muốn tổn thất nhiều hơn nền tảng. Việc đã đến nước này, hắn đã không phải là đối thủ của Lục Huyền. Kỳ thực từ Bạch Nhai Châu cùng ngồi đàm đạo thời điểm, hắn cũng đã thua. 3 ngày thời gian, hắn đã thấy được Lục Huyền cùng bố. Lục Huyền quá thần bí, mà lúc này, Lục Huyền thấy được Trần Trường Sinh dáng vẻ, hoàn toàn yên tâm. Xem ra Trần Trường Sinh đã làm ra lựa chọn của hắn, muốn bái sư. Vừa đúng 8 sao đại đế thẻ thể nghiệm nhanh đến thời gian. Ai có thể nghĩ tới, 8 sao đại đế thẻ thể nghiệm 3 ngày thời gian, cũng hao tại tam đồ đệ trên người. Trần Trường Sinh lại đột nhiên hỏi, "Lục Huyền đạo hữu, nếu là ta cự tuyệt đâu?" Lục Huyền khẽ mỉm cười, "Vậy ta vẫn đi theo ngươi, cho đến ngươi bái sư." Trần Trường Sinh. Giờ khắc này, trong lòng hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng bị công phá. Đây cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi. Yên lặng một cái chớp mắt. Trần Trường Sinh nói, "Bái sư có thể, nhưng là ngươi được phát thiên đạo lợi thể." Nói hắn lấy ra một cái thương cổ ngọc giản, đưa cho Lục Huyền. Lục Huyền thần niệm lộ ra, tùy ý nhìn lướt qua. "Ta Lục Huyền thu Trần Trường Sinh làm đồ đệ sau, ứng tuân thủ trở xuống nội dung. Thứ một, tuyệt không theo dõi Trần Trường Sinh bí mật. Thứ hai, tuyệt không hành động theo cảm tính, cấp Trần Trường Sinh mang đến nhân quả. Thứ ba, lưu loát mấy mươi ngàn chữ." Lục Huyền trên mặt vừa kéo. Cái này thiên đạo lời thề nếu là phát ra, hắn giống như biến thành Trần Trường Sinh đồ đệ. Rốt cuộc ai là đồ đệ, ai là sư phụ, có lầm hay không? Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Trường Sinh à, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, nhất định phải cố gắng tu luyện, không có yêu cầu khác." Nói, Lục Huyền đem những lời này phát thiên đạo lời thề. Trần Trường Sinh trực tiếp sử xuất. Hắn phát hiện hắn kia vạn chữ bản thiên đạo lời thề, kỳ thực cũng có thể nùng xúc thành Lục Huyền những lời này. Lục Huyền ánh mắt sâu kín, vị sư duy nhất nguyện vọng chính là nhìn thấy các ngươi bước lên đại đạo tuyệt đỉnh, sau này toàn bộ tài nguyên tu luyện, ta đều có thể cho các ngươi. Các ngươi chỉ để ý tu luyện là được." Trần Trường Sinh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, "Đã sinh Trường Sinh, dị sinh Huyền. Việc đã đến nước này, hắn thua. Từ đạo hữu đến sư phụ, hắn mong muốn đổi lời nói, trong lòng vẫn vậy có một đạo không thể vượt qua núi lớn. Hắn ở Nam Hoang bỏ đàn sống riêng, lấy tán tu thân phận tu luyện quá nhiều năm tháng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn lấy vô lực vãn hồi, tiếp tục cùng Lục Huyền đấu nữa, hắn cảm giác mình 9/8 muốn thua." Lục Huyền ánh mắt sâu kín, xem Trần Trường Sinh vẻ mặt, cũng không có nói thêm cái gì. Thời chung phải do người buộc chung. Hắn biết, Trần Trường Sinh trong lòng còn có tâm kết, nhưng vậy chỉ có thể chính hắn thời. Không lộ như vậy thân phận chuyển ngoặt, đổi lấy là hắn cũng phải buồn bực hồi lâu. Một nén hương sau, Trần Trường Sinh do dự hồi lâu, rốt cuộc vô cùng cung kính hướng Lục Huyền được rồi lễ bái sư. Tại hạ Trần Trường Sinh, nguyện ý lễ Lục Huyền vi sư. Tốt. Lục Huyền khẽ mỉm cười, cùng Trần Trường Sinh cùng nhau bước chân vào trong đập phủ. Bên hai của hắn truyền tới hệ thống thanh âm. Đinh. giới hạn thời gian thu Trần Trường Sinh vì tam đồ đệ nhiệm vụ hoàn thành, chương 153, Lục Huyền Chứng Đế. Chương 153, Lục Huyền Chứng Đế. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được đại lượng tu vi nền tảng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vô vi kinh một bộ. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 9 sao đế binh thôn tiên huyền quán. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được thiên địa kỳ vật, thông thiên huyền vấn. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 8 sao đại đế thẻ thể nghiệm một chương. Thanh âm rơi xuống, một cỗ vô cùng tinh thuần linh năng tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, giống như biển cả bình thường đánh thẳng vào thân thể của hắn, giống như dời non lấp biển bình thường, trong cơ thể hắn thế giới phát sinh chân chính âm vang. Cái này tia tê dại cảm giác càng khủng bố hơn, Lục Huyền chỉ cảm thấy cả người dập dờn, phản phất như cao triều tột cùng thể nghiệm. Lục Huyền tu vi bắt đầu không ngừng tăng vọt. Thánh vương cảnh, nửa đế cảnh, cuối cùng trực tiếp bước chân vào chuẩn đế. Lục Huyền chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí, cảm giác mình trở nên vô cùng hùng mạnh. Đây mới thực là chuẩn đế cảnh giới, không hề lệ thuộc với thể nghiệm. Hắn thần niệm giống như sông ngòi bình thường to khỏe, hướng bốn phía lưu chuyển mà ra, có thể thấy rõ ràng vùng thế giới này hết thảy. Hiện tại hắn là chuẩn đế, cộng thêm vô địch phong thái, có thể xuyên qua một cái đại cảnh giới miểu sát, hắn có thể miểu sát một sao đại đế. Bất kể là một sao đại đế sơ kỳ, hay là một sao đại đế hậu kỳ đại viên mãn, vô địch phong thái, đối xử như nhau. Lục Huyền nắm chặt quả đấm, trong quả đấm lực lượng tôn trào, hắn cảm giác một quyền này đi xuống, Trần Trường Sinh cái này động phủ sẽ trực tiếp sụp đổ chôn bụi, hóa thành phế tích. Đây chính là chuẩn đế lực lượng. Một bên, Trần Trường Sinh thấy được Lục Huyền dị trạng, khẽ cau mày, "Lục Huyền đạo hữu, sư phụ, ngươi làm sao?" Lục Huyền mặt hưởng thụ dáng vẻ, vừa cười vừa nói, "Ta không có sao." Trần Trường Sinh gật gật đầu, ở một bên quan sát. Lục Huyền cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, làm hắn cảm giác kỳ quái chính là, mặc dù bước chân vào chuẩn đế, nhưng hắn trong cơ thể thế giới vẫn vậy đen kịt một màu, như cùng một đạo u ám bực sâu, phản phất một viên ảm đạm từ triệu tinh. Lục Huyền nhíu môi, phải biết đại đồ đệ cơ phủ giao cùng nhị đồ đệ Diệp Trần trong cơ thể thế giới vô cùng khôi hoàn rạng rỡ, như cùng một phương đại vực, giống như ngôi sao mới, đạo cơ đều là trong suốt dịch đấu, rực rỡ ngời ngời. Cùng hắn có khác biệt trời vực. Bất quá, Lục Huyền cũng không có xoắn xuýt những thứ này. Rất dễ thấy, hắn chỉ có thể nằm ngửa để cao tu vi, tự mình tu luyện, không tồn tại. Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người tuôn trào ra một tia đạo cùng vận chính là đại đạo kinh phần thiên quyết cùng hoàng thiên quyết lực lượng. Chuẩn đế cảnh giới, đều cần đi ra chính mình đạo. Lục Huyền bây giờ cũng có bản thân đạo nguyên bởi đồ đệ, lại cao hơn đồ đệ. Một lát sau, Lục Huyền tập trung ý chí, bắt đầu kiểm tra vô vi kinh. 9 sao đế cấp công pháp. Lục Huyền thần niệm thăm dò vào vô vi kinh ngọc giản, nhìn ngay lập tức đến trong đó linh quyết. Vô vi chi đạo, đạo chi vô vi. Vô vi này triển vọng cũng vô vi. Vì vô vi, không có gì vì, không có gì vì. Lục Huyền cảm thấy rất là huyền diệu. Đầu óc ngưng ấy. Bất quá Lục Huyền rất nhanh phát hiện, đây là một cái không trọn vẹn công pháp, nội dung không hề đầy đủ. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng trong đó đại nghĩa đã có. Hiển nhiên, đây là vì Trần Trường Sinh chế tạo riêng. Vô vi chi đạo, cách xa nhân quả, cũng có thể chứng trường sinh. Nghĩ đến đây, Lục Huyền cười nhìn một chút Trần Trường Sinh. Trạng thái tinh thần của hắn cùng Trần Trường Sinh hoàn toàn ngược lại. Lục Huyền là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, mà Trần Trường Sinh thời là rút đao gãy buồn buồn càng buồn. Hắn vui vẻ là xây dựng ở Trần Trường Sinh bi thương trên. Một bên, Trần Trường Sinh mặt u buồn vẻ mặt, xem Lục Huyền, yên lặng không nói. Hắn còn không có từ trở thành đồ đệ trạng huống trong đi ra. Hắn rõ ràng là Nam Hoang Tiêu giao khách, bây giờ lại thành Lục Huyền đồ đệ. Hắn nghĩ lặng lặng. Bất quá Trần Trường Sinh biết, chuyện thế gian, trong cõi minh minh, chỉ có định số. Ở cùng Lục Huyền 3 ngày đấu pháp quá trình bên trong, hắn đã từng âm thầm tôi diễn, lấy được bái tượng biểu hiện, hắn cùng Lục Huyền thầy trò mệnh cách đã thành. Đây cũng là vì sao cuối cùng hắn không có cùng Lục Huyền triển khai đại chiến nguyên nhân. Đây là thiên đạo chỉ dẫn a. Kể từ võ đế bí cảnh bắt đầu, liền rơi vào thiên đạo minh minh lực trong. Hắn những năm này mặc dù là một giới tán tu, nhưng cũng rất được thiên đạo chiếu cố, không phải làm sao có thể tiêu giao với Nam Hoàng. Trần Trường Sinh ở trong lòng không ngừng thở dài. Lục Huyền xem Trần Trường Sinh dáng vẻ, cười nhạt, cũng không có nói cái gì. Tiếp tục kiểm tra hệ thống tưởng tượng. Hắn nhìn về phía hệ thống không gian thôn thiên huyền quán. 9 sao đế binh, cái tên thật quen thuộc. Hắn lẩm bẩm nói, cái này đế binh có ích lợi gì? Hệ thống lập tức cho ra giải thích, thôn thiên huyền quán, 9 sao đế binh, thôn thiên nuốt địa, cắn nuốt đế binh, cắn nuốt sinh linh. Hơn nữa thôn thiên huyền quán không phải bình thường 9 sao đế binh. Nó còn có một cái đặc thù công hiệu, có thể chứa quỷ dị lực cùng không rõ lực. Lục Huyền hơi sửng sở. Có thể chứa quỷ dị lực cùng không rõ lực. Đã từng hắn dùng đế binh đại đạo khóa hấp thu Diệp Trần trong cơ thể quỷ dị lực. Bất quá đây chẳng qua là một cái một sao đế binh. Lục Huyền thần niệm lộ ra, hướng trong thôn tiên huyền quán bộ tìm kiếm, hắn thần niệm rất nhanh chôn vùi tại nó nội bộ không gian. Trong này, hữu dung mãnh đại, vô cùng mênh mông, chính là không biết có thể chứa bao nhiêu quỷ dị lực cùng không rõ lực. Sau đó, Lục Huyền lại bắt đầu kiểm tra thiên địa kỳ vật, thông thiên huyền phấn. Hệ thống không gian thả trọn vẹn một cái bộ lớn. Lục Huyền hỏi, vật này có ích lợi gì? Hệ thống giải thích nói, thông thiên huyền phấn chính là 13 vị đế cấp linh thảo tinh hoa biến thành. Tạo thành thông thiên huyền phấn điều kiện hà khắc, không chỉ là 13 chủng đế cấp linh thảo, còn cần ẩn chứa thiên địa chí lý hoàn cảnh. Hơn nữa cần đi qua trên vạn 5 năm tháng diễn hóa mới có thể tạo thành một bình nhỏ. Lục Huyền sửng sốt, trên vạn 5 năm tháng mới có thể diễn hóa ra một bình nhỏ. Nhưng hắn nơi này chính là có một cái bồn lớn a. Lục Huyền ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, lẩm bẩm nói, đồ chơi này giống như có thể tăng thơm, nói tươi a sau này nấu cơm thời điểm thả chút. Hệ thống. Tiếp theo, Lục Huyền lại thấy được một chương 8 sao đại đế thẻ thể nghiệm, kéo dài một ngày thời gian. Lục Huyền gật gật đầu. Tổng thể mà nói, hắn đối lần này tưởng tượng rất vừa ý, sau đó còn có màn chính. Trần Trường Sinh tu vi cùng cảm ngộ còn không có đồng thời. Lục Huyền lập tức kiểm tra Trần Trường Sinh hệ thống bảng. Tam đồ đệ, Trần Trường Sinh. Cảnh giới, 2 sao đại đế hậu kỳ. Công pháp, Độ Nhân Kinh, Độn Thổ Hỏa, Độn Thủy Độn. Cảm ngộ, Trận Pháp chi đạo, Y đạo, Đan Dược chi đạo, Con Rối chi đạo, Phù Triện chi đạo, Trường Sinh chi đạo, Con Đường Sinh Tử. Thấy vậy, Lục Huyền trực tiếp sợ ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới, tam đồ đệ sẽ nhiều như vậy. Vân vân. Vì sao Trần Trường Sinh mới 2 sao đại đế? Cái này dấu hỏi là có ý gì? Lục Huyền đối hệ thống nói, hệ thống, tam đồ đệ cảnh giới là chuyện gì xảy ra? Hệ thống giữ yên lặng. Lục Huyền trên mặt vừa kéo, xem ra nơi này có huyền cơ khác. Hiển nhiên lão bà cảnh giới tuyệt không chỉ 2 sao đế cảnh. Trần Trường Sinh tiểu tử này quả nhiên ẩn giấu một tay. Đây cũng quá cầu đi. Thôi, không cần để ý những chi tiết này. Lúc này, hệ thống thanh âm ở Lục Huyền bên tai truyền ra. Ký chủ, có hay không đồng thời tam đồ đệ tu vi? Lục Huyền nói, đồng thời. Thanh âm rơi xuống. Âm ầm giữa, hải lượng tu vi nền tảng phảng phất biển cả cuốn ngược, trực tiếp dưới vào Lục Huyền trong kinh mạch, giống như núi kêu biển gầm. Lục Huyền thân thể khẽ run. Huyền diệu lại tê dại cảm giác. Tu vi của hắn lần nữa bắt đầu tăng vọt. 3 sao chuẩn đế, 1 sao đại đế, 2 sao đại đế, cuối cùng dừng ở 4 sao đại đế sơ kỳ. Lục Huyền thở phào một hơi. Loại cảm giác này quá sảng khoái. Hắn cảm thấy trong cơ thể hắn trên thế giới, đế cảnh lực lượng đang không ngừng kích động, những thứ kia đạo cùng vận tản ra lập loại thần hoa, ở trong kinh mạch của hắn không ngừng lưu động, ngay cả như vậy, hắn kia cô quặng trong cơ thể thế giới, vẫn vậy không cách nào bị ánh chiếu ra một chút manh mối. Không thể nhận ra, không thể tra. Lục Huyền thầm nói, thể chất của hắn hoặc giả cũng là một loại nghịch thiên thể chất. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Hiện tại hắn đã là 4 sao đại đế, có thể miểu sát 5 sao đại đế. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền trong lòng nổi lên sóng lớn. Phải biết, từ thu cơ phủ giao làm đồ đệ bắt đầu, lúc này mới không tới thời gian một năm. Hắn từ luyện khí kỳ bước chân vào 4 sao đại đế. Ngụy Tiên, đây là Trần Trường Sinh tu vi có chút quỷ dị, không phải hắn cảnh giới bây giờ sẽ cao hơn. Hắn bây giờ không thể so sánh nổi. Lục Huyền tâm tình thật tốt. Hệ thống truyền ra đồng thời cơ phủ giao cùng Diệp Trần tu vi nhắc nhở. Lúc này, lại đồ đệ cùng nhị đồ đệ phản hồi cảm ngộ giống như mưa nhỏ tràn vào trong cơ thể hắn, đơn giản nhỏ không thể thấy. Bất quá cái này cũng có thể hiểu, dù sao mạnh nhất đại đồ đệ cũng mới 8 sao huyền thánh. Đế cảnh cùng huyền thánh giữa, khác một trời một vực. Lục Huyền thầm nói, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp mau sớm để cao đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ cảnh giới. Lúc này, hệ thống hỏi lần nữa, ký chủ, có hay không đồng thời tam đồ đệ cảm ngộ? Lục Huyền hơi kích động nói, đồng thời. Thanh âm rơi xuống. Vô tận huyền diệu cảm ngộ điên cuồng tràn vào Lục Huyền trong đầu, đó là một loại không cách nào dạy bằng lời nói cảm giác. Hắn thần niệm biển trong, một đạo đạo trùm sáng giống như sao trời bình thường rực rỡ ngời ngời, không ngừng tuôn trào, hướng bốn phía hòa hợp. Trận pháp chi đạo, con rối chi đạo, luyện đan chi đạo, phù triện chi đạo, trường sinh chi đạo, con đường sinh tử. Có chừng mấy chục loại cảm ngộ. Trần Trường Sinh sẽ đơn giản nhiều lắm. Hơn nữa hắn thành tựu cũng rất cao. Hơn nữa, Lục Huyền lấy được cảm ngộ trực tiếp tăng gấp bội, trong nháy mắt đến một loại vô cùng kinh khủng độ cao. Trận pháp chi đạo, con rối chi đạo, luyện đan chi đạo, đều là bước chân vào siêu phàm cảnh. Đại viên mãn trên, vì siêu phàm cảnh. Nói cách khác, Lục Huyền bây giờ những thứ này đại đạo cảm ngộ đều là nam hoàng đỉnh cấp. Lần này, Lục Huyền thu hoạch đơn giản quá lớn. Trong lòng hắn vui sướng. Lục Huyền thấy được một bên Trần Trường Sinh, vừa cười vừa nói, "Trường Sinh à, đã ngươi đã bái sư, vậy ta liền đưa ngươi lễ bái sư." Trần Trường Sinh hơi sững sờ. Kỳ thực hắn không hề thiếu công pháp và đế binh, hắn có bản thân đạo. Lục Huyền lấy ra Thôn Thiên Huyền Quán, đưa cho Trần Trường Sinh, vừa cười vừa nói, "Trường Sinh, ngươi nhìn vật này như thế nào?" Trần Trường Sinh nhận lấy, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, "9 sao đế binh, sát phạt chí bảo." Lục Huyền cười nhạt, giải thích nói, "Trường Sinh, cái này là Thôn Thiên Huyền Quán, có thể cắn nuốt đế binh, cắn nuốt sinh linh, thôn thiên nuốt địa, cũng có thể quỷ dị lực cùng không rõ lực." Trần Trường Sinh khẽ lắc đầu, đem Thôn Thiên Huyền Quán trả lại cho Lục Huyền, "Lục Huyền đạo hữu, ách, sư phụ, ta không cần đế binh. Vật này chính là sát phạt đế binh, cùng hắn không hề khế hợp, cùng hắn đạo không hợp." Lục Huyền cũng không miễn cưỡng, trực tiếp đem Vô Vi Kinh Ngọc Giản lấy ra ngoài, giao cho Trần Trường Sinh, "Môn công pháp này hoặc giả đối ngươi có chút trợ giúp." Trần Trường Sinh nhận lấy Ngọc Giản, thần niệm thăm dò vào, mặc niệm linh quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp sợ ngây người. Vô vi chi đạo, đạo chi vô vi. Vô vi này triển vọng cũng vô vi, không có gì vì, không có gì vì. Đây quả thực là cho hắn chế tạo riêng. Vô vi kinh trình bày chính là sinh tử chi đạo, trường sinh chi đạo thiên địa chí lý. Lục Huyền vừa cười vừa nói, "Trường Sinh, dĩ vãng ngươi ở Nam Hoang tu luyện, đi kỳ thực cũng là vô vi lộ tuyến, nhưng là quá hợp với mặt ngoài." Trần Trường Sinh cẩn thận lắng nghe. Lục Huyền giải thích nói, "Vô vi là vì triển vọng. Đường đầu đôi lẫn lộn. Thế hệ chúng ta người tu luyện, có việc nên làm, có việc không nên làm." Trần Trường Sinh lâm vào suy tư. Lục Huyền còn nói thêm, còn có nhân quả chi đạo, Trường Sinh ngươi cũng phải suy tính một phen. Không dính nhân quả chẳng qua là thứ nhất tầng, nếu như thân ở nhân quả bất xâm mới là mấu chốt. Tuyệt đỉnh cường giả đều là khiêng nhân quả đi về phía trước, chỉ vì đến khi đó, nhân quả đã không thể nào tránh né. Trần Trường Sinh bừng tỉnh ngộ nói, "Lục Huyền đạo hữu, ách, sư phụ nói cực phải." Trong đầu của hắn xẹt qua một đạo chớp nhoáng. Đồng dạng là cầu nói, vững vàng chi đạo, sư phụ trên hắn rất ra.
Người đời đều biết Lục Huyền là cái luyện khí kỳ phế vật, nào đâu biết hắn là Nam Hoàng tuyệt đỉnh cự phách. Lục Huyền người ở Đại Đạo Tông, đại đồ đệ Cơ Phủ Giao, nhị đồ đệ Diệp Trần vô cùng nổi tiên, nhưng là vẫn vậy không dính nhân quả. Bởi vì Lục Huyền nhân quả trượt đến một cái có lẽ có tồn tại bên trên. Không chỉ là Đại Đạo Tông, toàn bộ Nam Hoang cũng cảm thấy Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần sau lưng còn có một cái cơ giả. Cho dù sư phụ chủ động bại lộ, mạnh như Thiên Nguyên lão tổ cũng không tin. Đây mới thực sự là cầu nói, chân chính bước vàng chi đạo. Hắn phải hướng sư phụ học tập. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nói, "Lục Huyền đạo hữu, sư phụ, ta nghĩ tới mấy ngày lại về Đại Đạo Tông, như thế nào?" Lục Huyền gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai, "Có thể. Bất quá Trường Sinh à, ngươi cũng phải sửa đổi một chút miệng, bây giờ không phải là đạo hữu, là sư phụ đi." Trần Trường Sinh gật đầu, thiếu chút nữa lần nữa bật thốt lên một cái Lục Huyền đạo hữu tốt. "Sư phụ." Lục Huyền cười nhạt. Hắn hiểu được, Trần Trường Sinh còn cần chậm rãi. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút không thể tiếp nhận. Nếu như hắn là Trần Trường Sinh, trong lòng hắn khẳng định đang mắng người. Yên lặng một cái chớp mắt, Trần Trường Sinh chỉ một bên động phủ, "Mấy ngày nay, sư phụ, ngươi có thể ở cái đó trong động phủ nghỉ ngơi." Lục Huyền đột nhiên hỏi, "A, đúng, còn có một cái chuyện rất trọng yếu." Trần Trường Sinh nói, "Chuyện gì?" Lục Huyền nói, "Ngươi biết nấu cơm sao?" Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, "Sẽ không." Lục Huyền cười một tiếng, "Không biết liền học." "Đúng, ngươi những thứ kia cảm ngộ ngọc giản có thể cấp ta, để cho ta xem một chút, hoặc giả ta có thể chỉ điểm ngươi chương 154, mang Trần Trường Sinh trở về Đại Đạo Tông." Chương 154, mang Trần Trường Sinh trở về Đại Đạo Tông. "Nấu cơm, không biết liền học." "Đúng, ngươi những thứ kia cảm ngộ ngọc giản có thể cấp ta, để cho ta xem một chút, hoặc giả ta có thể chỉ điểm ngươi." Nghe vậy, Trần Trường Sinh do dự một chút, hay là đem bản thân cảm ngộ ngọc giản toàn bộ giao cho Lục Huyền. Bây giờ đã bái sư, mặc dù là nửa phục nhưng hắn cảm giác Lục Huyền vô luận là cảnh giới cùng đại đạo thành tựu, đều là xa xa cao hơn hắn. Nếu là Lục Huyền có thể chỉ điểm hắn, hắn đem được ích lợi không nhỏ. Lục Huyền nhận lấy mấy chục ngọc giản, cười nhạt. Kỳ thực hắn bây giờ là có thể chỉ điểm Trần Trường Sinh trận pháp chi đạo, con rối chi đạo, ý đạo. Dù sao Trần Trường Sinh sẽ hắn cũng sẽ, hơn nữa mạnh hơn Trần Trường Sinh. Bất quá như vậy cũng quá mức với kinh thế hai tụ. Hãy để cho Trần Trường Sinh chậm mấy ngày, thích ứng đồ đệ cái thân phận này. Trần Trường Sinh loại tính cách này, biến chuyển đồ đệ thân phận, tự nhiên sẽ so Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần càng có hơn. Bất quá hắn sẽ chờ. Đợi đến Trần Trường Sinh nói mình có thể, lại dẫn hắn trở về Đại Đạo Tông. Một lát sau, Lục Huyền đi bên cạnh Đạo Phủ, bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng Trần Trường Sinh đấu 3 ngày, hơi mệt chút. Lục Huyền nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ. Trong hai của hắn truyền tới hệ thống thanh âm. Đinh. Tam đồ đệ Trần Trường Sinh đang cảm ngộ vô vi kinh bắt đầu đồng thời. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ vô cùng huyền diệu cảm ngộ tràn vào Lục Huyền đầu. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Nhanh như vậy liền tu luyện bên trên. Không thể không nói, hắn cái này ba cái đồ đệ, tu luyện cũng cực kỳ cố gắng. Sau đó, hắn nghỉ ngơi mấy ngày, hoàn toàn quyết định bởi Trần Trường Sinh chậm mấy ngày có thể từ tâm cảnh của hắn trong đi ra. Ngược lại Lục Huyền không gấp. Thái Thượng Huyền Tông. Thái Thượng Phong trong đại điện. Nam thần tử lão tổ cùng tông chủ Vi Thiên Hàn đám người mới từ Nghiêm Châu nơi trở về tông môn. Lần này bọn họ thất thủ, chỉ vì Đại Đạo Tông tốc độ xuất thủ quá mức nhanh chóng, bọn họ còn không có chạy tới, thượng cổ Tần gia liền đã bị diệt. Nam thần tử cùng Đại Đạo Tông Thiên Nguyên lão tổ đại chiến một trận, bất phân thắng bại. Chuyện này mất không bệnh tật. Tông chủ Vi Thiên Hàn nét mặt đầy vẻ giận dữ, "Lão tổ, chuyện này cứ như vậy đi qua sao? Phải biết bọn họ vốn là đã cùng thượng cổ Tần gia hợp tác. Bây giờ thượng cổ Tần gia bị diệt, hơn nữa Tần gia tu luyện nền tảng cũng bị Đại Đạo Tông toàn bộ mang đi. Chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới Đại Đạo Tông sẽ như vậy quả quyết, từ Vân Châu nơi trở về sau, vậy mà chạy thẳng tới thượng cổ Tần gia diệt tộc." Nam thần tử sắc mặt hết sức khó coi, "Món nợ này, ta Thái Thượng Huyền Tông đã ghi xuống. Chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc." Tông chủ trong Vi Thiên Hàn tâm cay đắng. Cái này mấy tháng thời gian, bọn họ Thái Thượng Huyền Tông đã ở Đại Đạo Tông trước mặt chịu thiệt hai lần. Lần đầu tiên là luyện đan trao đổi đại hội, mười mấy cái thiên tài luyện đan sư bị Diệp Trần giết chết, Nguyên Thanh Tử lão tổ bước vào Đại Đạo Tông tự mình đi tìm Thương Huyền lão tổ, nhưng vì vậy gắt lại. Lần này, bị bọn họ che chở thượng cổ Tần gia bị Đại Đạo Tông tiêu diệt, Nam thần tử lão tổ cùng Tiên Nguyên lão tổ đại chiến một trận, cũng là qua loa thu chẳng. Hơn nữa, cho dù ở dưới tình huống này, kia Tiên Nguyên lão tổ lại vẫn tuyên bố muốn tiêu diệt Vân Dương Đan Thánh. Bọn họ Thái Thượng Huyền Tông đơn giản quá bị động. Nam thần tử sắc mặt nghiêm túc, lần này ở Võ Đế bí cảnh, Đại Đạo Tông lấy được đồng trao cổ điện kia một luồng đạo vận, Thiên Nguyên lão tổ muốn mời Nam Hoang Đông đạo thế lực cấp độ bá chủ, cùng nhau nghiên cứu cái này sợi đạo vận, phá giải đồng trao cổ điện bí mật. Thiên Nguyên lão tổ cũng mời ta Thái Thượng Huyền Tông, đến lúc đó chúng ta vẫn phải là đi Đại Đạo Tông. Tông chủ Vi Thiên Hàn cắn răng nói, thượng cổ kỳ nguyên, ta Thái Thượng Huyền Tông liền bị quản chế với Đại Đạo Tông, kết quả ta tông thủy tổ bước vào chí tôn, lưu lại vô số cơ duyên. Ta Thái Thượng Huyền Tông thế nào hay là bị quản chế với Đại Đạo Tông? Nam thần tử trầm giọng nói, yên tâm, món nợ này, ta Thái Thượng Huyền Tông sớm muộn sẽ trả. Chỉ bất quá bây giờ chí tôn đường còn chưa mở ra, không cần thiết cùng Đại Đạo Tông triển khai quyết chiến. Tông chủ Vi Thiên Hàn ngăn chặn lửa giận trong lòng, gật đầu nói, tốt. Một lát sau, Nam thần tử phái người đem Tần Vọng cùng Nam Cung Bạch Tuyết gọi tới. Nam Cung Bạch Tuyết một bộ đạm nhã váy dài, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, cùng Tần Vọng một trước một sau, bước chân vào đại điện. Ánh mắt của hai người không ngừng lưu chuyển, giống như chém không đứt sợi tơ ở móc ngọc. Tông chủ khẽ cau mày, âm thầm thở dài, hắn đã nhìn ra Nam Cung Bạch Tuyết cùng Tần Vọng giữa có chút mờ ám. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì Nam Cung Bạch Tuyết là Thái Âm nguyên thể. Thái âm nguyên thể sẽ hấp dẫn nam tử, cho nên Tần Tiêu cùng Tần Vọng không thể nghi ngờ là rơi vào cùng đạo vực sâu. Trong sân, Nam Cung Bạch Tuyết cùng Tần Vọng hướng về phía Nam Thần Tử cùng Tông Chủ cung kính một xá, mang trên mặt mỉm cười. Tông Chủ Vi Thiên Hàn thở dài một tiếng, Tần Vọng, Bạch Tuyết, có một cái tin tức xấu. Tần Vọng cười nói, Tông Chủ, mời nói. Bây giờ hắn đã được đến tha thiết ước mơ đồ vật, mặc dù còn không có bước vào kia trung niên nơi, nhưng là đã tận mắt chứng kiến, hơn nữa hái một phen. Tâm tình của hắn rất tốt. Tông Chủ chậm rãi nói, thần gia đã bị Đại Đạo Tông diệt tộc. Thanh âm rơi xuống. Tần Vọng cùng Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp sửng sốt. Cái gì? Thần gia bị diệt? Làm sao có thể? Thượng cổ Tần gia đã truyền thừa mấy chục ngàn năm, mặc dù so với tột cùng thời kỳ kém xa, nhưng là vẫn là Nghiêm Châu mạnh nhất thế lực cấp độ bá chủ a. Hơn nữa, không phải Thái Thượng Huyền Tông đã đáp ứng che chở thượng cổ Tần gia sao? Tần Vọng âm thanh run rẩy, nhìn về phía Tông Chủ Vi Thiên Hàn. Tông Chủ, đây là có thật không? Tông Chủ gật gật đầu. Nam Cung Bạch Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đầu của nàng trống rỗng. Khiếp sợ, trừ khiếp sợ ra, còn có vô cùng sợ hãi. Phải biết năm đó, hắn rời đi Diệp Trần, chính là coi trọng thượng cổ Tần gia hùng mạnh, đây chính là có 8 sao đại đế thế lực cấp độ bá chủ a. Làm sao có thể cứ như vậy đột nhiên là đổ? Nàng không tin. Cái này không thể nào. Nếu như thượng cổ Tần gia bị diệt, nàng chính là bèo không dễ, cây không cội. Hơn nữa, Tần Vọng mới vừa trở thành thượng cổ Tần gia thế tử, còn không có lần nữa tuyên bố, nàng cùng Tần Vọng đính hôn chuyện. Nam Cung Bạch Tuyết tự biết, nàng là hiếm thấy thái âm nguyên thể không sai, nhưng nàng chỗ Nam Cung gia quá mức nhỏ yếu, không cách nào đối với nàng cung cấp trợ giúp. Nàng đột nhiên đối Nam Cung gia sinh lòng hận ý, nếu như Nam Cung gia tộc cũng có 9 sao đại đế, nàng về phần như vậy ở Tần Tiêu cùng Tần Vọng giữa chuyển tay sao? Thái âm nguyên thể dù rằng hùng mạnh, nhưng nhất định phải dựa dẫm người khác tồn tại. Nam Cung Bạch Tuyết nhìn về phía Tần Vọng, trong lúc bất chợt nàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Trước mắt nam tử này, đêm qua hay là thượng cổ Tần gia thế tử, bây giờ thời là một người bình thường. Tần Vọng thiên phú là không bằng Tần Tiêu, bây giờ Tần gia tiêu diệt, Tần Vọng chẳng phải là cái gì? Nàng biết rõ, Tần Vọng tương lai đến cuối. Trong nháy mắt, Nam Cung Bạch Tuyết trong lòng hiện ra một loại đối Tần Vọng vô cùng chán ghét cảm giác. Một giới phế vật mà thôi. Huống chi nàng căn bản không thích Tần Vọng. Nàng cần thay đường ra. Một lát sau, Tần Vọng mới từ cực lớn trong khiếp sợ đi ra, hắn đưa tay đặt ở Nam Cung Bạch Tuyết trên ngọc thủ. Bạch Tuyết, bây giờ ta chỉ còn dư lại ngươi. Nam Cung Bạch Tuyết đột nhiên bỏ rơi Tần Vọng tay, mặt nghiêm nghị, vô cùng lạnh như băng nói, Tần Vọng, ngươi thả tôn trọng một ít, mặc dù Tần gia bị diệt, giữa chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng ta là ngươi trên danh nghĩa tẩu tẩu. Thanh âm rơi xuống. Tần Vọng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Cái gì? Bạch Tuyết đây là thế nào? Tối hôm qua, bọn họ không phải còn ra thị xem mắt, thẳng thắn gặp nhau, thăm dò chung yên nơi, thậm chí lẫn nhau phát ra lời thề, muốn ở ngày làm chim liền cánh, trên đất làm tình vợ chồng sao? Nghĩ như vậy, Tần Vọng mặt kinh dị nói, Bạch Tuyết, nhưng chúng ta ngày hôm qua ở động phủ đã. Còn chưa nói hết, Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp một cái bàn tay phiến ở Tần Vọng trên mặt. Ba. Tần Vọng trên mặt chỉ dẫn có thể thấy rõ ràng, trực tiếp đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Nam Cung Bạch Tuyết đột nhiên nghẹn ngào, khóc, nhìn về phía Tông Chủ. Tông Chủ đại nhân, còn mời vì ta làm chủ, ta ngày hôm qua bất quá là muốn đi Tần Tiêu động phủ cầm một ít cựu vật, không nghĩ tới bị Tần Vọng phi lễ, ta không phải là đối thủ của Tần Tiêu, bị vũ nhục. Còn mời Tông Chủ vì ta làm chủ. Nghe vậy, Tần Vọng trợn mắt há mồm. Tại sao có thể như vậy? Tông Chủ khẽ lắc đầu, nhìn về phía Nam Thần Tử lão tổ. Nam Thần Tử vẻ mặt như thường, phản phất đôi trước mắt chuyện nhắm mắt làm ngơ. Tông Chủ lập tức cảm giác nhức đầu, lấy ra truyền âm ngọc giản, cấp Vân Dương đàn thánh truyền âm. Hắn cũng không nghĩ tới, Nam Cung Bạch Tuyết thứ nhất phản ứng, lại là cùng Tần Vọng thoát khỏi quan hệ. Không hổ là thái âm nguyên thể, chém tinh tố, chém rất nhanh. Tông Chủ Vi Thiên Hàn thầm nói, Nam Cung Bạch Tuyết rời đi Tần Vọng, đối với Thái Thượng Huyền Tông danh dự mà nói, coi như là chuyện tốt. Nếu là thượng cổ Tần gia vẫn còn ở, Tần Vũ Dương cố ý để cho Tần Vọng cùng Nam Cung Bạch Tuyết lần nữa kết hợp, đây coi là Tần gia công chuyện tình. Nhưng bây giờ thượng cổ Tần gia đã tiêu diệt, hai người đều là Thái Thượng Huyền Tông đệ tử. Trên danh nghĩa, Nam Cung Bạch Tuyết đích thật là Tần Vọng đầu đầu. Hai người nếu là lập gia đình, kia Thái Thượng Huyền Tông đem mất hết mặt mũi. Rất nhanh, Vân Dương đan thánh một bộ áo bào cho, vội vàng bước vào trong đại điện. Nam Cung Bạch Tuyết một bên khóc rưng rức, một bên lảo đảo chạy về phía Vân Dương Đan Thánh, nào vào Vân Dương Đan Thánh trong ngực. "Sư tôn, còn mời vì ta làm chủ a." Nam Cung Bạch Tuyết như khóc như tố, khóc nước mắt như mưa. Vân Dương Đan Thánh một trưởng bố nhẹ nhẹ ở Nam Cung Bạch Tuyết trên lưng, đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Trong sân an tĩnh rất nhiều. Tần Vọng thất thần lạc phách xem Nam Cung Bạch Tuyết mềm mại trắng non thân thể, đêm qua chỉ vài thước khoảng cách, hôm nay thiên ngai chi cách. Tại sao phải như vậy? Lúc này, Tông Chủ Vi Thiên Hàn nói, "Vân Dương, đem Bạch Tuyết mang về đi." Vân Dương Đan Thánh gật gật đầu, ôm lấy Nam Cung Bạch Tuyết, dưới chân xông ra một đạo thần hồng, trực tiếp hướng Vân Dương Phong bay đi. Tông Chủ nhìn về phía Tần Vọng, chậm rãi nói, "Tần Vọng, ta cất giữ ngươi làm thần tử người ứng cử hạng, sau này có thể đến tới cái gì độ cao, liền nhìn phần số của ngươi." Tần Vọng trong lòng thê lương, trong đầu trống rỗng, chậm rãi đứng dậy, hướng Tông Chủ và Nam Thần Tử lão tổ cung kính một xá, lung la lung lay đi ra đại điện. Hán tâm đang dỉ máu. Trở lại động phủ của mình, Tần Vọng thất vọng mất mát, nhìn về phía Tần Tiêu trí nhớ hình ảnh, mờ mịt nói, "Ca ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Đại Đạo Tông, chỗ ẩn nút. Thiên Nguyên lão tổ nhìn trước mắt kia một luồng đồng trao cổ điện đạo vận, âm thầm lấy làm kỳ. Cái này sợi đạo vận, trên đó lưu chuyển dạng rỡ thần hoa, như cùng một điều ngân hà, không ngừng diễn hóa ra dị tượng, có Nam Hoang đại địa núi sông, có thượng cổ cung quyết, còn có một chút liền hắn cũng xem không hiểu phồn phục cân ký, cho người ta có một loại huyền diệu mà quỷ bí cảm giác. Mặc dù chỉ có một luồng, nhưng vẫn có thể hết ngồi đại giếng, dò xét ra đồng thau cổ điện bí ẩn. Một bên, Thiên Hành lão tổ cùng Thương Huyền lão tổ giống vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thương Huyền lão tổ nói, dĩ vãng chí tôn đường mở ra, những thứ kia cuối cùng chứng được chí tôn chính quả cường giả, cũng đã từng từ trong cổ điện đồng thau từng chiếm được cơ duyên. Lần này chí tôn đường, ta đại đạo tông nếu muốn ra chí tôn, cũng nhất định phải bước vào đồng thau cổ điện, lấy được cơ duyên. Thiên Nguyên lão tổ gật gật đầu, không sai. Lần này chí tôn đường, chúng ta nhất định phải căn cứ thủy tổ vân kỳ, lấy được chí tôn chính quả. Ba người nghiên cứu mấy ngày, vẫn là không cách nào cởi ra cái này sợi đồng thau cổ điện đạo vận huyền bí. Thiên Nguyên lão tổ nói, ta đã mời mười mấy cái thế lực cấp độ bá chủ tiến về ta đại đạo tông, cùng nhau nghiên cứu. Lần này nhất định phải tập trung nhân chi lực mới có thể phá giải. Thương Huyền lão tổ trầm ngâm chốc lát nói, Thiên Nguyên sư minh, hành động này nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có thể mượn chúng nhân chi lực phá giải đồng thau cổ điện huyền diệu, còn có thể hòa hoãn một cái ta đại đạo tông cùng Nam Hoang nhân tộc thế lực lớn quan hệ giữa. Thiên Hành lão tổ sờ một cái bản thân cầu dâu, nói, không tệ, không tệ. Đang Việt Châu, Trần Trường Sinh tu luyện mấy ngày vô vi kinh trong lòng tạm thời buông xuống kia phần ý khó bình. Việc đã đến nước này, lễ bái sư đã thành. Thêm nữa Lục Huyền đạo hữu ít nhiều có chút không thích hợp, nhất là hắn tu luyện Lục Huyền cấp hắn vô vi kinh sau, hắn đối Lục Huyền tôn sùng cùng kính sợ lần nữa tăng lên rất nhiều. Huyền diệu như thế công pháp, Lục Huyền như vậy vô tư liền truyền cho hắn. Đây là hoàn toàn vì hắn chế tạo riêng, hoàn toàn phù hợp hắn cầu nói, vững vàng chi đạo. Hơn nữa, hắn đối với cầu đạo vững vàng chi đạo có sâu hơn hiểu. Cầu ở nhân quả ra, chẳng qua là thứ nhất tầng. Giống như Lục Huyền như vậy người ở đại đạo tông nhân quả vòng xoáy bên trong, còn có thể đứng ngoài, đây mới thực sự là cầu đạo. Hắn cần hướng Lục Huyền học tập còn có rất nhiều. Cái đó vô vi kinh chẳng qua là một cái tàn thiên, nói vậy chân chính đầy đủ thiên chương ở Lục Huyền trong tay. Lục Huyền vẫn còn ở khảo nghiệm hắn. Lục Huyền đạo hữu, ách. Sư phụ từng nói bản thân từ 5 tháng trường hà mà tới, trước mắt chẳng qua là hắn một bộ phân thân. Bây giờ nghĩ lại, có thể lấy ra vô vi kinh loại này đỉnh cấp công pháp, thật đúng là có thể. Vô vi kinh tuyệt không phải vùng thế giới này công pháp. Trong lòng của hắn tự nhiên vẫn có một tia khinh phục, nhưng loại ý nghĩ này đã bị hắn áp chế đến sâu trong nội tâm. Như là đã thành Lục Huyền đồ đệ, vậy liền theo Lục Huyền trở về đại đạo tông đi. Trần Trường Sinh thở dài một cái. Hắn biết, Lục Huyền đại đồ đệ, cơ phủ giao cùng Diệp Trần đối Lục Huyền cực kỳ kính sợ cùng sùng bái. Hắn bây giờ không chỉ là Lục Huyền đồ đệ, hơn nữa còn là tam đồ đệ. Không có ở đây, không lo việc đó. Bây giờ hắn đã là Lục Huyền đồ đệ, vậy thì nhất định phải đóng vai tốt tên đồ đệ này, đóng vai tốt tam sư đệ nhân vật này. Vô vi người, có việc nên làm, có việc không nên làm. Mấy ngày nay, hắn đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bắt đầu từ bây giờ, hắn đúng là một cái vô cùng tôn sùng cùng kính sợ Lục Huyền tam đồ đệ. Không chỉ có từ hành vi bên trên, hơn nữa từ nội tâm ý tưởng. Vạn nhất Lục Huyền có phương pháp gì biết được trong chính mình nghĩ thầm phát đâu. Chí cường thủ đoạn sâu không lường được, đó là vượt qua nhận biết. Dù sao hắn tự xưng là từ 5 tháng trưởng hà đi ra nam nhân, không thể không đề phòng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Trần Trường Sinh mặc niệm mấy lần. Một lát sau, hắn cảm thấy mình chuẩn bị xong. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh đi tới Lục Huyền động phủ trước cửa, "Ê, sư phụ, ta chuẩn bị xong." "A." Lục Huyền cười nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ trong động phủ đi ra 10 Lục Huyền, đều là một bộ áo bào trắng, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, trên người tản ra lập loè thần hoa, giống như 10 thần vương dáng thế. Thấy cảnh này, Trần Trường Sinh trực tiếp sợ ngây người. "Sư phụ, ngươi cũng sẽ khôi lỗi chi thuật sao?" Chương 155, Trần Trường Sinh lại cầu đi lên. Chương 155, Trần Trường Sinh lại cầu đi lên. "Sư phụ, ngươi cũng sẽ khôi lỗi chi thuật sao?" Lục Huyền cười nhạt, "Hiểu sơ, hiểu sơ." Trần Trường Sinh lắc đầu một cái. Sư phụ khiêm tốn như cùng một ngọn núi lớn, để cho hắn ngưỡng mộ núi cao. Hắn vô cùng tò mò quan sát Lục Huyền. Cái này 10 Lục Huyền, cực kỳ giống như thật, người ngoài gần như rất khó phát giác ra được, người nào là thật, người nào là giả. Sư phụ dùng khôi lỗi chi thuật hoàn toàn nguồn gốc từ hắn cảm ngộ ngọc giản nội dung, nhưng lại nhiều rất nhiều vật nào khác. Trần Trường Sinh thầm nói, may nhờ hôm đó không có tế ra rối gỗ con rối, cùng sư phụ tiến hành đại chiến. Không phải bất thua, hơn nữa còn muốn tổn thất một nhóm lớn con rối. Trần Trường Sinh thấm nhuần con rối chi đạo, hao hết thật dài thời gian, mới vừa tới bây giờ thành tựu. Mà sư phụ chẳng qua là nhìn mấy ngày hắn ngọc giản, là có thể hoàn mỹ trả lại như cũ hắn khôi lỗi chi đạo, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lục Huyền chín cái con rối đột nhiên điên cuồng lay động, sau đó không cách nào chống đỡ ẩn chứa lực lượng, toàn bộ hóa thành phấn vụn, biến mất giữa thiên địa. Trần Trường Sinh hơi sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện Lục Huyền làm ra con rối, sử dụng tài liệu chính là nơi đây động phủ phụ cận bình thường linh mục. Trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Điều này sao có thể? Có thể sử dụng bình thường linh mục làm ra như vậy con rối? Có con rối hay là đế cảnh? Sư phụ quá mạnh mẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ trong động phủ lại đi ra một cái Lục Huyền, mà trong sân còn lại cái đó rối gỗ con rối cũng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đống phấn vụn. Trần Trường Sinh trợn mắt há mồm. Cái này, hắn mới vừa rồi thật bị che giấu, không nghĩ tới đây là 10 rối gỗ con rối. Lục Huyền cười nhạt, có chút không vừa ý nói, ta nghiên cứu mấy ngày khôi lỗi của ngươi chi đạo, làm được những khôi lỗi này, hay là sơ hở quá nhiều à? Trần Trường Sinh trên mặt vừa kéo, sư phụ, đây là ngươi lần đầu tiên tiếp xúc khôi lỗi thuật sao? Lục Huyền nói, đúng nha, ngộ tính của ta quá kém, chỉ có thể lĩnh ngộ được những thứ này. Nói, Lục Huyền ném đi ra một cái ngọc giản, "Trường Sinh ngươi khôi lỗi thuật, ta cho ngươi hơi hoàn thiện một cái, ngươi có thể nhìn một chút." Trần Trường Sinh nhận lấy ngọc giản, nửa tin nửa ngờ thăm dò vào thần niệm. Trong nháy mắt, con ngươi của hắn rung mạnh, trong lòng nhấc lên sóng cả ngút trời. Sư phụ, cái này. Lục Huyền đem hắn con rối chi đạo cảm ngộ hoàn thiện rất nhiều, hơn nữa cho ra rất nhiều đề nghị. Quan trọng hơn chính là hoàn toàn khế hợp hắn. Tiếp theo Lục Huyền lại ném ra mấy cái ngọc giản, mấy cái này ngọc giản cũng có trận pháp chi đạo, luyện đan chi đạo một ít cảm ngộ, ngươi có thể nhìn một chút. Trần Trường Sinh nhận lấy, lập tức thăm dò vào thần niệm. Trong đầu của hắn xẹt qua một đạo chớp nhoáng. Quá mạnh mẽ. Sư phụ quá mạnh mẽ. Mấy cái này trong ngọc giản cảm ngộ, hoàn toàn là sư phụ cho hắn chế tạo riêng. Sư phụ lấy hắn cảm ngộ làm căn cơ, sư phụ lại dựng lên một tòa cao lâu. Xem Trần Trường Sinh phản ứng, Lục Huyền cười nhạt. Hắn chẳng qua là trước ném đi ra mấy cái cảm ngộ ngọc giản mà thôi. Bằng không nếu như đem tam đồ đệ mấy chục loại đại đạo cảm ngộ toàn bộ lấy ra tới, sẽ sợ chết khiếp hắn. Sau này từ từ ném đi ra, tiến hành từng bước một. Trong Trần Trường Sinh tâm than thở, không hổ là từ 5 tháng trưởng hà đi ra cường giả. Lệ Lục Huyền vi sư, là hắn đại cơ duyên. Một lát sau, Trần Trường Sinh thu hồi những ngọc giản này, chờ trở lại Đại Đạo Tông sau lại cẩn thận đi nghiên cứu. Lục Huyền nói, "Trường Sinh, chúng ta trở về Đại Đạo Tông đi." Trần Trường Sinh gật gật đầu, đem tu vi áp chế đến Huyền Tông cảnh hậu kỳ, nói, "Sư phụ, đi thôi." Lục Huyền cười một tiếng, "Huyền Tông cảnh hậu kỳ, nếu như ngươi nghĩ ẩn giấu tu vi, ta có thể giúp ngươi." Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Tốt." Lục Huyền ở Trần Trường Sinh hệ thống bảng bên trên thao tác một phen. Một lát sau, Lục Huyền nói, "Được rồi, bây giờ ngươi chân thực tu vi, chỉ có trời mới biết, ngươi biết ta biết." Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ, nói, "Đa tạ sư phụ, giúp ta đem cốt linh nhận nút đến chừng 40 tuổi. Ta nghiên cứu một cái đại đạo tông đỉnh cấp đệ tử chân truyền tu vi, ta cảm thấy loại này thích hợp nhất. Đại sư tỷ là 8 sao huyền thánh, nhị sư minh là 6 tầng huyền tôn, Lạc Lăng không là 4 tầng huyền tôn, Liễu Viên cùng Phương Nham đều là 3 tầng huyền tôn." Lục Huyền trên mặt vừa kéo, Trần Trường Sinh tiếp tục nói, "Cho nên, ta không thể vượt qua huyền tôn cảnh, không phải vậy sẽ khiến nhị sư minh thật mất mặt." Lục Huyền thầm nói, "Lão ba a, ta cũng thấy ngại bạch Trần ngươi. Đây là sợ Diệp Trần mất mặt sao? Đơn thuần chính là muốn tiếp tục cầu đi xuống a." Lục Huyền nhíu môi, cũng không có ý định can thiệp Trần Trường Sinh. Chỉ cần tam đồ đệ cố gắng tu luyện là được, đừng hắn muốn làm gì, liền làm cái đó. Nghĩ đến đây, Lục Huyền lại ở hệ thống bên trên thao tác một phen. Bây giờ Trần Trường Sinh biến thành một cái 40 tuổi, bình bình huyền tông cảnh người tu luyện. Trần Trường Sinh tự đi dò xét một phen, cảm thấy một trận kinh dị. Quả nhiên vẫn là được sư phụ ra tay. Mấy ngày nay hắn ở nghiên cứu vô vi kinh thời điểm, đã nghĩ xong. Trở lại Thanh Huyền phòng, lập tức nằm im hưởng thụ. Đây là bắt trước sư phụ thứ nhất bước. Dù sao năm đó Lục Huyền chính là như vậy đi tới, trước bảy nát 7 năm, sau đó để cho tông chủ và lao tổ hạ thấp đối sư phụ yêu cầu, phía sau sư phụ muốn làm gì cũng không ai làm liên quan. Bất quá chỉ là chịu đựng một ít chỉ trích mà thôi. Cái này có cái gì? Hắn lại không quan tâm. Thậm chí suy nghĩ một chút, trong lòng sẽ có như vậy một tia mừng thầm. Thứ hai bước chính là từ từ phai nhạt ra khỏi Đại Đạo Tông tầm mắt của mọi người. Liên cùng sư phụ vậy, cho dù bại lộ tu vi, cũng không ai sẽ hoài nghi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là muốn thời thời khắc khắc quan sát sư phụ một lời một hành động, mọi cử động. Lấy sư phụ vì kính, có thể biết được mất. Lúc này, Lục Huyền không nhịn được hỏi, "Trường Sinh à, ngươi nói cho ta biết, ngươi chân thực tu vi là cái gì?" Trần Trường Sinh nghiêm trang nói, "Huyền tông cảnh hậu kỳ." "Lục Huyền, thôi, không hỏi." Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thúc dục chí cường đại đế trận văn. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng huyền diệu không gian chi lực đem hắn cùng Trần Trường Sinh bao vây lại. Trần Trường Sinh âm thầm lấy làm kỳ, "Sư phụ, cái không gian này trận văn có thể hay không dạy ta?" Lục Huyền cười một tiếng, "Không dạy nổi. Không phải sư phụ giấu giếm, mà là loại lực lượng này đến từ siêu thoát lực, ngươi căn bản không học được." Trần Trường Sinh a một tiếng. "Oanh." Hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng Đại Đạo Tông vượt qua vũ trụ mà đi. Thiên La Châu, Thiên La Điện tổng bộ. Đông đảo trưởng lão lấy được đoạn hồn sinh truyền âm, đã toàn bộ trình diện. Mọi người đều là mặt vẻ buồn rầu. Lần này đánh lén Đại Đạo Tông, bọn họ Thiên La Điện tổn thất nặng nề. 10 phần điện trực tiếp tiêu diệt, hơn nữa thập tam trưởng lão cùng thập tứ trưởng lão chết thảm. Quan trọng hơn chính là Thiên La Điện tổng điện uy danh đã hao tổn. Đông đảo trưởng lão nghị luận ầm ĩ, một cái áo bào cho trưởng lão nói, "Ta cảm giác điện chủ sẽ không cứ như vậy bỏ qua, nên đón Đại Đạo Tông đúng là vô tận trả thù." Một cái khác áo bào đen trưởng lão cau mày, "Ta ngược lại cảm thấy, ta Thiên La Điện có thể nhờ vào đó ngủ đông một đoạn thời gian, chờ cuộc phong ba này qua, chúng ta sẽ hành động lại." Đại trưởng lão nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía áo bào đen trưởng lão, nói cẩn thận, "Thiên La Điện chỉ có thể có một cái thanh âm, đó chính là điện chủ thanh âm." Áo bào đen trưởng lão lập tức ngậm miệng không nói, hắn nhớ tới bị đoạn hồn sinh chi phối sợ hãi. Một lát sau, chủ tọa trên, một đoàn quỷ dị xương mù đen đột nhiên lưu chuyển mà tới, điện chủ đoạn hồn sinh thân hình ngừng ra, hắn mặt đục địa, trên người sát ý tập động, khủng bố tuyệt luân chín sao đế cảnh uy áp như vực sâu biển lớn, hướng trong đại điện chút xuống. Đông đảo trưởng lão đều là dựng ngược tóc gáy, cảm thấy cực mạnh chấn ép. Đoạn hồn sinh ánh mắt giống như hai đạo vực sâu, hắn ngưng mắt nhìn trong sân đông đảo trưởng lão, chậm rãi mở miệng. "Chư vị, nói vậy các ngươi đều biết Vân Châu đánh một trận kết quả. Đối với chuyện này, các ngươi có ý kiến gì không?" Thanh âm rơi xuống, trong sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không ai dám nói chuyện. Đông đảo trưởng lão biết, lúc này dám cùng điện chủ làm trái lại, đó chính là muốn chết. Đã từng vô số lần đẫm máu thảm án liền phát sinh ở trước mặt bọn họ. Yên lặng một cái chớp mắt, đại trưởng lão chắp tay một xá, "Điện chủ, chúng ta toàn bằng ngài phân phó." Đoạn hồn sinh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bung lên, trực tiếp trong đại điện đánh ra vô số phong ấn cấm chế, trong nháy mắt vô cùng rạng rỡ linh văn ở phía này thiên địa dâng lên. Mọi người đều là cả kinh. Xem ra điện chủ yếu đạo ra một ít bí ẩn. Quả nhiên, Đoạn Hồn Sinh cười lạnh một tiếng nói, việc đã đến nước này, nói vậy còn có một chút trưởng lão, không biết vì sao chúng ta cùng Đại Đạo Tông chiến đấu, càng đánh càng bại, chúng ta còn không có thỏa hiệp. Như vậy hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta Thiên La Điện không hề sợ hãi Đại Đạo Tông, bởi vì chúng ta sau lưng là Hoang Cổ Cấm Khu, thượng cổ thế lực Tịch Diệt Tông. Thanh âm rơi xuống, đông đảo trưởng lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Thiên La Điện sau lưng có Hoang Cổ Cấm Khu chỗ dựa, không trách dám cùng Đại Đạo Tông đối nghịch. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe được như vậy bí ẩn. Đoạn Hồn Sinh mặt tiêu căng, tiếp tục nói, mà ta thời là nghe lệnh của Tịch Diệt lão nhân. Những năm này, ta Thiên La Điện sở dĩ có thể trỗi dậy với Nam Hoàng 3.000 châu, không thể rời bỏ Tịch Diệt Tông âm thầm chống đỡ. Công pháp của ta cùng bí thuật đều là đến từ Tịch Diệt Tông. Đám người bừng tỉnh ngộ, không trách điện chủ cường đại như vậy. Đại trưởng lao ánh mắt sâu kín, hắn nhớ lần đầu tiên thấy Đoạn Hồn Sinh thời điểm, Đoạn Hồn Sinh hay là Thất Tinh Đại Đế, bây giờ chỉ 1.000 năm đi qua, Đoạn Hồn Sinh đã bước vào 9 sao đế cảnh. Đoạn Hồn Sinh trầm giọng nói, sau đó kế hoạch của chúng ta có chút biến chuyển, không phải đơn thuần trả thù Đại Đạo Tông, mà là lấy Cẩm Nã Cơ Phủ Giao làm chủ. Cẩm Nã Cơ Phủ Giao. Một cái áo bào cho trưởng lão hỏi, điện chủ, Cơ Phủ Giao bất quá là một cái phù giao hoàng triều dương nghiệt, hơn nữa còn chưa trưởng thành đứng lên. Bây giờ phù giao hoàng triều đã tiêu diệt 3.000 năm, chúng ta vì sao phải cầm nã cô gái này? Đoạn Hồn Sinh khặc khặc cười một tiếng, hỏi vô cùng tốt, chuyện này dính đến một cái vô thượng bí ẩn. Ngươi nếu muốn biết câu trả lời, ta liền nói cho ngươi, bất quá ta sẽ ở ngươi thần niệm biển trong gây sinh tử cấm chế. Khặc khặc khặc. Áo bào cho trưởng lão lấy dũng khí tiến lên, hỏi, điện chủ, ta muốn biết. Đoạn Hồn Sinh phất tay áo bung lên, cấp áo bào cho ông lão gây sinh tử cấm chế, nói cho Cơ Phủ Giao người mang chuyển thế bí thuật chuyện. Áo bào cho ông lão sắc mặt kỳ biến. Cái này đích xác coi như một cái vô thượng bí ẩn. Bây giờ Chí Tôn Đường mở ra, nếu là có thể nắm giữ như thế bí thuật, như vậy tương đương với nhiều một cái mạng. Không trách Tịch Diệt lão nhân sẽ hạ lệnh cầm nã Cơ Phủ Giao. Đây đối với bọn họ mà nói, cũng gồm có khủng bố sức hấp dẫn, càng chưa nói Hoang Cổ Cấm Khu cự phách. Rất nhanh, trong sân đông đảo trưởng lão rồi rít đi tới Đoạn Hồn Sinh trước mặt, muốn biết chân tướng. Nhưng còn có mấy cái trưởng lão thấp giọng nghị luận chốc lát, lấy dũng khí hỏi, điện chủ, chúng ta không muốn biết được cái này vô thượng bí ẩn, lần này trước không tham dự nhiệm vụ này, có thể không? Đoạn Hồn Sinh nghiêm lãnh cười một tiếng, dĩ nhiên có thể. Thanh âm rơi xuống, Đoạn Hồn Sinh phất tay áo vung lên, mấy đạo quỷ bí xương mù đen trực tiếp hướng mấy người cuồng dũng tới. Sát ý bằng bạc. Thấy vậy, mấy cái trưởng lão hô to, tông chủ, chúng ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ. Đoạn Hồn Sinh lạnh lùng nói, mượn. Phốc phốc phốc. Mấy cái trưởng lão trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, máu tươi nổ tung tóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, những huyết vụ này toàn bộ tràn vào quỷ dị trong hắc vụ, lần nữa trở lại Đoạn Hồn Sinh trên thân. Đoạn Hồn Sinh nhắm mắt lại, lộ ra một bộ hưởng thụ nét mặt, cười khẩy một tiếng, mấy cái ngu xuẩn. Thấy vậy, mọi người đều là sững sờ ở tại chỗ. Chỉ có đại trưởng lão mấy người mặt vô biểu tình, bọn họ sớm thành thói quen Đoạn Hồn Sinh ra tay. Không lâu lắm, Đoạn Hồn Sinh ánh mắt u lãnh, rất tốt. Lần này liền do đại trưởng lão thì chủ trì chuyện này. Nếu là có thể cầm nã Cơ Phù Giao, đại trưởng lão ta bảo đảm ngươi bước vào 9 sao đại đế. Cái khác có công người, ta bảo đảm các ngươi trực tiếp tăng lên 1 sao cảnh, đồng thời còn có thể tu luyện Tịch Diệt Tông vô thượng công pháp. Chương 156, tam đại đồ đệ gặp nhau. Chương 156, tam đại đồ đệ gặp nhau. Nếu là có thể cầm nã Cơ Phù Giao, đại trưởng lão ta bảo đảm ngươi bước vào 9 sao đại đế. Cái khác có công người, ta bảo đảm các ngươi trực tiếp tăng lên 1 sao cảnh, đồng thời còn có thể tu luyện Tịch Diệt Tông vô thượng công pháp. Thanh âm rơi xuống, đông đảo trưởng lão đều là sôi trào lên. Ngay cả đại trưởng lão trong mắt cũng là thoáng qua một đạo tinh mang. 9 sao đại đế, hắn kẹt ở 8 sao đế cảnh hậu kỳ đại viên mãn, đã mấy trăm năm sao. 9 sao đế cảnh, đối hắn mà nói, mong muốn mà không thể thành. Nếu là Tịch Diệt lão nhân có thể ban thưởng 9 sao đế cảnh cơ duyên, hắn tự mình ra tay cầm nã Cơ Phủ Giao lại làm sao? Tiếp theo, Đoạn Hồn Sinh nhìn về phía đại trưởng lão, phất tay áo hất ra một trường thiên la khiến, cổ lang, sau đó, từ ngươi toàn quyền phụ trách chuyện này. Ngươi có thể điều động tổng điện cùng còn lại phân điện, trừ ta ra toàn bộ trưởng lão. Đại trưởng lão thân thể khẽ run, cung kính nhận lấy thiên la khiến, tuân lệnh. Lần này, điện chủ vậy mà bỏ quyền. Phải biết, cái này mấy ngàn năm mặc dù là hắn ở lâu trước đại trưởng lão, nhưng cũng không quá nhiều quyền lợi, gần như dưới Đoạn Hồn Sinh khiến, hắn tới truyền lại ra lệnh. Nhưng bây giờ bất động, cầm trong tay này khiến, hắn sẽ thành thiên la điện, dưới một người, trên vạn người tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đoạn Hồn Sinh lần nữa phất tay áo bung lên, ba đạo vàng nóng ánh pháp chỉ bắn ra, trôi lơ lửng ở đại trưởng lão cổ lang đại đế trước mặt. Ba đạo điện chủ pháp chỉ. Đoạn Hồn Sinh nói, cái này ba đạo điện chủ pháp chỉ, ẩn chứa ta ba lần một kích toàn lực. Ngươi nếu gặp gỡ 9 sao đại đế, có thể tự vệ. Đại trưởng lão vô cùng kích động nhận lấy ba tấm điện chủ pháp chỉ, bái tạ, đa tạ điện chủ. Trong sân, các trưởng lão khác đều là vô cùng ao ước nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt hướng đám người quét nhìn, trên mặt hiện ra uy nghiêm chi sắc, lần này hành động, chư vị chớ có sợ chết. Chỉ cần chúng ta lấy được Cơ Phủ Giao chuyển thế trùng sinh bí thuật, ta Thiên La Điện người, người người được trường sinh. Thanh âm rơi xuống, mọi người đều là trở nên có chút kích động. Chuyển thế trùng tu, thân bất tử. Đông đảo trưởng lão đều là hướng đại trưởng lão lễ, bọn ta nghe theo đại trưởng lão an bài. Thấy cảnh này, chủ tọa bên trên Đoạn Hồn Sinh rốt cuộc lộ ra nhỏ không thể thấy hài lòng nụ cười. Rất tốt, rất tốt. Đại đạo tông. Vâng. Hư không vỡ vụn. Không gian vặn mèo. Một cái áo bào cho ông lão chậm rãi từ hư không trong cái khe đi ra, trên người của hắn dũng động khủng bố tuyệt luân chín sao đế cảnh uy áp lực, giống như biển cả gào thét bình thường tràn ngập ở phía này giữa thiên địa. Người tới chính là Vân Châu, Thương Mục học cung, chín sao đế cảnh cựu quân lão tổ. Hắn lấy được Thiên Nguyên lão tổ mời, cùng đi nghiên cứu kia một luồng đồng tao cổ điện đạo vận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Nguyên lão tổ, Thương Huyền lão tổ đám người đều là đạp không lên, chắp tay một xá, chín quân đạo hữu, lâu nay khỏe chứ? Cựu quân lão tổ chắp tay đáp lễ, Thiên Nguyên đạo hữu, đa tạ mời. Thiên Nguyên lão tổ gật đầu cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không lần nữa xé toạc, lại một cái chín sao đại đế bước ra. Người tới chính là Thái Thượng Huyền Tông Nam Thần Tử lão tổ. Nam Thần Tử trong lòng giận dữ, mặc dù cùng Đại Đạo Tông gần đây tích oán cực sâu, nhưng cái này không trở ngại hắn tới Đại Đạo Tông cùng nhau tìm hiểu kia một luồng đồng tao cổ điện đạo vận. Thiên Nguyên lão tổ nói, Nam Thần Tử đạo hữu, mời. Nam Thần Tử nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Rất nhanh, Dứa gia, Đan Hương Tông, Thượng Cổ Vương gia, rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ giáng lâm Đại Đạo Tông. Lần này Thiên Nguyên lão tổ chỉ mời nhân tộc thế lực lớn, yêu tộc cùng dị tộc cũng không báo cho. Dược gia lão tổ Dược Tuyền nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, trầm giọng nói, Thiên Nguyên đạo hữu, lần này tìm hiểu đồng tao cổ điện đạo vận một chuyện, ta mơ hồ nghe nói Đại Đạo Tông không có mời bọn họ, yêu tộc cùng dị tộc cũng rất có thành kiến. Thiên Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, không sao, đây là ta nhân tộc cơ duyên, cần gì phải cùng bọn họ hợp tác. Cựu quân lão tổ gật gật đầu, nói, đây cũng là ta nhân tộc nhiều thế lực giữa đích xác có ân oán, nhưng phía sau cánh cửa đóng kín, đây đều là ta nhân tộc chuyện. Đám người bày tỏ đồng ý rất nhanh. Một đám lão tổ theo Thiên Nguyên lão tổ bước chân vào chỗ ẩn nút. Chỗ ẩn nút phản phất tự thành một phương thiên địa, trong đó đại đạo kinh lực lượng tôn trào, thiên vũ trong vát, núi sông trung linh dục tú, từ ngọn cây cỏ đều là ám hợp thiên đạo, để cho đông đảo thế lực cấp độ bá chủ lão tổ cảm thấy vô cùng huyền diệu. Không hổ là đại đạo kinh. Nơi này, thiên địa lực lượng diễn hóa ra nhiều dị tượng, để bọn họ nội tâm trong vắt, thần hồn vô sạch. Bọn họ mạnh như chín sao đại đế, đặt mình vào nơi đây, cũng có thể cảm thấy một loại đạo cùng vận hung đúc. Thiên Nguyên lão tổ cười một tiếng, chư vị, chúng ta cũng là không cần phải gấp bắt đầu, có thể ở Thương Huyền Trường Hà bên trong vùng câu một phen, nếu là có thể câu được mấy cái linh ngư, cũng là có một phong vị khác. Cựu quân lão tổ ý động, nhìn về phía Thương Huyền lão tổ diễn hóa Trường Hà, vừa cười vừa nói, muốn nghe Thương Huyền đạo hữu, lấy vùng câu thuật tu luyện đại đạo kinh hôm nay gặp mặt, quả nhiên huyền diệu. Đông đảo lão tổ hướng Trường Hà nhìn lại, Trường Hà trong suốt, giống như gương sáng, vô cùng thanh u, đỉnh đầu thiên vũ phản chiếu xuống, nước ngày ánh chiếu, đẹp như cuốn tranh. Gió mát từ tới, nước gợn không thể. Giờ khắc này, đông đảo lão tổ đều là cảm thấy thiên linh cái thấm lạnh, có loại thiên nhân giao cảm, đạo pháp quy nhất huyền diệu cảm giác. Trường Hà bên trong có một ít linh ngư ở thản nhiên du động, thật giống như cực kỳ vui vẻ. Diệu thay, diệu thay. Đám người vỗ tay cười to. Bọn họ dĩ nhiên là khám phá điều này Trường Hà huyền cơ, những thứ này linh ngư đều là Thương Huyền lão tổ bắt được thiên địa lực lượng chỗ diễn hóa mà thành. Ở chỗ này bưng câu, kỳ thực là cảm ngộ thiên đạo, cả người ôm hợp quý nhất. Có như thế cơ hội tốt, đông đảo lão tổ dĩ nhiên là không cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, mỗi người một thanh cần câu, đều là ngồi xếp bằng, tạm thời buông xuống nghiên cứu đồng thau cổ điện đạo vật chuyện, vung câu lên. Cách đó không xa, tông chủ cười nhạt, trong đầu của hắn chẳng biết tại sao, nhớ tới Lục Huyền. Muốn nói buông câu một chuyện, còn phải là Lục Huyền a. Tông chủ thế nhưng là chính mắt thấy Lục Huyền buông câu cả mấy thùng linh ngư, có thể so với năm Thương Huyền lão tổ thứ nhất số lượng. Đúng. Mấy ngày nay không có chú ý Thanh Huyền Phong, không biết Lục Huyền tiểu tử này là không phải lại bắt đầu nằm ngựa. Nửa ngày sau, Nam Thần Tử hơi có gấp gáp, người khác cũng câu đi lên thấp nhất một cái linh ngư, duy chỉ có hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Một ngày sau, Nam Thần Tử vẫn là không có thu hoạch. Thiên Hành lão tổ cười một tiếng, trấn an Nam Thần Tử nói, ta cũng không có câu được a. Nam Thần Tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Hành lão tổ trực tiếp nhảy vào trong Trường Hà dùng chân đạp chết một cái linh ngư. Đông đảo lão tổ mặt dấu hỏi. Nam Thần Tử phất tay áo vung lên, nói, thô lỗ. Mọi người đều là cười một tiếng, rồi rít cách xa Thiên Hành lão tổ. Thiên Hành lão tổ bĩu môi. Hai ngày sau, đông đảo lão tổ vẫn còn ở bưng câu. Mấy ngày sau, đám người vẫn không có đi nghiên cứu đồng thau cổ điện đạo vận ý tứ. Thấy vậy một màn, tông chủ trên mặt vừa kéo. Mạnh như chín sao đại đế, cũng không cách nào ngăn cản bưng câu cám dỗ a. Vật này một khi cấp trên, căn bản là không ngăn được. Tông chủ đội ho một tiếng đi tới, khu khụ, chư vị tiền bối, thời gian không sớm một chút, nếu không, còn chưa nói hết, liền bị đám người ngăn cản, đợi lát nữa. Lại qua mấy ngày, Nam Thần Tử rốt cuộc không nhịn được, hắn buông tha cho. Tâm cảnh của hắn không cách nào bình tĩnh, cho nên căn bản không có linh ngư mắc câu. Nam Thần Tử nhìn về phía Thương Huyền lão tổ, "Thương Huyền, ngươi cái này linh ngư có vấn đề?" Thương Huyền lão tổ nói, "Không có." Đông đảo lão tổ nhìn về phía Thương Huyền lão tổ thùng gỗ, không nghi ngờ chút nào, Thương Huyền lão tổ câu đi lên nhiều nhất. Cựu quân lão tổ sâu kín thở dài, "Thương Huyền, ngươi là Trường Hà đứng đầu, dĩ nhiên là Đại Đạo Tông câu đi lên linh ngư nhiều nhất người." Thương Huyền lão tổ trên mặt vừa kéo, nhớ tới Lục Huyền, cũng không phải. Lục Huyền so với ta câu đi lên còn nhiều hơn. Đám người không hiểu, Lục Huyền, liền cái đó ở Nam Hoang được hưởng nhất định tiếng tăm Thanh Huyền Phong phong chủ. Thương Huyền lão tổ gật đầu. Nam Thần Tử cao mày, đem Lục Huyền kêu đến, ta cũng muốn xem hắn có năng lực gì. Thiên Nguyên lão tổ nhìn về phía tông chủ, đi đem Lục Huyền kéo qua. Đem Phù Giao cùng Diệp Trần cũng gọi là đến đây đi. Tông chủ gật gật đầu, trực tiếp bước ra chỗ ẩn nút, dưới chân xuất hiện thần hồng, hướng Thanh Huyền Phong bay đi. Mà lúc này, Lục Huyền mang theo Trần Trường Sinh trở lại Thanh Huyền Phong. "Ta đã trở về." Lục Huyền đối Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần truyền âm nói. Hai người rất nhanh buông xuống tu luyện, từ trong động phủ chạy ra. Xem Lục Huyền bên người đứng người đàn ông trung niên, Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần trực tiếp sửng sốt. Nam tử này, tướng mạo bình thường, cho người ta một loại hạng người bình thường cảm giác, thậm chí có chút nô độn. Trần Trường Sinh chắp tay hướng Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần một xá, cung kính nói: "Đại sư tỷ tốt, nhị sư huynh tốt, ta gọi Trần Trường Sinh." Lục Huyền trên mặt vừa kéo, cái này lão ba so hắn còn có thể chăng a? Một cái đại đế cấp huyền thánh cùng huyền tôn lễ lễ, còn như thế giống như thật, sao được đâu? Cơ Phủ Giao quan sát tỉ mỉ Trần Trường Sinh, nàng hơi có thất vọng. Chẳng qua là một cái huyền tông cảnh hậu kỳ, hơn nữa căn cốt nhìn qua đại khái có 30-40 tuổi bộ dáng, tướng mạo bình thường, hơn nữa nhìn đi lên không quá thông minh dáng vẻ. Sư phụ phong độ phơi phới, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn lãng, một bộ áo bào trắng, giống như thần vương lâm trần, cùng tam sư đệ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hơn nữa, tam sư đệ khó coi. Diệp Trần cũng rất là kinh ngạc. Mấy ngày nay, hắn vẫn cùng đại sư tỷ nghị luận lúc này. Hai người cũng cảm thấy tam sư đệ hoặc là tam sư muội nhất định là cái thiên tài tuyệt thế. Dĩ nhiên, tốt nhất là cái tiểu sư muội, bọn họ liền có thể thương yêu, xem nàng trưởng thành. Ai có thể nghĩ tới là một cái tư chất bình thường người đàn ông trung niên. Trần Trường Sinh đem Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần nét mặt nhìn ở trong mắt, rất nhanh biết được đến hai người ý tưởng. Hắc hắc, cùng hắn nghĩ tới phản ứng vậy. Như vậy rất tốt. Đại gia tốt nhất cảm thấy hắn là cái quỷ mục, như vậy hắn liền có thể cùng sư phụ vậy nằm ngang, cũng sẽ không cho hắn an bài nhiệm vụ gì, nằm ngửa yên lặng tu luyện là được. Trần Trường Sinh một bộ dáng bi thương, "Đại sư tỷ, nhị sư minh, ta thiên phú tu luyện không tốt. Kỳ thực ta căn bản không muốn bái sư, cũng không muốn tới Đại Đạo Tông, nhưng là sư phụ cưỡng ép để cho ta tới." Lục Huyền sắc mặt tối sầm. Lão ba người này còn nhân cơ hội rủa xả hắn một phen. Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần nhìn về phía Lục Huyền, Lục Huyền cười nhạt, "Ta thu đồ toàn dựa vào duyên phận. Duyên phận đến, liền thu. Sau này các ngươi nhiều hơn chiếu cố Trường Sinh." Nói, Lục Huyền phải trở về động phủ đi ngủ. Diệp Trần tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, "Tam sư đệ, tuyệt đối không nên tự bỏ cuộc. Chuyện tu luyện, thiên phú cũng không phải là trọng yếu nhất chính là phải cố gắng." Trần Trường Sinh nắm chặt quả đấm, nói, "Ta cố gắng." Cơ Phủ Giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, giống như tiên tử, tuyệt mỹ động lòng người, nàng đi tới Trần Trường Sinh trước mặt, đưa cho Trần Trường Sinh một cái nạp giới, "Trường Sinh sư đệ, những thứ này ngươi cầm, thật tốt tu luyện, không cần thiết phụ lòng sư phụ." Trần Trường Sinh nhận lấy, thần thức dò vào, hơi kinh hãi. Trong này lại có một cái đế binh, còn có mấy cái thánh binh, mấy triệu linh thạch cực phẩm, đông đảo cao cấp linh thảo, đang dược. Đơn giản đến không xuể. Trần Trường Sinh nói, "Đại sư tỷ, cái này quá quý trọng." Lục Huyền quay đầu nói, "Thu cất đi, đại sư tỷ ngươi bây giờ cũng là một cái tiểu phú bà." Nghe vậy, Cơ Phủ Giao sắc mặt hơi ửng hồng. Diệp Trần cũng cho Trần Trường Sinh một cái nạp giới, hắn bây giờ cũng là một phương tài nguyên tự lao. Lục Huyền trực tiếp đem Trần Trường Sinh bức cho Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần, "Được rồi, các ngươi chuyện bắt đi, ta trở về ngủ." "A, đúng, Thanh Huyền Phong còn có rảnh rỗi đập phủ, Trường Sinh chính ngươi chọn một cái." Đang lúc này, "Oen." Cách đó không xa, tông chủ đạp một đạo thần hồng bắn nhanh mà tới, trực tiếp rơi vào Thanh Huyền Phong bên trên. Hắn xem Trần Trường Sinh khuôn mặt xa lạ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người này là ai? Lục Huyền nói, "Ta tam đồ đệ, Trần Trường Sinh." Tông chủ trực tiếp sửng sốt, "Có lầm hay không? Đây là một cái tư chất bình thường người đàn ông trung niên a?" Hơn nữa nhìn đi lên ngơ ngác. Tông chủ trên mặt vừa kéo, nhìn về phía Lục Huyền, "Ngươi thu đồ tiêu chuẩn gì?" Hắn không hiểu, trước hai cái đồ đệ đều là thiên tài, thế nào tam đồ đệ biến thành một người bình thường? Loại này thiên phú, ở Đại Đạo Tông chỉ sợ sẽ là một cái bình thường nội môn đệ tử. Lục Huyền cười nhạt, "Không có tiêu chuẩn, tùy duyên." "Tông chủ?" Lục Huyền khoan thai hỏi, "Tông chủ, trước ta thu Phủ Giao cùng Diệp Trần, tông chủ ngươi cùng cái khác phong chủ một cước. Bây giờ cái này tam đồ đệ, nếu không đi đường linh phong." Tông chủ đội vàng khoát tay, "Trước không cần chương 157, Đại Đạo Trung đánh giết Trần Trường Sinh. Chương 157, Đại Đạo Trung đánh giết Trần Trường Sinh." "Vậy cũng được, không cần." Tông chủ thái độ tỏ rõ, hắn không coi trọng Trần Trường Sinh. Lục Huyền cười một tiếng, "Bây giờ Trần Trường Sinh trừ phi là chính hắn mong muốn bại lộ, những người khác căn bản là không có cách nhận ra được hắn theo hầu." Trần Trường Sinh hướng Lục Huyền nhìn một cái, lộ ra nhỏ không thể thấy mỉm cười. Tông chủ nhìn về phía Lục Huyền, "À, đúng Lục Huyền, vừa đúng Thiên Nguyên lão tổ kêu ngươi đi qua, chúng ta cùng đi đi, vừa đúng đem Trần Trường Sinh mang về nhận biết một phen." Lục Huyền nói, "Cũng được." Tiếp theo một cái chớp mắt, tông chủ phất tay áo vung lên, một đạo thần hồng tuôn trào, đem mấy người nâng lên, hướng chỗ ẩn nút bắn nhanh mà đi. Trên đường, tông chủ đem Thiên Nguyên lão tổ mời cái khác thế lực cấp độ bá chủ tới nghiên cứu đồng trao cổ điện đạo vận thời điểm nói cho Lục Huyền đám người. Nghe vậy, Trần Trường Sinh đối Lục Huyền truyền âm nói, "Sư phụ, ở đây sao nhiều chín sao đại đế trước mặt, sẽ không lộ tẩy đi." Lục Huyền nói, "Yên tâm đi." Rất nhanh, tông chủ mang theo Lục Huyền mấy người bước chân vào chỗ ẩn nút. "Lão tổ, Lục Huyền bọn họ đi tới." Cửu Quân lão tổ, Nam Thần Tử đám người tò mò nhìn về phía Lục Huyền, vừa cười vừa nói, "Ngươi chính là nổi tiếng Nam Hoang Lục Phong chủ." Lục Huyền mặt bình chân như vậy, "Chính là tại hạ." Tông chủ không nhịn được muốn đạp Lục Huyền một cước. Ở đây sao nhiều chín sao đại đế trước mặt, cũng dám như vậy đắc ý. Cửu Quân lão tổ bất dâu, hắn nhớ tới Thương Lê trưởng lão đã từng đề cập tới Lục Huyền là cái không biết xấu hổ người, lập tức phá lên cười, "Thú vị, thú vị." Nam Thần Tử hừ nhẹ một tiếng. Cái khác lão tổ đều là chắp tay hướng Lục Huyền một xá, nhạo báng lên, "Lục Phong chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Lục Huyền cười gật đầu, khá có cường giả phong phạm. Thấy vậy, tông chủ trên mặt vừa kéo. Lúc này, Thiên Nguyên lão tổ chỉ Trần Trường Sinh, khẽ cau mày, người này là ai? Lục Huyền nói, ta tam đồ đệ, Trần Trường Sinh. Thiên Nguyên lão tổ, Thương Huyền lão tổ cùng Thiên Hành lão tổ ba người nhìn nhau một cái, lại tu đồ đệ. Trần Trường Sinh một bộ dáng vẻ đần độn, hướng đám người lễ, Trần Trường Sinh ra mắt chư vị lão tổ. Nam thần tử khẽ lắc đầu, thầm nói, thiên phú quá kém, căn cốt bình thường, khó thành đại khí. Cửu Quân lão tổ, Dược Tuyền mấy người cũng nhìn ra Trần Trường Sinh thiên phú bình thường, nhưng cũng chưa chỉ ra, ngược lại cười đối Thiên Nguyên lão tổ chắp tay cười nói, chúc mừng Thiên Nguyên đạo hữu, đại đạo tông lại nhiều thêm một vị có tài nhưng thành đạt muộn đệ tử. Có tài nhưng thành đạt muộn. Lục Huyền thầm nói, đám này lão tổ nói chuyện ngược lại xinh đẹp. Rõ ràng là cảm thấy Trần Trường Sinh cũng được, nhưng muốn nói có tài nhưng thành đạt muộn. Không hổ là một đám lão hồ ly. Lúc này, Nam thần tử hướng Lục Huyền khoát khoát tay, "Lục Huyền, nghe nói ngươi tinh thông đồng câu thuật." Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Hiểu sơ." Thiên Nguyên lão tổ cười một tiếng, đưa cho Lục Huyền một cái cần câu, "Lục Huyền, ngươi buông câu thuật, liền Thương Huyền cũng mặc cảm, để chúng ta khai mở tầm mắt." Lục Huyền gật gật đầu, tới ngay đến trường hà bên mở, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu đồng câu. Mấy hơi thở sau, thứ một điều linh ngư mắc câu. Cơ phủ giao đem đã sớm chuẩn bị xong thùng gỗ, đặt ở Lục Huyền bên cạnh. Rất nhanh. Thứ hai điều, thứ ba điều. Không tới thời gian một nén nhang, Lục Huyền bên cạnh thùng gỗ đã đầy. Đông đảo lão tổ trố mắt nhìn nhau. Cái này, phải biết trước mắt đạo này trường hà rất có nguy cơ, chỉ có tâm cảnh trong vắt, ám hợp thiên đạo người mới có thể câu được linh ngư. Cảnh giới là thứ yếu, quan trọng hơn chính là tâm cảnh, là đại đạo khế hợp. Nam thần tử ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lục Huyền, Lục Huyền tiểu tử này, mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng là mơ hồ thần cùng đạo hợp, hơn nữa có đại khí vận, cho nên có thể đủ hấp dẫn những thứ này linh ngư. Cái khác lão tổ cũng nhìn ra đầu mối. Bọn họ từ Lục Huyền trên thân, thấy được cầu cũng không được bận. Đáng tiếc, loại này thân cùng đạo hợp nguyên cơ và khí vận lực không giống nhau. Khí vận lực có thể tức đoạn, nhưng loại này đạo hợp huyền cơ là không cách nào tức đoạn. Chỉ bất quá, một cái luyện khí kỳ trên người có như vậy huyền diệu đạo vận, đơn giản là phí của trời. A Nam thần tử trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hỏi: "Lục Huyền, ngươi rốt cuộc là có phải hay không luyện khí kỳ?" Lục Huyền lắc đầu: "Không phải, ta là bốn sao đại đế." Tông chủ sửng sốt một chút, cười mắng: "Ngươi tại sao không nói mình là chín sao đại đế?" Lục Huyền nói: "Bởi vì ta không phải." Trong sân đông đảo lão tổ đều là cười to. Không ai tin tưởng Lục Huyền nói. Đông đảo lão tổ không tin, ba cái đồ đệ cũng không tin. Đến đây, bị Lục Huyền như vậy đánh quái, đông đảo lão tổ câu hưng hoàn toàn không có. Cửu Quân lão tổ cười nhạt, nói, không nghĩ tới chúng ta cũng ở đây nơi đây hao phí mấy hôm, là thời điểm bắt đầu nghiên cứu đồng trao cổ điện kia một luồng đạo vận. Đông đảo lão tổ gật gật đầu. Nam thần tử đột nhiên nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, nói, Lục Huyền thu cái này tam đồ đệ, không bằng thử một chút thiên phú tư chất. Có lẽ có là chúng ta mắt vụ về, không nhìn ra cái này Trần Trường Sinh theo hầu. Nghe vậy, cái khác lão tổ nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, cười nói, Thiên Nguyên đạo hữu, ý như thế nào? Bọn họ cũng đều biết, nhìn như là Lục Huyền thu đồ, kỳ thực là Thanh Huyền Phong bị kia cự phách thu đồ. Đến cái loại đó tầng thứ, thu đồ đệ rất có nguy cơ. Hoặc giả cái này Trần Trường Sinh, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên Nguyên lão tổ trầm ngâm chốc lát nói, cũng tốt, để cho các vị đạo hữu chê cười. Thanh âm rơi xuống. Thiên Nguyên lão tổ phất tay áo vung lên, mang theo Lục Huyền, Trần Trường Sinh mấy người đạp không lên, chạy thẳng tới Thiên Phú Thạch địa chỗ. Sau lưng, đông đảo những thế lực khác lão tổ đi theo mà tới. Oanh! Đám người giáng lâm ở Thiên Phú Thạch địa trước mặt. Đây là một tòa vô cùng cao lớn thương cổ bia đá, ở chỗ này đã đứng nghiêm vô tận tang thương năm tháng, như cùng một dãy núi, cắm vào trong hư không, lưu chuyển huyền diệu tối tăm khí cơ. Thiên Nguyên lão tổ đối Đông Đảo lão tổ, giới thiệu sơ lược một phen Thiên Phú Thạch Địa. Cái này Thiên Phú Thạch Địa lớp 10 trăm trượng, chỉ có thiên phú đến địa cấp mới có thể kích hoạt Thiên Phú Thạch Địa lực lượng, tỏa ra lập loại thần uy. Bất đồng bằng sáng độ cao, đại biểu thiên phú cao thấp. Phải biết, Nam Hoàng Thiên Phú tư chất, chia làm hoàng giai, người cấp, bậc thêm ngọc, huyền giai, vương giai, địa cấp, ngày cấp. Lúc ấy Diệp Trần cùng cơ phủ giao ở chỗ này khảo nghiệm, Thiên Phú Thạch Bia đều là bộ phát ra 100 trượng thần hoa, ánh chiếu hư không, vô cùng trắng liệt. Thiên Nguyên lão tổ nhìn về phía Trần Trường Sinh, "Trường Sinh, đi đi." Trần Trường Sinh gật gật đầu, đi tới Thiên Phú Thạch Bia trước mặt, thúc dục linh lực, một trưởng vô ở Thiên Phú Thạch Bia trên. Xoẹt. Một cú cảm giác huyền diệu tràn vào Trần Trường Sinh trong cơ thể, để cho hắn cảm thấy có một tia thất thần. Mười mấy cái hô hấp đi qua, Thiên Phú Thạch Bia không phản ứng chút nào. Lại qua trên trăm cái hô hấp, vô sự phát sinh. Thiên Nguyên lão tổ cảm thấy thất vọng, hướng Trần Trường Sinh khoát khoát tay, "Trường Sinh, trở lại đi." Trần Trường Sinh không có kích thích Thiên Phú Thạch Địa thần hoa, hiển nhiên liền địa cấp thiên phú đều không phải là thiên phú bình thường. Đông đảo những thế lực khác lao tổ cờ nhạt, trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mạnh như Thanh Huyền Phong cái đó cự phách, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Cái này Trần Trường Sinh, đích xác rất bình thường. May nhờ như vậy, không phải cái đó cự phách đã thu cơ phủ giao cùng Diệp Trần hai cái nghịch thiên đồ đệ, nếu Trần Trường Sinh cũng là một cái nghịch thiên tồn tại, như vậy thì quá kinh khủng. Lúc này, Nam thần tử khẽ cau mày, nhìn về phía Diệp Trần, "Diệp Trần, ngươi đi tự một chút." Có phải hay không cái này Thiên Phú Thạch Bia xảy ra vấn đề gì? Diệp Trần nhìn về phía Lục Huyền. Lục Huyền cười nhạt, nói, thử một chút đi. Diệp Trần rất nhanh đi tới Thiên Phú Thạch Bia trước mặt, thúc dục linh lực, một trưởng bộ ở Thiên Phú Thạch Bia trên. Xoẹt. Trong nháy mắt, Thiên Phú Thạch Bia bộc phát ra 100 trượng thần hoa. 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng. Một đạo nóng cháy thần hoa bay lên, hóa thành thông thiên cột ánh sáng, thẳng tắp cắm vào vân tiêu trên, ánh chiếu hư không. Thấy vậy, đông đảo lão tổ đều là âm thầm kinh hãi. Diệp Trần không hổ là ở võ đế bí cảnh trong, nghiền ép đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt tồn tại. Thiên phú của hắn quá kinh khủng. Một lát sau, Diệp Trần trở lại Lục Huyền bên người. Nam thần tử cười nhạt, thầm nói, cái này Trần Trường Sinh quả thật là cái hạng người bình thường. Đám người đang định rời đi, đột nhiên dị tượng phát sinh. Đông, một tiếng trung vang vẳng vang dội hư không, đại đạo trung đột nhiên hiện ra. Mọi người đều là nâng đầu nhìn về trời cao chỗ sâu, chỉ thấy một cái vô cùng thương cổ trung lớn hiện lên, trên đó khắc rõ quỷ bí đạo văn, vô tận thương cổ tối tâm khí cơ lưu chuyển, đột nhiên bộc phát ra dạng rỡ thần hoa, như cùng một đạo cự nhật, trên đó đạo văn toàn bộ sáng lên, đầy trời vầng sáng sáng lạn như sao trời, bộc phát ra vô cùng kinh khủng ý áp lực, trực tiếp hướng đám người đánh giết mà tới. Xoẹt. Thấy vậy một màn, cựu quân lão tổ đám người đều là như lâm đại địch, lớn tiếng kinh hô lên. Thiên Nguyên đạo hữu, quý tông tới khí đại đạo trung, đây là xảy ra vấn đề gì sao? Vào giờ phút này, đại đạo trung tựa hồ bị hoàn toàn kích hoạt, trên đó đạo văn trong suốt bóng loáng, giống như thức tỉnh bình thường, một đường phá toái hư không, phát ra trận trận ầm vang, túc sát ý như vực sâu biển lớn. Đông đảo lão tổ đều là cảm thấy da đầu tê dại. Không hổ là đại đạo tông tới khí, cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Đông đảo lão tổ đứng vững vàng hư không, đều là không còn thu liễm khí tức, bộc phát ra chín sao đế cảnh lực lượng, chuẩn bị chống lại đại đạo trung. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, hy vọng hắn có thể cho một cái giải thích. Dưới mắt trạng huống này, giống như phải đem bọn họ trấn áp tại nơi đây vậy. Có như vậy trong nháy mắt, đông đảo thế lực cấp độ bá chủ lão tổ sinh ra một cái khủng bố ý tưởng. Đại đạo tông không phải là muốn mượn nghiên cứu đồng tao cổ điện đạo vận cơ hội, lợi dụng đại đạo trung đưa bọn họ lưu ở nơi đây đi. Đây chính là đại đạo tông tới khí. Nếu là Thiên Nguyên lão tổ toàn lực thúc dục, hoặc giả thật có thể đưa bọn họ trấn áp tại nơi này. Bất quá, bọn họ nghĩ lại, cái này tựa hồ rất không có khả năng. Nếu là bọn họ ở đại đạo tông xảy ra chuyện, như vậy đại đạo tông sẽ bị Nam Hoàng 3.000 châu trực tiếp vây công. Thiên Nguyên lão tổ nên không đến nỗi như vậy ngu. Nam thần tử phất tay áo bung lên, chín sao đế cảnh uy áp lực phồng lên mà ra, sẽ phải ngăn cản đại đạo trung thần uy. Thiên Nguyên lão tổ khẽ cau mày, đem mặt khác thế lực lớn lao tổ ngăn ở phía sau, mà xin lỗi nói, các vị đạo hữu, chớ hoảng sợ, ta tới xử lý. Hắn cũng không biết vì sao đại đạo trung lại đột nhiên hiện hóa, hơn nữa giống như là lên cơn điên. Nghĩ đến đây, Thiên Nguyên lão tổ phất tay áo bung lên, trực tiếp đạp không lên, bộc phát ra chín sao đế cảnh lực, trong tay của hắn linh quyết biến ảo, vô tận đạo văn diễn hóa mà ra, cùng đại đạo trung giữa sinh ra một loại cộng minh. Nhưng đại đạo trung giống như tinh thần bất lạc, đại thế không thể ngăn cản, mơ hồ có thoát khỏi Thiên Nguyên lão tổ nắm giữ xu thế. Thiên Nguyên lão tổ trong lòng kinh hãi, điều này sao có thể? Mà lúc này, Trần Trường Sinh đột nhiên đối Lục Huyền truyền âm, "Sư phụ, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cái này đại đạo trung tựa hồ mong muốn đánh giết ta." Lục Huyền trên mặt vừa kéo, lão ba lại đang giả vờ. Diễn kỹ này có thể, bởi vì hắn đã sớm đồng thời Trần Trường Sinh cảm ngộ, biết hắn ở khí đạo bên trên cũng khá có nghiên cứu. Hắn dĩ nhiên là nhận ra được Trần Trường Sinh đối đại đạo trung làm cái gì. Lục Huyền biết, Trần Trường Sinh làm việc bước vàng, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Làm như vậy, chỉ có hai loại mục đích. Thứ một, là nghĩ thử dò xét để cho hắn âm thầm ra tay, nhìn có thể hay không trấn phục đại đạo trung. Dù sao đại đạo trung thế nhưng là đại đạo tông tới khí, nếu là hắn có thể tùy tiện trấn phục đại đạo trung, như vậy hiển nhiên đại đạo tông đối Trần Trường Sinh mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Thứ hai, Trần Trường Sinh tự nhiên muốn nhìn một chút bản thân có thể hay không thông qua đại đạo trung theo dõi. Dù sao có như vậy một cái trọng khí treo ở đại đạo trung đỉnh đầu, hắn như vậy cổ người, tuân theo sẵn dưới, há lại cho người khác ngủ yên nguyên tắc, tự nhiên có cần phải thử dò xét một đợt đại đạo trung. Lục Huyền khẽ thở dài một cái. Lão ba a lão ba, hắn thật muốn đạp hắn một cước. Quá cẩu. Bất quá có hệ thống ở, đại đạo trung là không thể nào phát hiện Trần Trường Sinh theo hầu. Nhưng nếu để cho hắn âm thầm ra tay đối phó đại đạo trung, hắn thật đúng là không thể bảo đảm, dù sao trong tay hắn chỉ có một trường 8 sao đại đế thẻ thể nghiệm. Cho nên, cái này nổi chỉ có thể tiếp tục vứt cho lão ba. Lấy hắn đối lão ba hiểu, Trần Trường Sinh không làm không chuẩn bị chuyện. Hắn nếu âm thầm ra tay thử dò xét, hiển nhiên sẽ đem không tự mình ra tay tình huống như vậy cân nhắc ở bên trong, cho nên Trần Trường Sinh dĩ nhiên là có thể giải quyết. Nghĩ đến đây, Lục Huyền cười truyền âm nói, "Trường Sinh, ngươi mới vừa làm cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng?" Trần Trường Sinh trên mặt vừa kéo, bí âm thanh truyền âm, "Sư phụ, ta sai rồi. Mới vừa ta thấy đại đạo trung che giấu ở trong hư không, ta liền âm thầm hướng đại đạo trung lộ ra một luồng thần niệm, ai biết cái này đại đạo trung đột nhiên nổi điên." Chương 158, Trần Trường Sinh tu vi thật sự là. Chương 158, Trần Trường Sinh tu vi thật sự là. "Sư phụ, ta sai rồi. Mới vừa ta thấy đại đạo trung che giấu ở trong hư không, ta liền âm thầm hướng đại đạo trung lộ ra một luồng thần niệm, ai biết cái này đại đạo trung đột nhiên nổi điên." Nghe vậy, Lục Huyền khẽ cau mày. Lão ba người này quả nhiên ẩn giấu trăm triệu tay. Nếu không phải Trần Trường Sinh âm thầm ra tay, hắn cũng không có theo dõi đến đại đạo trung che giấu ở nơi nào. Hơn nữa mới vừa Trần Trường Sinh âm thầm đối đại đạo trung thử dò xét thời điểm, đông đảo chín sao đế cảnh lão tổ tại chỗ, vậy mà cũng không có phát hiện. Người này không đơn giản a. Nghĩ đến đây, Lục Huyền mặt lạnh nhạt thong dong nói, "Lão ba, ta tự nhiên có thể ra tay cho ngươi giải quyết, nhưng là ta cảm thấy, ngươi cũng có thể ổn định đại đạo trung. Ngươi tới đi." Trần Trường Sinh nhìn về phía Lục Huyền. Hắn hơi sững sờ. Sư phụ căn bản không có ý xuất thủ. Ai? Bản thân lại bị xem thấu. Xem ra đều là hồ ly ngàn năm, cũng đọc qua Liêu trai. Sau này không thể dò xét sư phụ, không phải thật muốn xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh thậm chí mơ hồ thay đổi trong chính mình tâm suy nghĩ. Hắn thật sợ sư phụ sẽ một loại bí thuật, có thể theo dõi người nội tâm ý tưởng. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, tại thượng cổ kỷ nguyên, liền có một loại dị tộc, có thể thông qua này huyết mạch thiên phú, biết được lòng người. Bất quá loại này huyết mạch thiên phú quá mức đi tiên, cái này dị tộc đã bị dị tộc. Lúc này, Lục Huyền mặt bình chân như vậy, nói: "Trường Sinh à, sau này ngươi nhưng là muốn thưởng chú Thanh Huyền Phong, ngươi cũng không muốn bị đại đạo trung phát hiện ngươi sơ hở đi." Trần Trường Sinh nói: "Sư phụ, ta thử một chút đi." Lục Huyền mười phần bình tĩnh nói: "Yên tâm, ngươi không cách nào xử lý, đến khi đó, ta tự nhiên sẽ ra tay." Trần Trường Sinh nói: "Tốt." Hai người đều ở đây đóng phim, chẳng qua là xem ai diễn giống như thật một chút. Bất quá sư phụ nói cũng không sai. Hôm nay hoặc giả có thể nhân cơ hội này, lục lọi một cái đại đạo trung huyền cơ. Ngược lại sư phụ ở phía sau hắn, thật xảy ra chuyện, hắn không cách nào giải quyết, sẽ để cho sư phụ gánh tội. Nghĩ như vậy, hắn âm thầm thúc dục một loại huyền diệu lực, hướng đại đạo trung bắn nhanh mà đi, áp chế đại đạo trung khí tức của bạo. Đám người không người phát hiện. Mấy chục hô hấp sau, đại đạo trung khí thế khủng bố đột nhiên hơi chậm lại, trên đó tuôn trào ngút trời khí cơ không ngừng yếu bớt, từ từ bị Thiên Nguyên lão tổ nắm trong tay. Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, đối Lục Huyền truyền âm nói: "Sư phụ, ta không có phụ lòng kỳ vọng của ngươi, ta làm được." Lục Huyền nói: "Xinh đẹp." Trong lòng cũng rơi xuống đất. Hắn thật muốn lo lắng lao ba diễn hắn một đợt, để cho hắn ra tay. Trần Trường Sinh 100 cái tâm mắt, xem ra có cần phải nhắc nhở một chút hắn. Nếu là mới vừa Trần Trường Sinh không cách nào xử lý, hắn chỉ có thể tế ra 8 sao đại đế thể thể nghiệm tới cưỡng ép trấn áp đại đạo trung. Nhưng cái này cũng chứng minh tam đồ đệ khủng bố. Lục Huyền thầm nói, lão ba người này rốt cuộc là ẩn giấu cái gì? Hệ thống bảng trong, cảnh giới bên kia dấu hỏi nếu là vật trần, lão ba rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Mà lúc này, Thiên Nguyên lão tổ đứng vững vàng hư không, trong tay linh quyết biến ảo, gánh vác thương thiên, bốn phía dũng động dạng rỡ đại đế nói văn, đại đạo kinh lực lượng giống như biển cả bình thường hướng vùng thế giới này xả, khí tượng siêu phàm, đầy trời đều là thần hoa, Thiên Nguyên lão tổ một tay nâng đại đạo trùng, trời cao ầm vang, hư không rung động, xem ra hùng mạnh vô cùng. Thấy cảnh này, đông đảo những thế lực khác lao tổ đều là như chút được gánh nặng. Mới vừa đại đạo trung mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Không hổ là năm đó đại đạo tông thủy tổ tới khí. Đám người không khỏi nghĩ lên Nam Hoang thượng cổ bí ẩn, đã từng đại đạo tông thủy tổ mang theo đại đạo trung chinh chiến chí tôn đường, người cản giết người, Phật cản giết Phật, không ai cản nổi. Đáng tiếc cuối cùng, đại đạo tông thủy tổ bản thân buông tha cho chí tôn chính quả. Không lâu lắm, đại đạo trung chậm rãi biến mất trên hư không, vòng trời về lại xanh thẳm trong vắt. Trong sân dị tượng tự nhiên đã sớm kinh động đại đạo tông đông đảo linh phong. Vô số thần niệm cùng thần thức hướng Thiên Phú Thạch Bia chỗ, dò xét mà tới. Đông đảo phong chủ đều là đối tông chủ truyền âm, hỏi thăm mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Tông chủ nói đơn giản một cái. Về phần vì sao đại đạo trung lại đột nhiên bạo động, hắn cũng không biết. Trong sân, Cửu Quân lão tổ đám người đều là diện ra một thân mồ hôi lạnh, mới vừa tình huống thật là hung hiểm vô cùng. Đại đạo trung bộc phát ra khủng bố đại thế, gần như chính là chạy bọn họ tới. Dược Tuyên lão tổ, Cửu Quân lão tổ đám người gọi ra một ngụm trọc khí, hay đắng cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, may nhờ là sợ bóng sợ gió một trận. Nam thần tử mặt không vui, nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, "Thiên Nguyên, chuyện này có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích? Ta nhưng không tin, cái này đại đạo trung sẽ thoát khỏi các ngươi nắm giữ, đột nhiên hướng chúng ta đánh tới." Thiên Nguyên lão tổ khẽ cau mày, hắn cũng không biết mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. May mắn, không có bùng nổ chiến đấu. Lúc này, Lục Huyền nhìn về phía Nam thần tử, khoan thai nói, "Có phải hay không là bởi vì đại đạo trung cảm ứng được Nam thần tử lão tổ trên người, Thái thượng huyền tông khí tức, cho nên đột nhiên liền mất khống chế." Thanh âm rơi xuống, mọi người đều là khiếp sợ xem Lục Huyền. Thật đúng là có khả năng này. Ngay cả Thiên Nguyên lão tổ cũng hai mắt tỏa sáng. Có thể giải thích được không? Dù sao tại thượng cổ kỷ nguyên, Đại đạo tông cùng Thái thượng huyền tông bùng nổ kinh thiên đại chiến, tranh đoạt chí tôn chính quả. Đại đạo tông thủy tổ càng là mang theo đại đạo trung một đường tàn sát Thái thượng huyền tông. Đại đạo trung thế nhưng là thượng cổ tới khí, đã sớm ra đời linh tính, tuy đã đi qua khoan thai muôn đời, nhưng Thái thượng huyền tông chín sao đế cảnh cường giả đột nhiên giáng lâm, cái này tiên phu thạch bia sau, trực tiếp tỉnh lại đại đạo trung. Trong ngay mắt, trong sân mọi người đều là nhìn về phía Nam thần tử. Nam thần tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, căm tức nhìn Lục Huyền, "Lục Huyền, ngươi nếu là không biết, cũng không cần ở chỗ này nói lưu nói bượng." Hắn thật vô cùng muốn đem Lục Huyền đá bay. Một cái luyện khí kỳ, ở chỗ này ăn không nói có. Giờ khắc này, hắn nghĩ phất tay áo rời đi. Nhưng đồng thao cổ điện đạo vận còn chưa nghiên cứu, cứ như vậy rời đi, tuyệt đối là làm trò cười thiên hạ. Cửu Quân lão tổ nhìn ra Nam thần tử quất bách, lập tức vừa cười vừa nói, "Nam thần tử đạo hữu, chớ đổi. Đại đạo trung vì sao mất khống chế, chờ Thiên Nguyên lão tổ dò xét, nói vậy sẽ cho chúng ta một cái hài lòng câu trả lời." Nam thần tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói, "Hy vọng như vậy." Thiên Nguyên lão tổ nhìn về phía tông chủ, thở dài nói, "Đem Lục Huyền bọn họ đưa về Thanh Huyền Phong đi, là thời điểm cùng nhau nghiên cứu đồng thau cổ điện đạo vận." Tông chủ gật gật đầu, dưới chân dâng lên một đạo thần hồng, đem Lục Huyền cùng Trần Trường Sinh bốn người nâng lên, hướng Thanh Huyền Phong bay đi. Trên đường, Trần Trường Sinh sâu sắc suy tư, mới vừa rồi sư phụ nói ra lý do, đơn giản tiên ý vô phùng a. Nếu như là hắn, hắn thật đúng là không biết giải thích thế nào. Không hổ là sư phụ. Lục Huyền mặt bình tĩnh, phản phất đã sớm đem mới vừa sóng gió quên lãng. Xem Lục Huyền nét mặt, Trần Trường Sinh truyền âm nói, vẫn phải là hướng sư phụ học tập. Sư phụ hắn liền mặt bình tĩnh a, Lục Huyền thấy được Trần Trường Sinh nét mặt, cười nhạt nói, mỗi lâm chuyện lớn có tính khí, không tin lúc này không cổ hiện. tĩnh lấy tu thân, phi yên lặng không thể chí viễn. Thanh âm rơi xuống, tông chủ hơi sững sờ, cười nói, Lục Huyền, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao lại như vậy không được tự nhiên đâu? Lục Huyền nói, nhưng là ba cái đồ đệ cũng là vô cùng bái phục, nhất là Trần Trường Sinh, hắn biết sư phụ đây là đang điểm hắn đâu. Sau này đừng làm chuyện. Mặc dù không phải cái gì sao sơn chấn hổ, nhưng cũng ở đây ám chỉ hắn, như là đã là tam đồ đệ, nên có cái tam đồ đệ dáng vẻ. Như vậy thử dò xét đi xuống, đối với người nào cũng không tốt. Trong Trần Trường Sinh tâm thở dài một cái, lần này hắn lại bại. Đích xác, hắn là tam đồ đệ, không thể lại lấy đạo hữu ý tưởng tự xưng. Mới vừa rồi đích xác quá loa, sâu trong nội tâm kia cổ đạo hữu ám kình còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nhưng như vậy sao được? Nhất định phải biến chuyển. Huống chi, cơ phủ giao cùng Diệp Trần đối sư phụ tôn thờ. Hắn bất kỳ cử động nào, cũng khó trốn đại sư tỷ cùng nhị sư minh ánh mắt. Ta là Trần Trường Sinh, Lục Huyền tam đồ đệ, ta đại sư tỷ là cơ phủ giao, nhị sư minh là Diệp Trần. Trần Trường Sinh ở trong lòng mặc niệm mấy lần. Một lát sau, Trần Trường Sinh đối Lục Huyền truyền âm nói, sư phụ, ngươi mới vừa rồi đã ngờ tới ta có thể trấn an đại đạo chung sao? Tự nhiên, ngươi ẩn nút bao nhiêu thực lực, ta rõ ràng. Mặt ngoài là ngươi một cái hai sao đại đế, kỳ thực. Lục Huyền mặt tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt, cố ý kéo dài thanh âm, kỳ thực ngươi chân thực cảnh giới là. Còn chưa nói xong, Trần Trường Sinh lập tức khẩn trương nói, sư phụ, tuyệt đối đừng nói ra. Lục Huyền cười nhạt. Hắc hắc, thật đúng là đem lão ba hù dọa. Kỳ thực, hắn cũng không biết Trần Trường Sinh tu vi gì. Hệ thống chẳng biết tại sao, đột nhiên phô trương huyền hư. Bất quá cái này cũng gia tăng một tia thú vị. Mà lúc này, Trần Trường Sinh đối Lục Huyền tôn sùng cùng tính sợ lần nữa kéo lên. Quả nhiên, sư phụ biết được hắn hết thảy bí mật, vĩnh viễn ẩn giấu thực lực. Hắn bất diệt kim thân tựa hồ ở sư phụ nơi này. Phá! Rất nhanh, tông chủ mang theo Lục Huyền bốn người rơi vào Thanh Huyền Phong bên trên. Hắn nhìn về phía Lục Huyền, như có điều suy nghĩ, "Lục Huyền, ngươi mới vừa nói thật đúng là có mấy phần đạo lý." Trần Trường Sinh, "Lục Huyền." Cơ phủ giao cùng Diệp Trần, tiến lặng một cái chớp mắt. Tông chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, "Trường Sinh à, mặc dù thiên phú của ngươi bình thường, nhưng là nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt đối không nên cùng sư phụ ngươi học. Nam ngựa, nam ngựa, ngươi cũng không muốn tu luyện, sau đó liền phế." Trần Trường Sinh gật mạnh đầu, "Tông chủ, ta đã biết." Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Trường Sinh cũng định lập tức nằm im hưởng thụ. Mới vừa rồi có sư phụ giải vây, loại cảm giác này quá sảng khoái. Sau này hắn nhân quả, cũng có thể trượt đến sư phụ nơi đó, sau đó lại trượt đến cái đó có lẽ có cự phách trên người. Lúc này, tông chủ lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy mỉm cười, "Trường Sinh, sau này nhiều hướng phụ giao cùng Diệp Trần học tập." Trần Trường Sinh nói, "Tuân lệnh." Một lát sau, tông chủ dưới chân dâng lên một đạo thần hồng, trực tiếp đạp không lên, rời đi Thanh Huyền Phong. Xem tông chủ bóng lưng, cơ phủ giao cùng Diệp Trần lập tức tiến tới Lục Huyền bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Sư phụ, mới vừa rồi là không phải ngươi âm thầm triệu hoán đại đạo chung?" Lục Huyền sửng sốt một chút, chỉ Trần Trường Sinh, "Là ngươi tam sư đệ dở trò quỷ." Trần Trường Sinh khẽ to mày, "Cái này, sư phụ thế nào bán hắn đi? Nói xong sư phụ gánh tội đâu?" Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, đem Trần Trường Sinh quan sát một phen, mặt không tin, nở nụ cười xinh đẹp, "Sư phụ, ngươi lại gạt người." Diệp Trần cũng nói, "Sư phụ, ngươi nói đùa. Tại sao có thể là tam sư đệ làm?" Nghe vậy, Trần Trường Sinh khẽ miệng hơi nâng lên. Giờ khắc này, hắn chân thật cảm nhận được tiêm nhiễm nhân quả lại lặng lẽ trượt đi khoái cảm. Thoải mái. Quả nhiên, hay là sư phụ gánh tội. Lục Huyền mặt lạnh nhạt thông dong, hắn không có vấn đề. Cơ phủ giao cùng Diệp Trần nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Trần đột nhiên thấp giọng, thần thần bí bí đối Trần Trường Sinh hỏi, "Tam sư đệ, ngươi biết sư phụ chân thực thực lực sao?" Trần Trường Sinh đột nhiên hứng thú. Hắn cũng rất tò mò, Lục Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trần Trường Sinh hỏi, "Nhị sư minh, sư phụ mạnh bao nhiêu?" Diệp Trần mặt kính sợ cùng tôn sùng, "Sư phụ là vô địch, tuyệt đối vô địch." Trần Trường Sinh nói, "Có thể hay không cụ thể một chút?" Diệp Trần ánh mắt sâu xa nói, "Trời không sinh sư phụ ta, nam hoang muôn đời như đêm dài. Đạo chi cuối ai là đỉnh?" Vừa thấy sư phụ đạo thành không, Trần Trường Sinh hơi khiếp sợ, cũng chính là sư phụ bây giờ đứng ở tu luyện tuyệt đỉnh. Lục Huyền trên mặt vừa kéo, "Tình huống gì? Diệp Trần thế nào vừa lên tới, liền cấp Trần Trường Sinh tẩy não? Cái này, quá tốt rồi." Trần Trường Sinh nhỏ giọng nói, "Sư phụ nói, hắn đã siêu thoát thời gian trường hạ, chúng ta trước mặt chính là hắn một bộ phân thân." Nghe vậy, cơ phủ giao cùng Diệp Trần đều là sửng sốt một chút. Cơ phủ giao mỹ mâu thần hoa lưu chuyển, nhìn về phía Lục Huyền, mềm mại cánh môi hé mở, lẩm bẩm nói, "Sư phụ, ngươi chẳng qua là một bộ phân thân sao?" Lục Huyền trên mặt vừa kéo, hắn nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Thật đúng là một cái thật nói, hai cái dám tin a. Xem ba cái đồ đệ giống như thật dáng vẻ, hắn thực tại không đành lòng nói cho bọn họ biết chân tướng. Ai? Cái này so hắn là được cứng rắn giả bộ nữa. Diệp Trần rất tin không nghi ngờ địa phân tích nói, siêu thoát thời gian trường hạ, sư phụ nếu nói như vậy, vậy dĩ nhiên là. Tam sư đệ, vĩnh viễn đừng nghi ngờ sư phụ nói. Trần Trường Sinh mặt nghiêm nghị, nói, ta biết. Lúc này, cơ phủ giao ánh mắt lấp lóe, phản phất ngộ ra cái gì, nàng nhìn về phía Trần Trường Sinh, dung nhan tuyệt mỹ, mềm mại cánh môi hé mở, nói, "Trường Sinh sư đệ, tư chất của ngươi bình thường, có thể bị sư phụ nhìn trúng, nói không chừng thật sự là sư phụ từ 5 tháng trong trường hà thấy được tương lai ngươi, lúc này mới đưa ngươi thu làm đồ đệ. Ngươi phải biết, ta Thanh Huyền Phong tuyệt đối không có người bình thường." Trần Trường Sinh sửng sốt, thì ra là như vậy. Không trách Lục Huyền bước vào Bạch Ngai Châu, tự mình tìm hắn thu đồ. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nhìn về phía Lục Huyền, "Sư phụ, tương lai ta chứng được Trường Sinh sao?" Xem Trần Trường Sinh ánh mắt kiên định, Lục Huyền nhắm mắt nói, "Ngươi đã siêu thoát với Trường Sinh." "Siêu thoát với Trường Sinh?" Trần Trường Sinh trợn mắt há mồm. "Tương lai mình mạnh mẽ như vậy sao?" Ba người tiếp tục xì xào bàn tán. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền ở trong mắt bọn họ, thành sinh tử chúa tể, thành luân hồi đứng đầu, thành chư thiên thứ nhất kiếm, độc đoán muôn đời, hoàn toàn bất tử bất diệt. Lục Huyền sững sờ ở tại chỗ. Hắn khi nào độc đoán muôn đời? Cổ có ba người thành hổ hiện có tam đồ đệ nói sư phụ vô địch. Xem ra Thanh Huyền Phong có độc. Bất quá hắn cảm giác Trần Trường Sinh có diễn thành phần, nhưng hắn cũng vô tình hỏi tới. Trần Trường Sinh đã là hắn tam đồ đệ, chạy không thoát. Lục Huyền biết, Trần Trường Sinh muốn biến chuyển thân phận, tuyệt không phải một ngày công, nếu là bây giờ mới đúng hắn toàn bộ sẽ vờ hắn cũng cảm thấy không bình thường. Bên kia, ba người rốt cuộc kết thúc thảo luận. Trải qua cơ phủ giao cùng Diệp Trần một trận hun đúc, bây giờ Trần Trường Sinh đối Lục Huyền càng thêm tôn sùng cùng kính sợ. "Sư phụ, vô địch cũng." Đột nhiên, cơ phủ giao nghiêm mặt nói, "Trường Sinh sư đệ, được rồi, bây giờ dạy ngươi Thanh Huyền Phong thứ nhất khóa." Trần Trường Sinh lập tức tới đây hứng thú, "Đại sư tỷ, là cái gì?" Cơ phủ giao chỉ nhà cỏ, "Nấu cơm." Trần Trường Sinh trợn mắt há mồm. Nội tâm của hắn là kháng cự, hắn muốn nằm ngang. Hắn thấy được, nhà cỏ cửa không phải có một thanh ghế nằm sao? Vậy có phải hay không cấp hắn sớm chuẩn bị? Chương 159, bán Thanh Huyền Phong. Chương 159, bán Thanh Huyền Phong. Trần Trường Sinh chỉ nhà cỏ ngoài chiếc ghế gỗ. Diệp Trần cười một tiếng, "Tam sư đệ, đây là sư phụ. Nếu là ta thấy được ngươi nằm song xoài phía trên không tu luyện, ta sẽ đánh ngươi a." Trần Trường Sinh, rất nhanh. Trần Trường Sinh ở cơ phủ giao cùng Diệp Trần nhiệt tình lôi cuốn hạ, bước vào nhà cỏ, bị buộc buôn bán. Lục Huyền thời là nằm song xoài nhà cỏ ngoài trên ghế nằm, nhìn lên trời bên sương khói, mây cuộn mây tan, tâm cảnh thản nhiên. Nhớ tới đại đạo trung trước một màn, hắn âm thầm lấy làm kỳ. Lão ba người này vậy mà có thể theo dõi đến đại đạo trung vị trí, hơn nữa đang kinh động đại đạo trung sau có thể đem này trấn an. Đích xác có chút trình độ. Nhà cỏ bên trong, cơ phủ giao lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Trần Trường Sinh, chính trọng nói, trong này thế nhưng là sư phụ tỉ mỉ biên soạn đồ ăn ngọc giản, bao hàm các loại món ăn. Trần Trường Sinh nhận lấy, khẽ cau mày. Hắn cảm giác đang truyền thụ nấu cơm kinh nghiệm chuyện này bên trên, đại sư tỷ cùng nhị sư huynh tựa hồ quá đáng nhiệt tình. Trần Trường Sinh thần thức dò vào, nhìn ngay lập tức đến có trong ngọc giản hạo như biển khói món ăn. Từ hấp, đến giấm đường, đến dầu chiên, đến xào lan, nhiều vô số, đầy đủ. Cơ phủ giao sóng mắt lưu chuyển, "Trường Sinh, ngươi cũng đừng cảm thấy nấu cơm lãng phí thời gian tu luyện. Kỳ thực, nấu cơm cũng là một loại tu luyện. Tu luyện như nấu món ngon, trong này học vấn rất lớn." Trần Trường Sinh mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào, còn nói không ra. Cơ phủ giao nói, "Nấu cơm trong này dính đến linh hỏa chi đạo, thân cùng đạo hợp, cân đối chi đạo. Quá nhiều, quá nhiều." Trần Trường Sinh a một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ ghế nằm. Hắn cũng tưởng tượng sư phụ nằm như vậy, nấu cơm để cho đại sư tỷ cùng nhị sư huynh đi làm. Dù sao hắn bây giờ đã tu luyện chính là vô vi kinh, càng là vô vi, tốc độ tu luyện càng nhanh. Bất quá cơ phủ giao cùng Diệp Trần thực tại thịnh tình khó chối từ, hết lòng hướng dẫn hắn, để cho hắn vậy mà trong lúc nhất thời không tìm được lý do cự tuyệt. Cơ phủ giao nở nụ cười xinh đẹp, "Tam sư đệ, nghĩ kỹ làm cái gì sao?" Trần Trường Sinh gật đầu, nghĩ xong, hắn lấy ra ở võ đế bí cảnh trong thu hoạch mấy viên long diễm thần quả, sau đó lại lấy ra mấy cái chuẩn đế cấp hỏa giao trứng. Trần Trường Sinh nói, "Lại sư tỷ, nhị sư huynh, hôm nay ta phải làm chính là long diễm thần quả xào hỏa giao trứng." Cơ phủ giao so sánh một phen trong ngọc giản món ăn, ánh mắt lập lòe, "Tam sư đệ, rất tốt, ngươi đã học xong học một hiểu mười." Một lát sau, cơ phủ giao cùng Diệp Trần ở một bên đốc công hướng dẫn. Trần Trường Sinh tế ra một đạo linh hỏa, đánh vào đạo huyền thiết hoa bên trên. Trong nháy mắt, đạo huyền thiết hoa bộc phát ra vô cùng nóng cháy thần hoa, trên đó khắc ghi thế đột nhiên xuất hiện, có thượng cổ cung quyết, núi sông đại thế, cường giả bóng lưng loáng thoáng hiện lên, tràn đầy đạo cùng vận. Trần Trường Sinh có một tia kinh dị, sáu sao đế binh. Ai có thể nghĩ tới cái này nấu cơm chảo sát thoạt nhìn, bình bình, chỉ có nấu cơm thời điểm mới có thể diễn hóa ra chân chính đạo vận. Diệp Trần vừa cười vừa nói, "Tam sư đệ, vật này tên là đạo huyền thiết hoa, nấu cơm thời điểm có thể đánh vào đạo cùng vận đối với chúng ta rất có ích lợi." Trần Trường Sinh gật gật đầu, trong lòng hơi kinh dị. Sáu sao đế binh mặc dù phẩm cấp không tính quá cao, nhưng là cái này đặc biệt công hiệu, cũng là độc nhất vô nhị. Tiếp theo, Trần Trường Sinh đem hỏa giao trứng đập nát, sau đó đem long diễm thần quả cắt nát. Long diễm thần quả quả đấm lớn nhỏ, xem ra vô cùng đỏ sẫm, nước đầy đặn, tản ra mê người khí tức. Cơ phủ giao mỹ mâu khẽ to, "Chuẩn đế cấp linh quả." Trần Trường Sinh nói, "Sư phụ cấp ta." Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, gật gật đầu. Chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn sau, Trần Trường Sinh có thể ấm áp đạo huyền thiết hoa. Xoẹt. Váng mỡ văng khắp nơi. Trần Trường Sinh bắt đầu dựa theo cơ phủ giao chỉ điểm, rau xào. Một lát sau, Diệp Trần chỉ góc, "Tam sư đệ, thêm chút thanh minh thiên thủy." Trần Trường Sinh đi tới bạc lớn trước, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Những thứ này đều là thanh minh thiên thủy sao? Cơ phủ giao cùng Diệp Trần gật gật đầu. Trần Trường Sinh trong lòng nhấc lên sóng cả ngút trời. Sư phụ từ nơi nào làm tới nhiều như vậy thanh minh thiên thủy? Hôm đó ở Bạch Ngai Châu cùng ngồi đàm đạo, sư phụ lấy ra một bầu, hắn liền đã xem như người trời. Ai có thể nghĩ tới ở Thanh Huyền Phong vẫn còn có một ang? Cái này vượt qua xa Đông Đảo thế lực cấp độ bá chủ nền tảng. Sợ rằng Đại Đạo Tông cũng không có nhiều như vậy thanh minh thiên thủy. Trần Trường Sinh bình phục một phen tâm tình, cẩn thận múc số ít thanh minh thiên thủy. Diệp Trần cười một tiếng, "Tam sư đệ, sư phụ nói đừng tỉnh. Những thứ này Thanh Minh Thiên Thủy dùng hết rồi, còn có tốt hơn thiên địa kỳ vật. Trần Trường Sinh trên mặt vừa kéo, tốt. Trần Trường Sinh múc một muỗng lớn, tiếp tục nấu cơm. Ở đạo huyền thiết oa cùng Thanh Minh Thiên Thủy gia trì hạ, Trần Trường Sinh cảm giác bốn phía hòa hợp một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận, để cho hắn cảm thấy nội tâm trong vắt, thần hồn vô sạch, có một loại không cách nào dạy bằng lời nói cảm giác. Hắn biết, đại sư tỷ cùng nhị sư huynh bởi vì tu vi quá thấp, còn không cách nào thể ngộ đạo loại này huyền cơ, nhưng hắn cũng là có thể chân thật đụng chạm. Vốn là nấu cơm chuyện này, hắn là kháng cự, nhưng hiện tại xem ra, nấu cơm đối với hắn mà nói, đích thật là một loại tu luyện. Bây giờ hạ thấp tiêu chuẩn, trừ nấu cơm, hắn gì cũng không làm. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nói, đại sư tỷ, nhị sư huynh, sau này chỉ cần ta ở Thanh Huyền phòng, nấu cơm ta bao. Diệp Trần vừa cười vừa nói, như vậy sao được? Chúng ta cùng thay phiên tới, sư phụ cũng có thể ăn được bất đồng khẩu vị. Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, tốt. Lúc này, nhà cổ ngoài, Lục Huyền đột nhiên nhớ tới còn có thông thiên huyền phấn không có lấy ra, lập tức nói, phù giao, sau này nấu cơm thời điểm, có thể thêm một ít cái này. Nghe vậy, cơ phù giao từ nhà cổ trong đi ra. Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem một cái bồn lớn thông thiên huyền phấn đặt ở cơ phù giao trong ngực. Cơ phù giao mỹ mâu lưu chuyển, sư phụ, đây là vật gì? Nàng có thể cảm nhận được trong bồn vật lưu chuyển thấm vào ruột gan khí cơ, hơn nữa tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Lục Huyền cười một tiếng, vật này tên là thông thiên huyền phấn, nấu cơm thả một ít, có thể nói tươi tăng thơm. Cơ phủ giao lập tức nhớ tới từng tại thượng cổ điện tịch trong thấy qua có liên quan thông thiên huyền phấn giới thiệu, vật này chính là cực kỳ hiếm hoi thiên địa kỳ vật, cùng Thanh Minh Thiên Thủy cùng nổi danh. 13 chủng đế cấp linh thảo cần đi qua vạn năm trở lên thời gian, hơn nữa cần ở vào ẩn chứa thiên địa chí lý trong hoàn cảnh mới có thể diễn hóa ra một bình nhỏ. Nếu là Nam Hoang có một bình nhỏ thông thiên huyền phấn xuất thế, sợ rằng sẽ đưa tới đông đảo thế lực cấp độ bá chủ tranh đoạt. Nhưng sư phụ lại có một cái bổ lớn. Nghĩ tới những thứ này, trong cơ phủ giao tâm nhấc lên sóng cả ngũ trời. Nàng lập tức bưng thông thiên huyền phấn bước vào nhà cỏ. Diệp Trần lập tức lại gần quan sát. Hắn là luyện đan sư, một cái nhìn ra cái này buồn thông thiên huyền phấn đầu mối, chính là đế cấp linh thảo tinh hoa biến thành, tràn đầy đạo cùng vận khí cơ. Diệp Trần ngực ngọc bội hơi lấp lóe. Dược lao trực tiếp kinh hô lên, nhiều như vậy thông thiên huyền phấn, ta dược gia trải qua vô tận 5 tháng tiêu hao, cũng chỉ còn lại một chén tà hữu. Lục Phong chủ nền tảng thực tại quá hùng hậu. Diệp Trần kiếp sợ, lấy thượng cổ dược gia nền tảng, cũng chỉ còn lại một chén. Nhưng cái này ở sư phụ trong mắt, nhưng chỉ là nấu cơm gia vị. Dược lao kích động đều muốn khóc, nếu để cho dược gia đám kia lão cổ hủ biết, ở nhà cổ trong có một an Thanh Minh Thiên Thủy, có một cái buồn lớn thông thiên huyền phấn, bọn họ sợ rằng sẽ bây giờ sẽ tới tấn công Thanh Huyền Phong. Diệp Trần dở khóc dở cười. Trần Trường Sinh nghiêng đầu, thật lâu không nói. Hắn lần nữa bị chấn động đến. Cái này buồn thông thiên huyền phấn, đủ để cho toàn bộ Nam Hoang Lâm vào điên cuồng. Chỉ vì cái này thông thiên huyền phấn, diệu dụng vô hạn, cho dù đối chín sao đại đế cũng rất có ích lợi, vô luận là ở luyện đan, hay là chữa thương, hay là lúc tu luyện, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Dược lao đối Diệp Trần truyền âm nói, Trần Nhi, được không hướng sư phụ ngươi, vì ta đòi một nắm. Diệp Trần lập tức đối Lục Huyền truyền âm, hỏi thăm chuyện này. Lục Huyền nói, một năm thế nào đủ? Đến lúc đó cấp dược lao tới 10 chén. Dược Viêm kinh hãi nói, một chén đủ, một chén đủ. Rất nhanh, cơ phủ giao đem cái này buồn thông thiên huyền phấn đặt ở góc chỗ. Trần Trường Sinh hỏi, sư phụ, để ở chỗ này, không sợ mất trộm sao? Lục Huyền cười một tiếng, trừ chúng ta, không ai nhận ra được, yên tâm đi. Cơ phủ giao lập loè cười một tiếng, Trường Sinh sư đệ, ngươi yên tâm, sư phụ thủ đoạn thông thiên. Thanh Huyền Phong là Nam Hoang chỗ an toàn nhất. Trần Trường Sinh gật gật đầu, lấy một muỗng thông thiên huyền phấn, gia nhập đạo huyền tiết vào trong. Rất nhanh, ba loại sức mạnh huyền diệu đang lưu chuyển, thấy Trần Trường Sinh vô cùng kinh hãi. Hắn thầm nói, sư phụ thật vô tư. Loại này phẩm cấp thiên địa kỳ vật, vậy mà liền như vậy cấp đồ đệ tùy tiện dùng. Trong thiên hạ, thật tìm không ra thứ nhì cái như vậy sư phụ. Nếu là lâu dài ăn dùng nhà cỏ chế tác món ăn, sợ rằng một con lợn cũng có thể chứng đế đi. Chỉ vì những thứ này chí bảo trong ẩn chứa thiên địa chí lý, thực tại quá mức mênh mông. Nhà cỏ ngoài, Lục Huyền hắt xì hơi một cái, thầm nói, cái nào điệu nhân lại đang nghị luận ta đẹp trai. Cơ phủ giao ba người đều là cười một tiếng. Chỉ sợ là một cái khác cự phách mới có tư cách sau lưng nghị luận sư phụ đi. Lúc này, Lục Huyền từ tốn nói, nhớ, tuyệt đối đừng tỉnh. Loại vật này, ta chỗ này rất nhiều. Cơ phủ giao ba người gật đầu. Một nén hương sau, Trần Trường Sinh bưng chậu gỗ đi ra nhà cỏ. Sư phụ, ăn cơm. Lục Huyền chậm rãi từ trên ghế nằm đứng dậy, đi tới trước bàn đá. Bốn người ngồi xuống lại, tràn diện ấm áp. Lục Huyền xem món ăn này, trên mặt vừa kéo. Đây không phải là cà chua trứng trắng sao? Hắn nhàn nhạt nếm thử một miếng, cũng không tệ lắm. Cơ phủ giao mỹ mâu rực rỡ, nhìn về phía Trần Trường Sinh, tam sư đệ, hôm nay là ngươi nhà cỏ màn ra mắt, có thể để cho sư phụ như vậy đánh giá, ngươi đã thành công. Trần Trường Sinh cười nói, đại sư tỷ cùng nhị sư huynh, chỉ điểm tốt. Lục Huyền đại tức lớn nuốt. Ba cái đồ đệ thời là vừa ăn cơm, bình thường cảm ngộ huyền diệu đạo vật lực. Trần Trường Sinh xem Lục Huyền dáng vẻ vô cùng kinh hãi. Hắn ngồi ăn một miếng, sẽ phải chuyển hóa đường này, nhưng là sư phụ lại giống như vô sự phát sinh bình thường. Có thể thấy được những thứ này đạo vận ở sư phụ trong cơ thể, hoàn toàn không hứng nổi một tia sóng lớn a. Hắn cùng sư phụ trên lệch mắt Trần có thể thấy. Không lâu lắm, Lục Huyền đã ăn cơm, nằm ở một bên. Cơ phủ giao ba người thời là từ từ ăn, Trần Trường Sinh làm bộ, ăn so Diệp Trần còn chậm. Bữa cơm này, bởi vì gia nhập Thông Thiên Huyền Phấn, bên trong ẩn chứa đạo vận cùng thiên địa chí lý cực lớn đến kinh người. Cơ phủ giao cùng Diệp Trần trọn vẹn ăn mấy canh giờ. Trần Trường Sinh cũng nhắm mắt, ba người từ ánh nắng giữa trời ăn vào sao trời đầy trời. Lục Huyền đã sớm trở lại động phủ nằm ngửa. Ban đêm, Trần Trường Sinh đem nhà cỏ thu thập thỏa đáng, chờ cơ phủ giao cùng Diệp Trần trở lại động phủ sau, lộ ra một luồng thần niệm tại trên Thanh Huyền Phong quan sát. Không lâu lắm, Trần Trường Sinh khẽ to mày. Thanh Huyền Phong chỗ đại đạo tông đông đảo linh phong danh giới nơi, vị trí ngược lại tính không sai. Đáng tiếc, không có bất kỳ an toàn tính. Vậy mà không có bày bất kỳ phòng ngự trận pháp. Điều này làm cho hắn căn bản vô tâm tu luyện. Hắn trước đó ở Bạch Mai Châu, Đặng Xuyên Châu nơi động phủ đều là bày ra đại lượng trận pháp. Cũng chính là sư phụ đến rồi, hắn mới bị bắt 10 lần. Đổi thành những cường giả khác giáng lâm, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh đối Lục Huyền truyền âm, "Sư phụ, ta có chuyện thương lượng, được không bước vào động phủ của ngươi?" Lục Huyền hai mắt lim dim, mười phần mơ hồ nói, "Chuyện gì? Ngày mai lại nói." Trần Trường Sinh thanh âm ngưng trọng nói, "Sư phụ, hết sức khẩn cấp. Chuyện này không giải quyết, ta Thanh Huyền Phong có lẽ sẽ trong một đêm lật đổ." Lục Huyền sửng sốt một chút, trực giác nói cho hắn biết, lão ba đây là muốn kiếm chuyện. Trần Trường Sinh nhiệt tình quá cao, nhất định phải tối nay liền gặp được hắn. Việc đã đến nước này, Lục Huyền chỉ có thể đồng ý Trần Trường Sinh bước vào động phủ của hắn. Một lát sau, một đạo quỷ bí bóng đen bay vào Lục Huyền động phủ, tiện tay đánh ra vô số phong ấn cấm chế. Trần Trường Sinh quan sát tỉ mỉ Lục Huyền động phủ, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới sư phụ động phủ vậy mà như thế đơn sơ. Một bàn, đến ghế, một giường, gần như không có bất kỳ trang sức. Lục Huyền từ huyền băng trên giường đứng dậy, đi tới cái bàn gỗ trước, cười nói, "Trường Sinh, ngồi." Trần Trường Sinh ngồi xuống, lập tức bị trên bàn gỗ Lục Huyền kiệt tác hấp dẫn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí là xem. Thương thái công cá trình địa đồ, Lâm Đại Ngọc nổ lên liễu rủ. Một nhóm trinh nhạn hướng nam bay, hai con vịt quay hướng bắc đi. Trần Trường Sinh mặc dù xem không hiểu, nhưng là nội tâm rất được rung động. Tiến lặng một cái chớp mắt, Trần Trường Sinh đột nhiên nói, "Sư phụ, những thứ này ta có thể mang về nghiên cứu một chút sao?" Lục Huyền trực tiếp sợ ngây người. "A cái này?" Trần Trường Sinh nói, "Thiên Mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, chỉ có giống như sư phụ loại này tuyệt đỉnh cự phách mới có thể có như vậy kỳ nghĩ, ta trở về tìm hiểu một phen, nói không chừng có thể có chút dẫn dắt." Lục Huyền trên mặt vừa kéo nói, "Được rồi. Trường Sinh, ngươi mới vừa nói có chuyện gì?" Trần Trường Sinh ngay lập tức đem Thanh Huyền Phong bố trí trận pháp chuyện nói cho Lục Huyền. Lục Huyền hơi sững sờ, chút chuyện nhỏ này, chính ngươi làm là được. Trần Trường Sinh đưa tới một cái ngọc giản, trong ngọc giản có trận pháp cấu tạo ý nghĩ. Lục Huyền nhìn lướt qua, lại là mấy tầng dây truyền đại trận. Thứ một nặng chính là thăng cấp bản cửu chuyển phong thiên trận. Phong thiên vào địa, không có tín vật, Thanh Huyền Phong ra người nếu là tự dưng bước vào, sẽ bị trực tiếp phong cấm. Thứ hai nặng trận pháp thời là Na Di trận pháp, cùng thứ ba trọng lực lượng suối nguồn trận pháp dây sắt liên hoàn, tương hỗ là một thể. Đây chính là trước Lục Huyền mới bắt Trần Trường Sinh lúc, trận pháp thăng cấp bản. Nếu là hùng mạnh ngoại địch xông qua thứ nhất nặng trận pháp, thì thứ nhì nặng trận pháp cùng thứ ba nặng trận pháp sẽ đột nhiên thúc dụng. Địch nhân càng mạnh, bị truyền tống càng xa, hoàn toàn là ngay sau đó truyền tống. Lần này thăng cấp sau, truyền tống không thể bị cắt đứt, trừ phi rơi xuống đầy đất. Lục Huyền thầm nói, đây là Trần Trường Sinh đem bản thân giao cho hắn cảm ngộ, lại dung nhập vào trong trận pháp. Trần Trường Sinh nói, sư phụ, ta chuẩn bị lại gia nhập thứ tư nặng trận pháp. Lục Huyền hỏi, ý tưởng gì? Trần Trường Sinh nói, ở gặp phải trung cực cường địch lúc, nếu là tiền tam trọng trận pháp bị kích phá, thứ tư nặng trận pháp đem trực tiếp đem Thanh Huyền Phong bắn sau đó phong tỏa sư phụ hơi thở của ngươi, trực tiếp vượt qua vũ trụ, đến tìm sư phụ ngươi. Dĩ nhiên, tình huống như vậy chỉ biết phát sinh ở sư phụ ngươi không ở Thanh Huyền Phong bên trên. Dù sao, ngươi nếu ở, có thể quét ngang hết thể địch. Lục Huyền, lưu lạc Thanh Huyền Phong kế hoạch. Trần Trường Sinh hỏi, sư phụ ngươi cảm thấy thế nào?